Chương 547, đi đến Đại Minh chương 547, đi đến Đại Minh quan đài mây trên, Trương Tam Phong râu bạc trắng không gió mà bay, rộng lớn đạo bào trên chưa thấm nửa điểm bụi trần. Hắn nhìn trên núi chưa tan hết tinh vân dị tượng, đông nhiên vỗ tay cười to, tiếng cười chấn động đến mức đỉnh góc trung đồng len ken vang vọng, diệu hai. Lão đạo trăm năm qua, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem âm dương thái cực chi đạo diễn dịch đến cảnh giới như vậy. Huyền Vũ chắp tay mỉm cười, ống tay kim tuyến thêu vân vân ở nắng sớm trung lưu chuyển, khiêm tốn nói, Trương chân nhân quá khen rồi, van bối chỉ có điều là mượn thiên địa chi thế, miễn cưỡng đuổi tới chân nhân tiết tấu thôi. Hắn tay áo bảo trên còn quanh quẩn một tia chưa tán ánh sao, theo hành lễ động tác rơi ra thành điểm điểm huỳnh quang. Hai người đạp lên tảng đá xanh trên chưa rút đi âm dương bắt quái bóng mở, bóng người lóe lên, liền đến bên cạnh vách núi cổ tùng dưới gỗ trầm hương trong đỉnh. Ken ken ken. Cái kia lục giác đỉnh diêm dưới lơ lửng đồng thau trung gió bỗng nhiên không gió tự quay, linh thân có khắc đạo đức kinh trường cũ, dưới ánh mặt trời ném ra lưu động quang ảnh. Để chúng ta đến vi phu quân cùng Trương chân nhân pha trà. Nguyệt Nha Nhi ba nữ ngoan ngoãn tiến lên, phiên nhiên mà tới. Theo Nguyệt Nha Nhi tay ngọc nâng lên, trong thiên địa thuần túy nhất linh lực ngưng tụ đến, truyền vào trong đỉnh tử xa trong ấm trà, hóa thành linh tuyển. Một bộ quần đỏ diễm linh cơ hiệu ngầm duỗi ra tế tay, theo nàng công pháp vận chuyển, động tác khẽ run, ở ấm trà trên bỏ ra nhảy lên ngọn lửa kia bên trong có thần long hình bóng né qua, đó là nàng luyện hóa long nguyên hậu, hỏa diễm thần thông thu được lột xác. Nàng xanh nhạt ngón tay lướt qua ấm ít lúc, một hơi khí nóng từ ấm trà miệng bốc lên, đó là linh tuyển bị đun sôi chứng minh. Trong ấm trà linh trà cũng bị hoàn toàn kích phát, trong đỉnh nhất thời trà hương phân tán. Làm luồng thứ nhất mùi hương thoát ra lúc, càng mang theo kim thạch tấn công thanh âm, cái kia mùi hương trên không trung xoắn thành màu vàng đen tiểu long, cần trào đầy đủ, vòng quanh đỉnh cột qua lại ba vòng hậu mới dần dần nhạt đi, ngay lập tức tuôn ra trà hương càng ngày càng đậm. Này pha trà công phu thực sự là vô cùng kỳ diệu. Trương Tam Phong than thở, kỳ diệu như thế thủ pháp, nấu đi ra trà nhất định tràn ngập đạo vận. Tuyết Duyên chấp ấm từ xa thủ pháp cũng cực kỳ chú ý, ba lên ba xuống nước trà như sợi bạc vào tràn, không kém chút nào châm đến bảy phần mãn. Miệng ấm bay ra xương trắng trên không trung kết thành thượng thiện nhược thủy bốn chữ chữ triện, một lúc lâu không tiêu tan. Ba vị giai nhân động tác nước chảy mây trôi, dường như diễn luyện quá trăm nghìn lần giống như hiệu ngầm. Trương Tam Phong tiếp nhận chén trà lúc, đông nhiên ổ một tiếng. Chỉ thấy chản bên trong lá trà vậy lại hành sắp xếp thành loại nhỏ thái cực đồ, theo nước trà gợn sóng xoay chậm chậm, lão nhân hiểu ý nở nụ cười, bấm tay khẽ gậy chản bích, bước đồ án kia lập tức hóa thành hai cái bơi lội cá nhỏ. Tiểu Hữu mời xem, hắn bạch mi dưới ánh mắt thâm thúy như đàm, này âm dương ngư nhìn như tranh chấp, kỳ thực, Huyền Vũ hiểu ý, đầu ngón tay ở chản duyên một khấu. Lá trà tụ thành ngư ảnh đột nhiên hợp hai là một, hóa thành đầu đuôi hô ứng truy đuổi tròn trịa thái độ, âm dương tương sinh tương hóa, tuần hoàn đền đáp lại. Chân nhân năm đó ở trên núi võ đang ngộ âm dương thái cực chi đạo, đoàn bối vẫn cảm giác sâu sắc khâm phục. Cảnh thông sót lại vết lốm đốm ở trên bàn đá dao động, xa xa truyền đến các đệ tử thể dục buổi sáng tiếng hô quát. Trương Tam Phong đông nhiên tay áo bảo dương ra, đình ở ngoài ba mảnh lá dụng bay vào, treo ở chén trà phía trên tạo thành đạo tự, lao đạo quan tiểu hữu vừa mới quân ý, đã đến phụ âm ôm dương chi tam muội, so với lao đạo ta cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hắn lời còn chưa dứt, Huyền Vũ đông nhiên đem chén trà giơ lên, Trương chân nhân, chúng ta liền không muốn lẫn nhau thổi phồng, đến, chúng ta vừa uống trà một bên luận đạo. Ha ha ha, được. Trương Tam Phong cười to đánh rơi xuống lá thông như mưa, nhấp một miếng trong tay linh trà, hắn hợp lại ngón tay vẽ ra ánh sáng màu xanh, trên không trung biểu thị từ bản thân đối với thái cực quyền lý giải tinh yếu. Huyền Vũ cũng không cam lòng yếu thế, các loại công pháp hạ bút thành văn. Trong lúc nhất thời, gió núi lướt qua, liền bay xuống lá thông đều sắp xếp thành kinh mạch vận hành độ phổ, theo hai người đạo va chạm, có nồng nặc đạo vận ở tại bọn hắn quanh thân lưu chuyển, dần dần hướng về toàn bộ núi võ đang tràn ra, khiến người ta hơi hơi một cảm ứng, liền muốn tiến vào ngộ đạo cảnh giới, được ích lợi vô cùng. Diễm Linh Cơ đúng lúc tục trà lúc, chợt thấy hai người nước trà bên trong cắt chiếu ra không giống tinh tượng, Trương Tam Phong tràn bên trong hiện lên thái cực âm dương, Huyền Vũ tràn bên trong nhưng hiện âm dương ngũ hành, thất tinh bắt đầu cùng nhị thập bát tú vân vân. Hai ngọn đụng nhau lúc, tinh độ giao hòa thành hôn tiên nghi bóng mở, cả kinh Nguyệt Nha Nhi che miệng, không dám lớn tiếng hô hấp. Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ cũng nhìn nhập thần, tự muốn rơi vào ngộ đạo cảnh giới. Huyền Vũ cùng Trương Tam Phong luận đạo, mỗi một tấm đều thích hợp thiên địa hô hấp nhịp điệu, đã đạt thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Luận đạo không biết lúc, làm Huyền Vũ cuối cùng kính trà lúc, tràn bên trong minh nguyệt hình chiếu đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, nguyên lai trong lúc vô tình, đã là thỏ ngọc mọc lên ở phương đông lúc. Đình dẫn ra ngoài chuyển mây tía đột nhiên hơi ngưng lại, những người do trà hương ngưng tụ thành huyền điệu, du long dồn dập hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, tiện đà hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan. Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh minh nguyệt, không nghĩ đến đã như thế chậm, cảm giác chỉ là quá khứ nháy mắt, không trách trong truyền thuyết tiên nhân luận đạo, hơi một tí chính là mấy trăm hơn 1000 năm. Hắn nhẹ phẩy ống tay áo, đem trôi nổi ở đỉnh góc ánh sao hết mức thu vào lòng bàn tay, hành lễ nói, lần này cùng Trương chân nhân luận đạo, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, được ích lợi không nhỏ, đối với thiên địa thăng duy một chuyện, ta nắm càng to lớn hơn. Trương Tam Phong đuốt râu tay đột nhiên dừng lại, lão nhân trắng như tuyết râu dài không gió mà bay, cuối sợi tóc cuối cùng càng nổi lên nhàn nhạt màu tử kim trạch. Quanh người hắn ba trượng bên trong không gian bắt đầu sản sinh vi diệu và mèo, trên bàn đá chén trà tự mình xoay tròn, lá thông trôi nổi thành hình dạng xoắn ốc, liền quang ảnh đều xuất hiện lùi lại hiện tượng. Tiểu Hữu lời ấy sai rồi. Chân nhân cười thanh xúc động trên núi thần trung cộng hưởng, lão đạo thu hoạch mới càng to lớn hơn, cảm giác lại bế quan một quãng thời gian, ta hay là có thể bước ra cuối cùng cái kia được bước. Hắn bỗng nhiên hợp lại ngón tay thành kiếm, điểm hướng về hư không, đầu ngón tay lướt qua càng nứt ra một đạo bé nhỏ màu đen khẽ hở. Đó là trong truyền thuyết thiên môn sao? Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc thốt lên. Trương chân nhân đây là muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, phá toái hư không sao? Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ cũng theo bản năng hỏi: "Phá Toái Hư Không Hậu, gặp lên tới nơi nào? Là trong truyền thuyết tiên giới sao?" Ba nữ hiếu kỳ. Phá Toái Hư Không truyền thuyết trên đời vẫn luôn có ghi chép, thế nhưng hư không phía sau là gì mà, nhưng không người biết được, bởi vì phá toái hư không người không một cái có thể trở về. Trương Tam Phong lắc lắc đầu, hư không mặt khác tràn đầy bất ngờ, khiến người ta ngóng trông lại sợ sợ, có điều lão đạo tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn phá toái hư không, ta từ lâu quyết định muốn tại đây trên núi võ đang mãi đến tận cuối đời. Cho dù đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, ta cũng sẽ không phá toái hư không mà đi. Nói đến đây, hắn thán phục nhìn về phía Huyền Vũ, tiểu hữu sợ là từ lâu đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, ngươi đối với hư không mặt khác thấy thế nào? Huyền Vũ trong mắt ngân hà chảy ngược, nhìn chằm chằm hư không vết nước mặt khác, lắc lắc đầu, ta cũng không cách nào nhìn thấu, có điều ta suy đoán, đối diện hẳn là một cái càng cao hơn vĩ độ thế giới, chờ chúng ta vùng thế giới này thăng duy hậu, nên thì sẽ không so với phía đối diện chênh lệch. Đây là có thật không? Chúng ta phía thế giới này cũng có thể biến thành tiên giới. Cái kia tương lai sẽ không có người từ hạ giới phi thăng mà đến. Nguyệt Nha Nhi ba nữ kinh hỉ hỏi. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, các nàng liền cảm thấy rất là mê mẩn. Huyền Vũ cười to, ha ha, rất có khả năng, chuyện của tương lai ai biết được. Trương Tam Phong lúc này đã khôi phục bình thường dáng dấp, chỉ là đạo bào và áo tự dưng có thêm vài sợi vân vân tiêu dệt. Hắn tiện tay đem quang ngưng tụ thành thái cực đồ ném biển mây, nhất thời gây nên ngàn trượng hào quang, lại lần nữa đem toàn bộ đại nguyên bao phủ, này đại nguyên đã bị ta hoàn toàn thống nhất, không có cái gì hậu cố nỗi lo, Huyền Vũ tiểu hữu có thể yên tâm. Lần này lao đạo muốn đi hậu sơn bế quan, tranh thủ thế giới thăng duy trước đột phá đến cảnh giới cao hơn, như vậy mới có thể càng có bảo đảm. Huyền Vũ chắp tay, Trương chân nhân đại nghĩa. Nguyệt Nha Nhi ba nữ cũng theo hành lễ. Trương Tam Phong khoát tay áo một cái, hỏi: "Tiểu Hưu đón lấy có tính toán gì không?" Huyền Vũ nhìn về phía bên cạnh ba nữ, nói rằng: "Đại Nguyên thống nhất đã không cần ta bận tâm, ta tiếp đó sẽ mang theo ba vị phu nhân ở Đại Nguyên du ngoạn mấy ngày, sau đó liền đi hướng về Đại Minh, để nơi đó cũng nhanh chóng hoàn thành thống nhất." Hắn nói rồi một hồi chính mình sắp xếp hành trình. Nói đến Đại Minh, hắn cũng nhớ tới chính mình cái kia mấy cái bạn tốt, Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành. Đương nhiên, tối làm hắn nhớ mãi không quên chính là Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến hai vị này hồng nhan tri kỷ. Chương 548, quân phát tin tức, Đại Minh các vị bằng hữu phản ứng. Chương 548, quân phát tin tức, Đại Minh các vị bằng hữu phản ứng. Ánh trăng như nước, lặng lặng chiếu vào chân vũ điện mái quang vẹn góc trên. Điện bên trong đồng thau đèn trong ngọn lửa đông nhiên chập chờn mấy mắt, ánh đến Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư khuôn mặt sáng tối chập chờn. Theo Huyền Vũ cùng Trương Tam Phong tràn ra đạo vận biến mất. Bạch. Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư cũng mở mắt ra, chậm rãi từ những người đạo vận ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Khẩn. Tống Thanh Thư đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, đây là hắn mạnh mẽ đi lĩnh ngộ vừa nãy đạo vận gây nên. Có điều cái kia giọt máu ở giữa không trung càng ngưng tụ thành từng cái bé nhỏ thái cực đồ án, lúc rơi xuống đất phát sinh lanh lảnh ngọc thạch thanh âm, hắn này một làn sóng mạnh mẽ lĩnh ngộ cũng không tính thiệt thòi. Hắn run rẩy giơ tay lau đi khóe miệng vết máu. Trương Vô Kỵ tình hình cũng chẳng tốt đẹp gì. Quanh người hắn vô cực thuần dương chân khí không bị khống chế điệu tản ra, ở làn da mặt ngoài hình thành một tầng màu vàng mà kén. Quỷ dị nhất chính là con ngươi của hắn, mắt trái phản chiếu đầy trời sao, mắt phải nhưng hiện ra âm dương song ngư bóng mờ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, không hẹn mà cùng điệu nhìn phía sơn điên tròi nghỉ mát phương hướng. Tròi nghỉ mát từ lâu biến mất ở biển mây bên trong, nhưng này lưu lại đạo vận nhưng để chu vi 10 dặm linh khí sản sinh biến hóa tế nhị. Ngoài điện cổ tùng không gió mà bay, lá thông va chạm càng phát sinh tụng kinh giống như tiếng vang. Thềm đá trong khe hở chui ra vô số trăng loáng tiểu hoa, cánh hoa trời cao nhưng mà khắc rõ đạo văn. Liền ngay cả trong ao cá chép đều nổi lên mặt nước, vây cá biên giới hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Chúng ta năm đó, dĩ nhiên lấy hắn thành tựu truy đuổi mục tiêu, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là ngây thơ. Trương Vô Kỵ cười khổ lắc đầu, âm thanh khàn khàn đến kỳ cục. Từng có lúc, bọn họ cũng coi Huyền Vũ vì là truy đuổi mục tiêu. Thế nhưng mãi đến tận bọn họ đột phá đến tiên thiên cảnh hậu, mới biết cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Thật sự chính là, tiên thiên cảnh trước, thấy Huyền Vũ như trong giếng hoa nhìn trời tháng trước, tiên thiên cảnh hậu, thấy Huyền Vũ như một hạt phù du thấy thanh thiên. Mới vừa chỉ là Huyền Vũ cùng tổ sư luận đạo tràn lan ra đến đạo vận, liền để bọn họ rơi vào đến huyền diệu khó hiểu nội đạo cảnh giới. Mà bọn họ mãi đến tận hiện tại còn rơi vào trong sương mù, đối với những người đạo và lý nhìn không rõ ràng, hướng về hậu không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể triệt để hiểu ra, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng Huyền Vũ bản thân gặp mạnh bao nhiêu. Tống Thanh Thư không có trả lời, hắn nhìn chòng chọc vào cái kia nơi tròi nghỉ mát, nỗi lòng khó hiểu, đống nhiên mở miệng nói rằng: "Vô Kỵ, chúng ta đến luận đạo đi, phục bàn vừa nay đoạt được, sâu sắc thêm trong đó đạo vận nhận thức." Trương Vô Kỵ gật đầu mỉm cười: "Được, chúng ta không nên cùng bất luận người nào khá là, cùng mình so với liền được, chỉ cần mỗi ngày so với trước một ngày chính mình mạnh hơn một tia, cái kia liền đã đủ." Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đùng, xa xa truyền đến tần trung tiếng vang. Kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mấy lúc, hai người lúc này mới kinh hãi tỉnh lại, tinh thần thoải mái, tối hôm qua bởi vì mạnh mẽ lĩnh ngộ bị thương thế cũng đã khỏi hẳn. "Đi thôi." Trương Vô Kỵ vươn người một cái đứng lên, xương cốt phát sinh tất tứ cách cách vang lên giòn giã, "Chúng ta nên đi làm bài tập buổi sớm." Tống Thanh Thư gật gù, mềm mại địa cất bước, hắn lúc này mới phát hiện, cảnh giới của chính mình dĩ nhiên lại có tăng lên. Tuy rằng không lớn, lại hết sức chân thật, để cho lòng người sung sướng. Loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác thật tốt. Ngoài điện, một con dậy sớm sơn tức rơi vào đầu cành cây. Nó nghiêng đầu nhìn một chút điện bên trong hai người, đột nhiên liễu ra liễu diễu sướng nổi lên ca, tràn ngập linh tính, hát xong một khúc, liền hóa thành khói xanh tiêu tan, chỉ còn lại một cái hiện ra ánh kim loại lông đuôi chậm rãi bay xuống. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. bọn họ cũng rõ ràng, những động vật này hấp thu huyền vũ cùng tổ sư luận đạo đạo vận dư âm, thu được không nhỏ tạo hóa. Gió núi lướt qua, mang đến một trận réo rắt cầm minh, tựa hồ liền gió núi đều chiếm được tạo hóa. Bọn họ tin tưởng, như càng cuối năm, núi Võ Đang nhất định có thể trở thành một phương dường như tiên cảnh động thiên phúc địa. Núi Võ Đang hậu sơn một nơi yên lặng trong sân, sương sớm ngưng châu, ánh nắng tươi sáng. Hống. Hỏa Kỳ Lân lười biếng nằm nhoài bậc thang bằng đá xanh trên, đỏ đậm vảy giáp ở nắng sớm dưới hiện ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Nó tình cờ vung bảy đuôi, bắn lên sao hỏa trên không trung hóa thành lưu hình giống như điểm điểm hồng quang. Phong nhỏ trên tường gỗ, vô hình kết giới hơi gợn sóng, dường như màn nước giống như đem trong ngoài ngăn cách. Kết giới mặt ngoài thỉnh thoảng né qua huyền ảo đạo văn, mơ hồ có thể thấy được âm dương nhị khí ở trong đó lưu chuyển. Bên trong phòng dưới ánh nến, đem bốn bóng người phóng ở theo vân vân lều vải trên. Đột nhiên một trận gió nhẹ lướt qua, lều vải khẽ dương lên, lộ ra góc giường mang theo một chuỗi lục lạc, nhưng quỷ dị mà không có phát sinh nửa điểm tiếng vang. Trên đất rải rác vài món y vật, huyền vũ đạo bảo màu xanh, nguyệt nha nhi băng tia khoác bạch, tuyết duyên tố vải váy dài, diễm linh cơ vàng dòng dây xích bụng, đều hiện ra hào quang nhàn nhạt. Gỗ trầm hương chế tạo trên giường lớn, chăn gấm lăng loạn địa giữa khoát lên bên giường. Huyền vũ nằm ngửa ở trung ương, tóc đen rải rác ở trên ngọc trầm, phát mơ hồ có ánh sao lưu chuyển. Nguyệt nha nhi dường như mèo con giống như quyền ở hắn bên trái, bị hắn cánh tay trái ôm chặt, hai người tóc dài quấn quýt lấy nhau, ở trên gối trải ra như ngân hà. Tuyết duyên nghiêng người dựa vào ở phía bên phải, thuần trắng tay nhỏ nhẹ khoát lên trước ngực hắn, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt linh quang. Diễm linh cơ thì lại nằm ở trên người hắn, hỏa hồng váy dài như là thác nước đem hai người trên người che đậy, chỉ lộ ra bắp đùi trắng như tuyết cùng vai đẹp. Huyền vũ liền như vậy lặng lặng nhìn ba vị phu nhân tư thế ngủ, khẽ vuốt các nàng da thịt, trong lòng cảm khái, có thể đến ba vị phu nhân như vậy ưu ái, ta thực sự là có phúc ba đời. Bên giường trên bàn trà, một lò long tiên hương lặng lặng tiêu đốt, khói xanh trên không trung ngưng kết thành các loại hình dáng kỳ dị. Lại một lát sau, ha, phu quân hiện tại là gì mà canh giờ? Trên giường Nguyệt Nha Nhi cuối cùng mở mắt ra, ngáp một cái, lười biếng hỏi. Hiện tại còn sớm, Nguyệt Nha Nhi có thể ngủ thêm một lát. Huyền Vũ nắm thật chặt cánh tay trái, làm cho nàng nằm tư thế càng thoải mái. Hừ hừ hai người tiếng nói, cũng làm cho một bên Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ rầm rì nhúc nhích hai lần, hay là quá mức mệt nhọc, cũng không có tỉnh lại. Ha ha, ngươi nhìn các nàng hai ngủ nhiều lắm hương, Nguyệt Nha Nhi ngươi liền ngủ nhiều gặp đi, chờ các ngươi tỉnh ngủ, vi phu nên cũng đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng ăn. Vậy cũng tốt, đều nghe phu quân. Nguyệt Nha Nhi hướng về Huyền Vũ trong lồng ngực chui vào, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Huyền Vũ thì lại hạnh phúc ôm các nàng, cảm giác mình ôm ấp toàn bộ thế giới. Ngoài cửa trong đình viện Hỏa Kỳ Lân đột nhiên ngẩng đầu lên, màu vàng long đồng nhìn phía phòng nhỏ phương hướng. Chỉ thấy kết giới mặt ngoài đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, mơ hồ có long phượng bóng mở chợt lóe lên. Nó phì mũi ra một hơi, phun ra một chuỗi sao hỏa, lại lười biếng bắt trở lại, đuôi nhẹ nhàng đánh bậc thang, ở trên tảng đá lưu lại cháy đen dấu vết. Sau đó mấy ngày, Huyền Vũ mang theo ba vị phu nhân rời đi núi Võ Đàng, đi đến đại nguyên các gió to cảnh thắng địa, du lãm chơi đùa. Phu quân, mấy ngày nay chúng ta cũng thấy được đại nguyên cùng với những cái khác địa giới không giống, chúng ta có phải hay không nên khởi hành đi đến Đại Minh? Chúng ta nhưng là đã biết, ngươi cái kia hai cái thân mật ngay ở Đại Minh, ngươi không muốn nhanh lên một chút nhìn thấy các nàng sao? Nguyệt Nha Nhi ba nữ chế nhạo cười hỏi. Được, vậy thì đi đến Đại Minh. Chương 549, hài hòa ở trung chương 549, hài hòa ở trung ngày thứ hai, buổi trưa. Ánh mặt trời chiếu vào xanh thẳm trên mặt biển, nổi lên trong trẻo kim quang. Huyền Vũ một bộ đạo bào màu xanh, ngồi ngay ngắn ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, ở cuồng phong thổi vào dưới, đạo bào bay phần phần. Cái kia đỏ đậm thần thú bốn vó đạp không mà đi, mỗi một bước hạ xuống đều ở mặt biển gây nên một vòng màu vàng gợn sóng. Hỏa Kỳ Lân lông bầm ở trong gió múa, dường như thiêu đốt liệt diễm, đem chu vi nước biển chiếu rọi đến đỏ chót. Nguyệt Nha Nhi ngồi nghiêng ở Huyền Vũ trước người, đen dài thẳng tóc dài theo gió lay động, nàng nhỏ trắng ngón tay khẽ vuốt Hỏa Kỳ Lân bảy giáp, tự mang theo ma lực. Phía sau, xe kéo bên trong, rèm cửa nhấc lên. Tuyết Duyên một bộ áo trắng như tuyết, chính nhắm mắt tu luyện, quanh thân vẩn quanh nhàn nhạt linh khí vòng xoáy. Diễm Linh Cơ thì lại nằm ở nàng phía sau ngủ nướng, một bộ quần đỏ ở trên nhuyễn tháp phô tản ra đến, lộ ra thon dài thẳng tắp bắp đùi, cùng trắng như tuyết vai đẹp, trên chân ngọc treo lơ lửng xích ngọc lục lạc phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Phu quân, mau nhìn. Nguyệt Nha Nhi đột nhiên chỉ về xa xôi phía trước, chỉ thấy biển trời đụng vào nhau nơi, một khối lớn lục đường biển đập vào mi mắt, một đạo nguy nga đường ven biển dần dần hiện hiện. Bên bờ trên đá ngầm, vài con hải âu bị hơi thở của bọn họ chấn động tới, đập cánh bay về phía bầu trời xanh. Hống. Hỏa Kỳ Lân hét dài một tiếng, thanh chấn động cửu tiêu, lướt sóng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ở trên mặt biển vẽ ra một đạo thật dài màu vàng quy tích. Theo khoảng cách rút ngắn, Đại Minh đường ven biển càng ngày càng rõ ràng. Đó là cái gì? Kỳ Lân thánh thú. Bên bờ các ngư dân dồn dập ngừng công việc trong tay kế, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn này từ trên trời giáng xuống thần dị cảnh tượng. Một cái chính đang vá lưới lão ngư dân trong tay con toi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lắp ba lắp bắp địa hồ, Kỳ Lân thánh thú trên lưng thật giống có người, thần tiên hạ phàm. Huyền Vũ tay áo bảo bung lên, Hỏa Kỳ Lân hiểu ý, ở khoảng cách bên bờ còn có trăm trượng lúc thả người nhảy một cái, bốn vó bay lên không, quanh thân ngọn lửa tăng vọt. Mạnh, một tiếng. Bốn người một thú, trong nháy mắt vượt qua biển rộng, vững vàng mà rơi vào bên bờ một nơi trên con đảo. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người hết mức thu lại, đầu còn thân hơn mặt địa sửa sửa Huyền Vũ bàn tay. Quan đạo hai bên dương liễu không gió mà bay, phản phất ở hướng về mấy vị này không tầm thường khách tới hành lễ. Xa xa thành Quách Đường Viền đã mơ hồ có thể thấy được, trên cửa thành tinh kỳ ở trong gió lay động. Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng thu dọn một hồi bị gió biển thổi loạn y cầm, ôn nhu nói, "Phu quân, chúng ta cuối cùng đến Đại Minh." Diễm Linh Cơ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, trong mắt nàng nhảy lên hương phấn ánh lửa, chân ngọc lục lạc len ken vang vọng, nghe nói Đại Minh có thật nhiều phu quân bằng hữu, lần này có thể phải cố gắng đi nhìn một lần. Nàng đầu ngón tay bắn ra, một đóa đốm lửa trên không trung tỏa ra, hóa thành một con hỏa hổ điệp phiên phiên bay lượn. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, dắt Nguyệt Nha Nhi ba nữ nhu đề, "Ha ha, ngày hôm nay liền mang bọn ngươi gặp gỡ bọn họ, cũng không biết như thế lâu quá khứ, bọn họ trải qua làm sao?" Hán thần niệm trong nháy mắt mở rộng đi ra ngoài, đem toàn bộ Đại Minh bao phủ ở bên trong, chớp mắt liền cảm ứng được một đám bạn tốt vị trí. Tỷ như Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Quyết, Tiến Nam Thiên, Lý Tầm Hoan, Thành Thị Phi Phu Thề, Đoạn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao vân vân. Ồ, Phong Thanh Dương tiền bối trở lại Hoa Sơn sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho những người kia đều đi đến Hoa Sơn tụ tập tới được rồi. Thế là, hắn cũng không có đi vào tìm những người bạn tốt, mà là trực tiếp ở tại bọn hắn bên thai vạn dặm truyền âm, "Bằng hữu của ta, ta đã trở về, đều đến Hoa Sơn tụ tập tới đi, ha ha, ta cũng tới một cái Hoa Sơn luận kiếm." Đương nhiên, đối với những ngày bạn tốt, Huyền Vũ là lựa chọn tin tức quân phát. Thế nhưng, đối với Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến hai vị này phu nhân, lựa chọn khác chính là khác phát tin nhắn riêng. Tiếng nói của hắn ở nhị nữ trong thai là như vậy, "Thân ái các phu nhân, vi phu trở về, ta còn mang đến mấy vị tỷ muội cho các ngươi nhận thức, các ngươi ở tại chỗ chờ ta, vi phu vậy thì đi đón các ngươi." Phát xong tin tức hậu, Huyền Vũ quay về bên cạnh Nguyệt Nha Nhi ba nữ cười nói, "Đi thôi, các ngươi không phải vẫn hiếu kỳ mà, hiện tại phu quân liền mang bọn ngươi đi nhận thức hai vị khác tỷ muội, các ngươi có thể muốn hòa bình ở chung nha." Diễm Linh Cơ liền vội vàng gật đầu, "Phu quân yên tâm, ta nhất định cùng với các nàng hảo hảo ở chung, phu quân ngươi đêm nay có thể hay không buông tha Nô gia mấy ngày nay cảm giác vẫn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, ngươi đêm nay hay là đi gieo vạ hai vị kia tân tỷ muội đi." Nói tới chỗ này, trên mặt nàng còn có chút hậu sợ, hai ngày nay nàng xác thực là bị Huyền Vũ làm sợ. Huyền Vũ lại như là một cái vĩnh viễn không biết hề bại cơ khí, mà nàng lại quá nhảy, Huyền Vũ vẫn bắt lấy nàng liệu mình đạp, làm cho nàng chết đi sống lại, mỗi lần đều muốn ngủ nướng đến khôi phục. Một bên Tuyết Duyên cũng là liền vội vàng gật đầu phụ hòa nói, "Linh Cơ tỷ tỷ nói đúng, đêm nay phu quân ngươi liền đi gieo vạ tân tỷ tỷ đi, để chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi." Chỉ có Nguyệt Nha Nhi quyến rũ liếc Huyền Vũ một ánh mắt, khinh thường nói, "Phu quân mấy ngày nay hỏa lực trở nên như vậy mãnh liệt, ngay cả chúng ta ba vị đều hoàn toàn không có cách nào chống đỡ, chính là vì ngày hôm nay làm nên chứ? Làm cho chúng ta cam tâm tình nguyện, tâm không mâu thuẫn." Cái kia Huyền Vũ mục đích là thật sự đạt thành rồi. Các nàng ba nữ trong lòng thật là không có một chút nào mâu thuẫn, Huyền Vũ hỏa lực mở ra hết hậu, thật sự quá mãnh liệt, các nàng cũng từng khởi xướng phản công kẻ lệnh, thế nhưng rất nhanh sẽ quăng mũ cởi giáp, căn bản không chống đỡ được, cho nên bọn họ đã sớm muốn tìm người đến chia sẻ. Hai vị kia sắp nhìn thấy tân tỷ muội, rất hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Huyền Vũ nghe được Nguyệt Nha Nhi lời nói, cười cười không nói lời nào. Kha kha, hắn chính là cố ý, nhưng đây là Dương Nhu, khó giải, ai kêu Nguyệt Nha Nhi ba nữ ở hắn đánh mạnh dưới tất cả đều thua trận đây, này có thể trách không được hắn. Đi. Huyền Vũ vỗ một cái Hỏa Kỳ Lân lông mỏng. Hỏa Kỳ Lân lập tức thổ bốn người, ngoan ngoãn mà dựa theo Huyền Vũ chỉ thị, hướng về Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến vị trí đi tới. Đập, đập, đập. Bốn vó dẫm bạo, ở trên hư không lưu lại một chuỗi bốc hơi nóng dấu móng tay. Phía sau Hoa Dại tựa hồ là cảm nhận được linh khí, dồn dập tỏa ra đến càng thêm diễm lệ, vì là đám người chuyến này đến dâng lên rực rỡ nhất hoan nên. Ở Đại Minh các nơi, Lục Tiểu Phượng chính hai chân chéo ngoại, trong miệng ngậm cây tăm, cùng Hoa Mãn Lâu ở Di Hồng Viện nhã gian bên trong nói chêm chọc cười. Đột nhiên, hắn cả người chấn động, trong miệng cây tăm đùng địa cắt thành hai đoạn. Bốn cái lông mày như là bị vô hình tay tóm chặt bình thường, khuyết đại địa bể lên. Hắn đột nhiên đứng lên, liền mang theo lật tung cả cái bàn, ly bàn bắt chả nào ảo nát một chỗ. Tên khốn kiếp này, cuối cùng trở về a, hại ta một trận lo lắng. Hắn nghiến răng nghiến lợi địa nói, vành mắt đều có chút đỏ, hắn nhưng là biết, Trung ương Thần Châu đại lục là cỡ nào nguy hiểm, rất nhiều giang hồ cao thủ đi tới sau khi liền một đi không trở về. Huyền Vũ tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng như thế lâu hiểu vô âm tín, hắn cũng là không khỏi có chút bận tâm, hiện tại cuối cùng là yên lòng. Ta đã biết đạo Huyền Vũ huynh đệ mạng cứng cực kỳ, Hoa huynh, đi, chúng ta đồng thời đi đến Hoa Sơn, đi nhìn một lần ngươi vẫn hiếu kỳ vị kia Huyền Vũ chân nhân. Nói Lục Tiểu Phượng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động đến mức xà nhà trên cho bụi rì rào hạ xuống. Vạn Mai Sơn Trang, Tây Môn Suy Tuyết một bộ áo trắng như tuyết, chính đang trong rừng mai nhắm mắt luyện kiếm. Đột nhiên, lỗ tai hắn hơi động, trường kiếm trong tay tranh điểm một tiếng thanh minh, mũi kiếm ba tấc nơi ngưng ra một đóa bông tuyết hoa mai. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi kiếm ý như cầu vồng. Chu vi trong vòng 10 trượng cây mai không gió mà bay, cánh hoa bay lả tả hạ xuống, nhưng ở cách xa mặt đất ba thước nơi quỷ dị mà trôi nổi bất động. Hoa Sơn luận kiếm sao? Chính hợp ta ý. Hắn môi mỏng khẽ mở, âm thanh lạnh lẽo như băng, nhưng mang theo vài phần khó có thể nhận biết nhiệt độ. Thu kiếm vào vỏ lúc, trên vỏ kiếm xương hoa vậy lại hành tạo thành một cái huyền tự. Diệp Cô Thành chắp tay lập với Tử Cấm Chi Điên, ánh trăng vì hắn dắt lên một tầng ánh bạc. Từ khi hắn đánh với Tây Môn Suy Tuyết một trận hậu, nỗi khúc mắc của hắn liền mở ra, kiếm tâm thông minh, hắn cũng không có vội vã về Nam Hải Bạch Vân Thành, mà là vẫn ở kinh thành du ngoạn, lĩnh hội thiên thượng nhân gian, tinh tiến chính mình thiên ngoại phi tiên. Khi nghe đến Huyền Vũ truyền âm trước mắt, hắn trong tay áo ngón tay đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay lạnh lẽo, chén trà trong tay lộng sát một tiếng, nứt ra một đạo nhỏ như sợi tóc hoa văn. Gần một năm đi, thật sự muốn biết chính mình hiện tại cùng hắn chênh lệch, Hoa Sơn, đáng giá vừa đi. Hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt hình như có vạn ngàn kiếm ảnh lưu chuyển. Đột nhiên thả người nhảy một cái, hướng về Hoa Sơn phương hướng mà đi, bay đi tung bay, dưới chân ngói lưu ly hết mức hóa thành một mịn, dưới ánh mặt trời lập lòe nhỏ vụn ánh sáng. Tiểu Ngư Nhi chính ngồi xổm ở Di Hoa cung hậu viện cây đào trên, chuẩn bị hướng về tiểu tiên nữ trong ấm trà tác bột ớt chọc ghẹo nàng. Đột nhiên hắn cả người cứng đờ, trong tay bột ớt tung một thân. "Lão Hoa, lão Hoa." Hắn ngã nhào một cái từ trên cây trồng xuống đến, nhưng không lo nổi gọi đau, đội ba hướng về trong phòng sùng, trên mặt mang theo hưng phấn, "Huyền Vũ cái kia tên ngốc còn chưa có chết, bọn họ mời chúng ta đi đến Hoa Sơn luận kiếm." Trong thanh âm kích động là sao vậy cũng không che giấu nổi. Hoa Vô Khuyết chính đang thư phòng thượng thức trà, bị Tiểu Ngư Nhi này lỗ mãng không nắm chắc hô to gọi nhỏ cả kinh trên tay run lên, nóng bỏng nước trà có một giọt chiếu vào hắn trắng như tuyết áo bào trên. Thành Cửu Di Hoa cung cung chủ hắn, lúc này trên mặt vô cùng trầm ổn, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Huyền Vũ chân nhân truyền âm ta cũng nghe được, ngươi không cần kinh hãi như vậy tiểu quái xông tới báo cho." Có điều từ trước đến giờ chú trọng dáng vẻ hắn, lúc này lại hồn nhiên không cảm thấy, tay của chính mình bất chi bất giác đã gắt gao nắm ly trà, đốt ngón tay trắng bệ. Một năm đi, cuối cùng cũng coi như cuối cùng nghe được Huyền Vũ chân nhân tin tức. Hắn nhẹ giọng nói, khoe miệng nhưng không bị khống chế trên đất dương. Ngoài cửa sổ, một đám hồ điệp đống nhiên luyện chuyển nhảy múa, càng ở giữa không trung mơ hồ tạo thành Hoa Sơn hai chữ. Tiến Nam Thiên không chịu được Di Hoa cung oanh oanh nhìn đến, lúc này chính đang một cái trong tiểu quán uống rượu. Nghe nói đến Huyền Vũ truyền âm, phốc địa phun ra một cái rượu mạnh, hắn lung tung lau dầu mép trên dính rượu, chuông đồng đại trong đôi mắt lóe hưng phấn ánh sáng. Ha 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 ha. Hắn thanh như hồng trung, chấn động đến mức trong tiểu quán chén rượu đinh đương vang vọng, ta liền biết tiểu tử này mạng cứng, Hoa Sơn luận kiếm. Ta cảm giác mình nhiệt huyết lại trở về. Nói đột nhiên vung lên vỏ rượu vứt xuống đất, rượu tung tóe, hướng về Hoa Sơn bay lượn đi. Lý Viên bên trong, Lý Tầm Hoan ngồi ở trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ phu nhân cùng nhi tử nô đùa, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Ở trong tay hắn, một cây tiểu đao chính đang điêu khắc một cái mặt dung mơ hồ tượng gỗ. Nghe được Huyền Vũ truyền âm trong nháy mắt, trong tay mũi đao phía diện, ở tượng gỗ mơ hồ trên mặt vẽ ra một đạo vết thương. "Ngươi lại trở về a, vậy thì không cần vì ngươi điêu khắc di ảnh." Hắn nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt hình như có vạn ngàn tinh thần lưu chuyển. Chẳng biết lúc nào, phi đao đã ra khỏi vỏ, trong tay hắn tượng gỗ hóa thành bụi gỗ tung bay. "Hoa Sơn sao? Vừa vặn có thể mang vợ con đi nơi nào giải sầu." Thành thị phi đang bị Vân La quận chúa bám vào lỗ tai phát biểu, đột nhiên gào điệm một tiếng nhảy lên đến. "Nàng dâu, nhanh trước tiên dừng tay, ta nghe được Huyền Vũ huynh đệ truyền âm." Hắn luôn cuống tay chân địa lục tung tung kẹo, "Mau đưa ta cái này theo kim tuyến áo choàng tìm ra, chính là lần trước bài bạc thắng cái này, chúng ta muốn đi Hoa Sơn thấy Huyền Vũ huynh đệ, hắn trở về." Nói đột nhiên ôm lấy Vân La quận chúa xoay một vòng, ở trên mặt nàng tầng tầng hôn một cái. Ngoại trừ hắn cái này hoàng tự đệ nhất hảo, mấy vị khác tứ đại mật thám, Đoạn Tiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường đều thu được Huyền Vũ truyền âm. Lúc đó bọn họ chính đang đuổi bắt một tên hải tặc, suýt chút nữa không khiến người ta chạy mất. "Thượng Quan Hải Đường, Huyền Vũ trở về, chúng ta thông báo một tiếng hoàng thượng đi, sau đó liền đi đến Hoa Sơn đi cùng hắn tụ tập tới, cũng không biết hắn tổ chức cái này Hoa Sơn luận kiếm chính là cái gì." Phong Thanh Dương ở tư quá nhai một bên vuốt râu mà đứng, nghe được Huyền Vũ truyền âm lúc râu bạc trắng không gió mà bay. "Tiểu tử này, thực lực lại trở nên mạnh mẽ a. Như thế xa khoảng cách, ngay cả ta đều không cảm ứng được, thế nhưng hắn nhưng có thể tinh chuẩn đem âm thanh truyền vào ta trong tai, thực sự là đáng sợ." Hắn lắc đầu cười khẽ, trong mắt nhưng lập lòe vui mừng ánh sáng. Đột nhiên, bên cạnh vách núi cái kia cây ngàn năm cổ tùng lộng sát một tiếng, tận gốc mà đứt, càng là bị kiếm khí vô hình gây thương tích, mặt vỡ nơi bóng loáng như gương. Một nơi hảo cảnh ưu mỹ, như cùng người tiên cảnh kính hồ bên. "Muội muội ngươi là càng ngày càng không có quy củ." Yêu Nguyệt chính đang răn dạy muội muội Liên Tinh, đột nhiên, nàng lạnh lạnh âm thanh im bặt đi. Ngoan ngoãn đứng ở phía dưới Liên Tinh giật mình nhìn thấy, tỉ tỉ trong tay hàn ngọc bút lộng địa nứt ra chu vong giống như hoa văn. Càng kinh người chính là, Yêu Nguyệt cung chủ vạn năm đóng băng trên mặt, càng hiện ra tháng 3 xuân dương giống như ý cười. Trong hồ hồ sen đột nhiên sôi trào, sở hữu hoa sen đồng thời tỏa ra thấm ruột thấm gan hương thơm. "A, tỷ tỷ, là phát sinh cái gì việc vui sao?" Liên Tinh không nhịn được hiếu kỳ, liền vội vàng tiến lên nắm ở tỷ tỷ khuỷu tay, hỏi. Yêu Nguyệt hài lòng ôm lấy muội muội eo nhỏ, "Muội muội, là Huyền Vũ phu quân trở về, hắn mới vừa cho ta truyền âm, để ta ở chỗ này chờ hắn lại đây." "A, hắn tại sao chỉ cho tỷ tỷ truyền âm, không cho ta truyền?" Liên Tinh ánh mắt có chút suy sụp. "Muội muội ngốc, lẽ nào ngươi cũng muốn trở thành phu nhân của nàng?" "Có gì không thể?" Liên Tinh trực tiếp mặt đỏ cúi đầu. Yêu Nguyệt trắng muội muội mình một ánh mắt, lôi kéo nàng xoay người hướng đi bàn trang điểm, đầu ngón tay khẽ vuốt qua những người phụ đầy bụi đã lâu sòn bột nước. Một năm, từ khi Huyền Vũ rời đi hậu, nàng liền lại chưa tỉ mỉ trang phục quá chính mình. "Muội muội, chúng ta lẫn nhau trang phục đẹp một chút, lần này phu quân ở ngoài, nhưng là còn có mấy vị tỉ muội, cũng không thể làm cho các nàng làm hạ thấp đi." Ở các nàng bên cạnh bên trong gian phòng, Giang Ngọc Yến cũng là đồng dạng phản ứng. Không sai, Giang Ngọc Yến là cùng Yêu Nguyệt cùng ở một nơi. "Lấy ta cái này Lưu Vân Cẩm xiêm y đến." Giang Ngọc Yến đối với hầu gái nhẹ giọng dặn dò, trong thanh âm mang theo hơi run rẩy run. Các thị nữ luôn cuống tay chân địa lục tung tung kẹo, cuối cùng tìm ra cái này theo kim phượng hoa phục. Giang Ngọc Yến quay về gương đồng tinh tế tô lông mày, mỗi một bút đều họa đến đặc biệt để tâm, trong gương mỹ nhân sóng mắt lưu chuyển, nơi nào còn có nửa phần năm đó tàn nhẫn răng rớp. "Phu nhân, ngài thật đẹp." Hầu gái không nhịn được than thở. Giang Ngọc Yến mím môi nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ chút son, ở mi tâm vẽ một đóa nho nhỏ ngọn lửa văn, đây là Huyền Vũ thích nhất trang dung. Nàng đứng lên, làn váy trên kim phượng dường như muốn dương cánh bay cao. Chương 550, đạo tâm bị long đong, lại lần nữa đột phá trở nên mạnh mẽ. Chương 550, đạo tâm bị long đong, lại lần nữa đột phá trở nên mạnh mẽ. Buổi trưa ánh mặt trời như hòa tan giấy thép vàng giống như chút xuống, đem kính hồ nhuộm thành óng ánh khắp nơi màu vàng. Hô, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ nổi lên nhỏ vụn gợn sóng, phảng phất ngàn vạn miếng vảy vàng đang rung động nhẹ nhẹ. Bên bờ liễu rủ cành buông xuống vào nước, ở trên mặt hồ câu lập ra ôn nhu đường vòng cùng, theo sóng nước khẽ đung đưa. Yêu Nguyệt một bộ màu xanh nhạt nghiễm tụ lưu tiên quần lập với ven hồ dương liễu dưới, làn váy trên thêu sợi bạc ám văn dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện, phát họa ra chín đóa tỏa ra tuyết liên. Nàng phát chỉ châm một nhánh dương chi bạch ngọc trầm, châm đầu điêu khắc trăng lưỡi liềm rơi ba viên minh châu. Theo nàng quay đầu động tác nhẹ nhàng lay động, ở trắng như tuyết trên cổ bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh. Tỷ tỷ ngươi thật đẹp, ta đoán Huyền Vũ nhìn thấy ngươi dáng dấp này, nhất định sẽ ngay lập tức liền không nhịn được. Liên Tinh đứng ở Yêu Nguyệt bên cạnh người, kéo cánh tay của nàng thở dài nói. Kỳ thực Liên Tinh lúc này trang phục cũng không kém bao nhiêu, màu tím nhạt váy gà cao khoác một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng. Nàng phát tinh hình trang sức bằng bạc dưới ánh mặt trời lập lòe nhỏ vụn ánh sáng, cùng mặt hồ gợn sóng hòa lẫn. Hai vị tỷ tỷ, dung nhan của các ngươi cũng như tiên tử hạ phàm, phu quân nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ đem ta lượng ở một bên. Hai người bên cạnh Giang Ngọc Yến mở miệng tự giễu nói. Nàng thay đổi ngày xưa diễm lệ hóa trang, hôm nay nhưng mặc vào một bộ màu thủy lam la quần, bên hông buộc chỉ bạc dệt thành đai lưng, phát họa ra không đủ một nắm phần eo. Nàng phát cài một chi kim vượng bộ dao, phượng trong miệng ngậm lấy chân châu xuyến theo nàng bất an đi dạo nhẹ nhàng lay động, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra bảy màu vầng sáng. Muội muội liền không cần khiêm tốn. Liên Tinh mỉm cười, duỗi ra một cái tay khác đem khuỷu tay kéo lại. Ba người hình chiếu rõ ràng chiếu vào như gương trên mặt hồ, cùng chân thực bóng người tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ quyển. Tình cờ có Cẩm Lý nhảy ra mặt nước, gây nên từng vòng gợn sóng, đem hình chiếu nhẹ nhàng đánh tan lại chậm rãi phục hồi như cũ. Một lát sau, hắn đến rồi. Yêu Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng nói rằng, lông mi thật dài hơi rung động. Liên Tinh trên mặt như tiểu diễm nụ hoa đột nhiên tỏa ra, trở nên càng thêm diễm lệ, mà Giang Ngọc Yến thì lại không tự chủ được mà bước một bước về phía trước, lại vội vàng dừng lại, giơ tay thu dọn một hồi cũng không lăng loạn tóc mai. Bầu trời xa xăm, đập đập đập, một đạo màu đỏ rực bóng người chính đạp không mà tới. Hỏa kỳ lân bốn vó thiêu đốt xích hỏa, mỗi một bước hạ xuống đều ở trong hư không gây nên một vòng màu vàng gợn sóng. Huyền Vũ chắp tay lập với trên lưng kỳ lân, đạo bào màu xanh ở trong gió bay phần phật, tay áo mơ hồ có ánh sao lưu chuyển. Hàn Tuấn giật khuôn mặt trên mang theo ôn nhu ý cười, mắt sáng như nước, xa xa liền khóa chặt ven hồ cái kia vài đạo sáng nhớ chiều mong bóng người. Ở hắn phía sau, Nguyệt Nha Nhi một bộ quần dài trắng, làn váy như là nước chảy chút xuống, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng trong suốt. Tuyết duyên áo trắng như tuyết, bên hông thắt lưng ngọc theo gió pháp phới, khác nào cửu thiên tiết tử. Diễm Linh Cơ nhưng là chói mắt nhất, hỏa hồng váy dài cùng hỏa kỳ lân lông bờm hòa lẫn, phát đổ trang sức bằng vàng lèn ken vang vọng. Phu quân. Phía dưới Giang Ngọc Yến không nhịn được khẽ gọi lên tiếng, trong thanh âm mang theo hơi run rẩy run. Nàng theo bản năng bước một bước về phía trước, giày thêu nhọn đã chạm đến hồ nước, nhưng hồn nhiên không cảm thấy. Yêu Nguyệt tuy rằng vẫn duy trì lành lạnh tư thái, nhưng nắm Liên Tinh tay ngọc đã hơi nắm chặt, nàng trắng như tuyết trên cổ, cái viên này trăng lưỡi liềm mặt dây chuyền đang tản phát ra ánh sáng dịu dịu. Hống. Hỏa kỳ lân hét dài một tiếng, thanh chấn động cửu tiêu. Nó bốn vó đạp nhẹ, trên bầu trời kính hồ vẽ ra một đạo rực rỡ hỏa tuyến, cuối cùng vững vàng rơi vào ba nữ trước mặt. Huyền Vũ đồng bền rơi xuống đất, ý không dính bụi. Yêu Nguyệt phu nhân, Giang Ngọc Yến phu nhân, phu quân trở về, các ngươi ngày hôm nay thật đẹp, mỹ đến như trên trời tiên tử. Hắn nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt ở Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến trên mặt lưu luyến, trong mắt tràn đầy nu tình. Cũng không có lạnh nhạt trong đó Liên Tinh, hắn cười nói, Liên Tinh cũng đã lâu không gặp, từ khi ngươi tay chân khỏi hẳn hậu, thực sự là càng ngày càng mỹ lệ đây. Này tất cả đều là Huyền Vũ công tử công lao. Liên Tinh đỏ mặt nói rằng, nàng hai mắt không còn né tránh, liền như vậy si mê nhìn Huyền Vũ mặt, trong mắt cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm sắp tràn ra, tương đương với bài lần, vô cùng lớn mật. Từ khi nàng dị dạng tay chân bị Huyền Vũ chữa khỏi hậu, nàng liền thỉnh thoảng hồi tưởng lại chính mình tiểu tiểu trắng nón chân răng bị đối phương nắm chặt cảnh tượng, nàng không phải không thừa nhận, mình đã triệt để yêu say đắm trên người đàn ông này. Hoa Nha, Nguyệt Nha Nhi khẽ mỉm cười, liếc Huyền Vũ một ánh mắt, đối với trước mắt này ba nữ, nàng đã từng là từng qua lại, cũng coi là quen biết. Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ nhị nữ thì lại ngoan ngoãn mà đứng ở Huyền Vũ phía sau, tò mò đánh giá Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến hai vị này chưa từng gặp mặt tỉ muội. Đồng thời cũng nhìn về phía Liên Tinh, nàng cái kia một bộ bài lật dáng dấp, làm cho các nàng trong mắt lóe ra một vẻ ý cười. Phu quân không cho chúng ta giới thiệu một chút ba vị này tân tỷ muội sao? Tính cách hừng hực Diễm Linh Cơ trước tiên mở miệng cười, nàng là trực tiếp đem Liên Tinh cũng coi như tiến bảo. Huyền Vũ cũng không để ý những chi tiết này, Liên Tinh đối với mình tình ý, hắn cũng cảm nhận được, chỉ cần mấy nữ không ngại, thêm ra một vị phu nhân hắn cũng là cực đồng ý ha ha ha, đến, ta vì mấy vị phu nhân giới thiệu, các ngươi sau này có thể phải cố gắng ở chung. Huyền Vũ cười to, cho sáu nữ từng người giới thiệu một lần. Sau đó, sáu nữ liền dường như chị em ruột gặp mặt bình thường, trong nháy mắt tán gẫu đến hừng hực, hòa mình, đem Huyền Vũ lượng ở một bên. Trong đó, Nguyệt Nha Nhi vững vàng đại tỷ vị trí, Yêu Nguyệt trong mắt tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng cũng nhận rõ chiến lệnh, đành phải thứ hai, cái khác bốn nữ thì lại không có quá to lớn khác nhau. Nhìn thấy sáu nữ cái này hài hòa dáng dấp, Huyền Vũ trong lòng là đại đại vui mừng. Mọi người vui sướng tâm cảnh, trực tiếp ảnh hưởng đến bên cạnh hoàn cảnh. Kính hồ mặt nước đột nhiên gợn sóng lên, vô số hoa sen đồng thời tỏa ra mùi hương thấm vào lòng người. Xa xa giữa núi rừng, bách điểu cùng vang lên, phản phất đang ăn mừng trận này duy mỹ gặp lại. Huyền Vũ đổi tiếp sáu nữ ở mỹ lệ kính hồ thượng du chơi, mãi đến tận mặt trời chiều ngã về tây. Hoàng hôn cuối cùng một vệt ánh chiều tà lặng yên rút đi, kính hồ trên nổi lên trong trẻo ánh trăng. Cơm tối quá hậu, rửa mặt xong xuôi, Huyền Vũ cho rằng muốn đi vào chính mình thích nhất nghe vui mừng phân đoạn. Nhưng mà làm hắn không nghĩ đến chính là, sáu vị phu nhân vẫn như cũ tụ tập cùng một chỗ tán gẫu đến hưng khởi, đem hắn lượng ở một bên, căn bản không cho hắn mở miệng xen mồm cơ hội. Hắn đêm nay thật giống chỉ có thể một mình trong phòng. Huyền Vũ khoác đơn bạc trung y liễu, dựa vào phòng nhỏ ở ngoài sơn son trụ hành lang trên, nhìn cách đó không xa đèn đốt sáng choang phòng ấm, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Phòng ấm bên trong, sáu vị giai nhân chính ngồi vây quanh ở một tấm gỗ hình đàn bàn tròn bên, trên bàn bày tinh xảo trà bánh, một chiếc lưu ly cung đèn đem ấm hoàng bừng sáng chiếu vào các nàng trên người. Yêu Nguyệt muội muội cái này trang lưới liềm mặt dây chuyền thật sự rất khác biệt. Nguyệt Nha Nhi để sát vào Yêu Nguyệt, tỷ tỷ ngươi như yêu thích, ngày mai ta chiếu dáng vẽ cho ngươi chế tạo một nhánh. Nàng lạnh lạnh tiếng nói bên trong mang theo vài phần nhu hòa quyến rũ. Nhìn thấy tỷ tỷ cùng Nguyệt Nha Nhi chuyển động cùng nhau, Liên Tinh trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, này cùng nàng bình thường nhận thức tỷ tỷ hoàn toàn khác nhau. Nàng nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi ánh mắt càng kích động, đại tỷ không thẹn là nữ hoàng, coi như là tỷ tỷ như vậy lãnh diễm nữ tử, cũng bị nàng trở nên mềm mại manh manh, gọn gàng ngăn nắp, ta nếu là được đại tỷ đồng ý, vậy ta muốn cùng Huyền Vũ thành sự liền đơn giản hơn nhiều. Liên Tinh đỏ mặt, một mặt ngóng trông, bắt đầu đảo tưởng lên. Sau đó, nàng liền không ngừng cho Nguyệt Nha Nhi cùng tỷ tỷ châm trà đệ điểm tâm, trên mặt là tràn đầy hạnh phúc. Nguyệt Nha Nhi cùng Yêu Nguyệt nhìn thấy Liên Tinh dáng dấp này, liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được ở bên thai nàng trêu đùa nói rằng, muội muội ngươi thu lại điểm, ngươi hiện tại cái này vẻ mặt thật sự quá không thể chờ đợi được nữa, nếu như bị phu quân nhìn thấy, ngươi đêm nay. Nha. Liên Tinh nghe được phía sau nội dung, trực tiếp cúi đầu, hận không thể đem mặt vùi vào bộ ngực hùng vĩ. Một bên, Giang Ngọc Yến, Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ ba nữ cũng lại tăng tiến vào cảm tình. Giang Ngọc Yến nhìn Diễm Linh Cơ trên tay ngọn lửa, thở dài nói, tỷ tỷ ngón này hệ hỏa công pháp thật sự tinh diệu. Muội muội mà xem. Diễm Linh Cơ môi đỏ khẽ nhếch, nắm chặt Giang Ngọc Yến tay. Ngọn lửa đột nhiên từ Giang Ngọc Yến lòng bàn tay bay lên, càng hóa thành một con đập cánh muốn bay ngọn lửa yếu tử, ở Giang Ngọc Yến trong tiếng than thở kinh ngạc xoay quanh mà lên, vờn quanh ở Giang Ngọc Yến bên cạnh bay lượn. Tỷ tỷ này một chiêu làm sao? Diễm Linh Cơ đắc ý hỏi. Tỷ tỷ này hỏa diễm công pháp thực sự là quá thần kỳ. Hi hi, có điều lẫn nhau so sánh với tỷ tỷ này thần kỳ hỏa diễm công pháp, ta càng kinh ngạc với tỷ tỷ vóc người, quả thực quá hoàn mỹ, khiến người ta yêu thích không buông tay. Giang Ngọc Yến có chút tức giận, nàng phát hiện mình thua, có chút chua xót, Linh Cơ tỷ tỷ so với ta đầy đặn thật nhiều. Tuyết Duyên nguyên bản yên tĩnh ngồi ở một bên nhìn, ai biết Giang Ngọc Yến tay bỗng nhiên từ phía dưới thân đến, làm cho nàng thân thể mềm mại cứng đờ. Kỳ hỉ. Diễm Linh Cơ đối với Giang Ngọc Yến bị muội muội này vô cùng yêu thích, bởi vì nàng bình thường cũng yêu thích dùng tay đi chiếm mấy vị tỷ muội thiện nghi, ăn nhiều đậu hũ. Tuyết Duyên tỷ tỷ vóc người nhưng là so với ta còn tốt hơn nha. Hai người các ngươi. Tuyết Duyên bị làm cho có chút tay chân luống cuống, không nhịn được trắng hai người này nữ lưu manh một ánh mắt, sang giọng, xem ta sao vậy thu thập các ngươi hai cái. Sau đó, nàng liền bắt đầu phản kích lên, sau đó nhị nữ liền kinh ngạc thốt lên liên tục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ấm bên trong tràn ngập nô đùa đùa giỡn tiếng cười, rất nhiều nội dung khiến người ta nghe nói hậu, không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Huyền Vũ dựa vào ngoài cửa, mỗi lần muốn hô hoán các phu nhân nghỉ sớm một chút, nhưng bên trong buộc phát ra từng trận chuông bạc tiếng cười, căn bản không có ý dừng lại, các nàng tựa hồ muốn như vậy vẫn trò chuyện đến hừng đông. Hắn có thể cảm giác được, này sáu vị phu nhân tựa hồ đạt thành rồi một loại nào đó ẩn hình liên minh, đêm nay muốn cho hắn nếm thử một mình trong phòng tư vị. Ai? Ngươi nói ta sao vậy liền như thế khổ đây, rõ ràng sáu vị phu nhân đều ở bên cạnh, buổi tối ngủ yên nhưng không một người làm bạn. Huyền Vũ nhìn về phía một bên Hỏa Kỳ Lân, nhổ nước bọt nói. Hỏa Kỳ Lân nằm ở một bên, cười trên sự đau khổ của người khác địa văng cái phì mũi, sao hỏa ở tại một bên trên mặt đất. Thôi thôi. Huyền Vũ lắc đầu cười khổ, xoay người hướng đi ra phòng. Gió đêm đưa tới trong phòng ấm đôi câu vài lời, tỷ tỷ này thân hình thực sự là quá tốt rồi. Ngày mai chúng ta đi trong thành đi dạo khỏe không? Ta biết có nhà tơ lụa trang vật liệu vô cùng tốt, không bằng trước tiên đi nếm thử Túy Tiên lâu mà mới. Bóng lưng của hắn ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt cô đơn. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đóng lại, mà phòng ấm bên trong tiếng cười vẫn như cũ không ngừng, thỉnh thoảng còn truyền đến tỷ bà khẽ gậy tiếng vang. Huyền Vũ nhìn trống rỗng đại giường êm, thở dài, xem ra đêm nay chỉ có thể chính mình một người ngủ. Ngoài cửa sổ, một mảnh cánh hoa bay xuống ở trong bệ cửa sổ, đem cô quạnh nhiễm phải một điểm nhàn nhạt hồng nhạt. Phòng ấm bên trong, ánh đến khẽ đung đưa, đem sáu vị giai nhân cái bóng đầu ở theo tịnh đế liên vải bình trên. Giang Ngọc Yến rảo trong tay khăn lụa, bên hai đường hồng, mấy bị tỷ tỷ, chúng ta đêm nay thật sự không đi phu quân. Sao? Nàng có chút không đành lòng địa liếc mắt ngoài cửa sổ Huyền Vũ gian phòng phương hướng, ta nghe cái kia tiếng đóng cửa, trong lòng thu đến hoảng. Xì xì, Diễm Linh Cơ đột nhiên cởi ngã vào Giang Ngọc Yến nhi trên bay, phát kim bộ dao đình đường vang vọng. Nàng đầu ngón tay dựng lên một thốc ngọn lửa, nghịch ngậm đốt Giang Ngọc Yến chóp mũi, hảo muội muội, lúc này mới mấy cái canh giờ liền đau lòng. Ngọn lửa nhảy lên chiếu sáng nàng rảo hoạt mặt mày, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Nguyệt Nha Nhi ưu nhã nhấp một ngụm trà, Linh Cơ muội muội nói tới là. Nàng mắt phượng đảo qua mọi người, khẽ cười nói, để hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta cũng là tốt đẹp. Không sai. Yêu Nguyệt cùng Tuyết Duyên cũng là gật đầu, bọn họ bị này phu quân quá thích làm gì thì làm, nhất định phải ngăn chặn một hồi hắn kiêu ngạo. Ai nha? Liên Tinh thở nhẹ một tiếng, trong tay nàng dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn mất. Liên Tinh muội muội ngươi đây là tâm thần không yên a, ngươi buổi tối sẽ không lén lút chứ? Diễm Linh Cơ nhìn Liên Tinh dáng dấp, không nhịn được trêu nói. Nàng bên cạnh Tuyết Duyên không nhịn được cười, cười mắng, Linh Cơ tỷ tỷ là đang nói chính mình đi. Hồng Y Diễm Linh Cơ đang muốn phản bác, thế nhưng Tuyết Duyên lạnh lạnh tiếng nói lại lần nữa vang lên, ta nhớ rằng, Linh Cơ tỷ tỷ thích nhất nửa đêm xuyên gian phòng đi. Có điều tối nay có ta bảo vệ lò thuốc, bảo quản ai cũng lưu không đi ra ngoài. Nàng nói, đem một cây an thần thảo tập trung vào lương hương, khói xanh nhất thời ngưng tụ thành xiển xích hình dạng. Diễm Linh Cơ nhất thời mặt đỏ lên, khối sợi tóc sao hỏa ken ken loạn tiên, cái kia, ta đó là đi nhầm cửa. Nàng hoảng loạn uống chén trà nhỏ, nhìn thấy mấy vị tỷ muội quỷ dị ánh mắt, có chút thẹn quá thành giận. Giang Ngọc Yến nhìn này náo loạn cảnh tượng, xì cười ra tiếng. Kỳ thực, Liên Tinh đột nhiên kích thích dây đàn, bắn ra mấy cái triển miên âm phủ, ta mới sáng tác chi tân khúc, đêm nay liền đạn cho mấy vị tỷ muội nghe. Lời còn chưa dứt, du dương êm hai tiếng đàn liền vang lên. Phòng ấm rơi vào yên tĩnh, chỉ có lư hương khói xanh biến ảo bạch lòng, theo tiếng đàn không ngừng nhảy lên. Ngoài cửa sổ, Hoa Kỳ Lân đem đầu khoát lên trên móng vuốt, kim đồng bên trong tràn đầy xem cuộc vui hứng thú, nhân loại những này phức tạp cảm tình, nó là không cách nào lĩnh hội. Chương 551, tâm cảnh ôn hòa, ấm áp thời khắc. Chương 551, tâm cảnh ôn hòa, ấm áp thời khắc. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm như mảnh vàng đổ rọi, xuyên thấu qua thiến màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ở trống rỗng bạt bộ sàn trên, cắt chém ra minh ám đan sen bao nhiêu quang ảnh. Huyền Vũ Tử trong giấc mộng tỉnh lại, hắn mở mắt ra trước mắt, nhìn trống rỗng giường lớn, hắn có chút thất vọng mất mát. Đầu ngón tay chạm được băng tia trường thâm, kích cho hắn khẽ run lên, nơi đó vốn nên có Nguyệt Nha Nhi man mát tóc đen, hoặc là Diễm Linh Cơ mang theo hỏa khí nhiệt độ, hoặc là thế nhưng hiện tại nhưng giống thuyết. Ai, người quả nhiên là từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, do xa vào giản khó a, cho dù là ta trên đời này mạnh nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi. À, hắn tự rêu địa cười khẽ, âm thanh ở trống trải phòng ngủ bên trong tạo nên tiếng vang. Lòng bàn tay mơn trớn tơ lụa tràn, nơi đó còn lưu lại 6 loại không giống ấm hương, Nguyệt Nha Nhi tuyết liên lạnh hương, Diễm Linh Cơ ngọn lửa ấm áp, Tuyết Duyên dược thảo thanh khí, Yêu Nguyệt Hàn Mai u phương, Liên Tinh tinh tiết mặc ước, Ngọc Yến mâu đơn ngào ngạt. Các loại khí tức đan dệt thành vô hình trụ võng, đem hắn vây ở cẩm khâm trong lúc đó. Huyền Vũ nghĩ đi nghĩ lại, lại có một luồng cực kỳ mạnh mẽ khát vọng xông lên đầu. Kéo kẹt, hắn vươn mình lúc, gỗ trầm hương ván giường phát sinh cô quạng rên rỉ. Huyền Vũ nắm lên Yêu Nguyệt băng tẩm trầm đặt ở trên mặt, hàn ngọc giống như cảm xúc dưới, lại có một tia xạ hương rót vào xoang mũi, đó là nàng đã từng rửa qua dấu vết. Đan điền đột nhiên dựng lên tà hỏa. Trước mắt ảo giác bộc phát, Nguyệt Nha Nhi móng tay xẹt qua hắn lồng ngực, mang theo một trận nổi da gà, Diễm Linh Cơ môi đỏ cắn vào hắn bình hai, sao hỏa ở xỉ bắn tóe, sáu song chân ngọc ở chăn gấm dưới trung điểm, mắt cá chân chuông bạc vang lên liên miên, sáu song cánh tay ngọc như dây leo quấn quanh, son sắc màn vải tầng tầng buông xuống. A. Huyền Vũ manh cắn đầu lưỡi, đâm nhói kích cho hắn vươn mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh theo tích câu trở xuống, ở trên lưng câu ra bốn lượn lưng ân. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng xuống giường giường, chân trần bước lên lạnh lẽo tảng đá ngọc gạch, bàn chân huyệt rũ tuyển sáng lên ngũ hành tinh mang, đem những người ảo giác xoắn nát. Thế nhưng là ở hắn cất bước lúc, ngũ hành ánh sáng đỗng nhiên lờ mờ, trên người hắn càng hiện ra son sắc khủng bố dục vọng khí tức, tuy mỗi một bước đều đạp nát ảo giác, nhưng mảnh vỡ lại hội tụ thành tân kiểu diễm hình ảnh, tuần hoàn không ngừng. Huyền Vũ bước chân một cái lương thương, va về phía gương đồng giá. Trang điểm trong gương chiếu ra bóng người, hốc mắt hiện ra thanh, nơi nào còn có nửa phần tiêu dao thần tiên dáng dấp. Rõ ràng chính là cái bị ôn nhu hương thực xương phàm phu tục tử. Hắn cũng không sợ, trái lại còn có không mở lên lữ bố chuyện cười, ta càng bị tiểu sắc gây thương tích, như vậy tiểu thụy, từ hôm nay, tiếng rượu. Huyền Vũ chập ngón tay như kiếm, điểm tại mi tâm huyệt linh đài. Đầu ngón tay lướt qua, dưới da hiện ra một đạo hóng ánh thần văn, đó là hắn một đời công lực cùng suốt đời sở học hội tụ, là hắn thành tiên căn cơ. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ảo giác, giải thích đạo tâm của hắn còn có tiến bộ không gian, hắn thần văn còn có thể trở nên càng thêm hòa hợp mà mỹ. Huyền Vũ nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, chỉ thấy tử phủ trong óc loạn sóng cuộn, hồng nhạt dục vọng hóa thành xa hình, màu vàng ham muốn ngưng tụ thành vốn tọa, càng có lục đạo tươi đẹp cầu vồng dây dưa thành mạng. Tán. Theo hắn một đạo lành lạnh tiếng quát hạ xuống, bóng ánh thần văn bị hắn ầm ầm vận chuyển. Một đạo nguyệt sắc ánh sáng phun ra mà ra, đông lại trong óc bước lên dục vọng đằng rắn, tiếp theo giấy lên phần thiên kim diễm, đem muốn xà cùng hoàng kim vương tọa đốt thành khói xanh, càng có âm dương ngũ hành nóng chảy hỗn độn khí lưu dâng trào, đem thất tình lục dục tạo thành hồng mạng trong nháy mắt cắn nát. Rầm. Rầm, ngoài cửa sổ bể nước đột nhiên sôi trào, Cẩm Lý điên cuồng nhảy ra mặt nước. Hoa Kỳ Lân cảnh giác địa vịnh hai lên, nhìn thấy phòng nhỏ nóc nhà ngưng tụ ra vòng xoáy trạng đám mây, đó là thiên địa linh khí bị điên cuồng đánh hấp dị tượng. Bù bù, linh khí vòng xoáy mang theo cuồng phong, ở xung quanh hình thành một đạo cường lực long quyền phong, đem lá cây đều quát bay về phía bầu trời. Hoa Kỳ Lân nôn nóng địa bảo mong trước. Phòng ấm cánh cửa đột nhiên ầm địa bị từ nội bộ xốc lên, lục đạo thiến ảnh như kinh hồng lướt ra khỏi. Ở Huyền Vũ rơi vào ảo giác lúc, Nguyệt Nha Nhi sáu nữ liền cảm ứng được. Các nàng đội vã rời giường, không lo được trang phục, trong nháy mắt lướt ra khỏi phòng ấm. Nhìn Huyền Vũ trên nóc phòng không cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mấy nữ rất là lo lắng. Diễm Linh Cơ kinh nghi nói, đây là có việc gì a? Là phu quân đang tu luyện sao? Yêu Nguyệt ngưng trọng nói, ta nhìn không giống, ta ở phu quân trong phòng cảm ứng được một luồng không thoải mái khí tức, có thể gây nên lòng người sao động, phu quân không có sao chứ? Vậy chúng ta nên làm sao đây? Vọt vào gian phòng đi không? Giữa trường, Giang Ngọc Yến cùng Liên Tinh thực lực yếu nhất, nghe được Yêu Nguyệt lời này, tức khắc có chút rối loạn tấm lòng. Các nàng lúc này trong lòng có chút hối hận, cảm thấy phải là nhóm người mình tối hôm qua quá phận quá đáng, để phu quân tâm cảnh bất ổn, mới biến thành như bây giờ. Nguyệt Nha Nhi lắc lắc đầu, cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng, phu quân sẽ không sao, hắn hiện tại cái này động tĩnh, là đột phá hậu sản sinh, là một chuyện tốt. nàng cùng Huyền Vũ ở chung lâu nhất, giữa trường cũng là thực lực của nàng mạnh nhất, cho nên đối với Huyền Vũ tình huống rõ ràng nhất. Một bên Tuyết Duyên cũng gật đầu phụ họa, Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ nói đúng, các tỷ muội không cần phải lo lắng. Nàng cùng Huyền Vũ du lịch qua Thần Châu đại lục, biết đối phương mạnh mẽ đến đâu, liền thiên địa đều muốn thần phục ở Huyền Vũ dưới chân, điểm này nho nhỏ ngăn trở căn bản không làm khó được hắn. Nghe được Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên lời nói, còn lại mấy nữ cũng cuối cùng yên lòng. Chúng ta trở lại ngủ tiếp đi, nhìn dáng dấp, phu quân lần này đột phá ít nhất phải tiêu tốn vài cái canh giờ, không hẳn phải chết các loại. Bốn cái canh giờ hậu, bên trong gian phòng, làm cuối cùng một tia hồng nhạt sương mù ở biển ý thức tiêu tan lúc, Huyền Vũ cả người xương cốt tuôn ra giang đậu giống như vang lên giòn giã. Thất khiếu cùng chân lông bên trong chảy ra màu xám đen như dịch, nộ không khí tức hóa thành cho bụi. Trong gương bóng người quay về trong suốt, trong mắt nơi sâu xa có ngân hà sinh diệt quỹ tích xoay chậm chậm. Nguyên là đạo tâm bị long đong. Ha ha ha, diệu a. Huyền Vũ đột nhiên cười dài đánh rơi xuống lưng bụi, trong tiếng cười quanh thân lỗ chân lông thấm ra lưu ly tinh hỏa, nhưng đối với đạo bảo không có một chút nào thương tổn, này hỏa chút nào chỉ cường hóa thân thể. Trong ánh lửa, tân sinh ra thịt chạy xuôi tinh xa, cuộc sống 24 tiết xương sống sáng lên óng ánh quan điểm, như một cái ngân hà quán thấu khu cằn, cuối sợi tóc không gió mà bay, mỗi cái tóc đen cuối cùng đều tự lơ lửng thu nhỏ lại tinh thần. Ánh mặt trời xuyên thấu hắn nâng tay lên cánh tay, thấy tới xương tủy trung lưu chạy trạng thái lòng ánh sao. Huyền Vũ tiên thiên đạo thể, dĩ nhiên tại đây lưu ly tịnh hỏa đốt cháy dưới, lại tiến thêm một bước. Hắn lập thân với năng sớm bên trong, thổ nạp, kinh phong lôi, xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hô, gọi ra bạch khí làm như xúc động cửu thiên cương phong, để trên trời cả vườn cây đào chớp mắt héo tàn lại một lần nữa bình. Hấp, hút một cái, trăm dặm linh vụ như rồng bể tổ, tự thất khiếu tràn vào trong cơ thể, lồng ngực lộ ra hỗn độn ánh sáng màu xanh, ánh đến xương sườn như 24 tiết khí xoay chuyển. Làm cuối cùng một tia bạch khí thu hồi miệng mũi lúc, đầy trời dị tượng đột nhiên thăng xúc. Huyền Vũ đạo bảo không gió tự, tay áo tung bay, hán đạo kia bảo càng như là dùng đọc lại ngân hà luyện thành bình thường, trong đó lại có ngàn tỷ tinh thần hay còn lấp lóe xoay tròn. Kẹt kẹt, đẩy cửa mà ra, trước mắt chiều dương chính đâm thủng tầng mây, trong viện cái tia cây khô liễu cảm ứng được đạo vận, cầu cảnh bạo phát phỉ thúy mầm non. Huyền Vũ tiện tay bẻ một đoạn cánh liễu, mặt vỡ nơi càng chảy ra màu vàng chất lỏng, rơi xuống đất tức sinh thất sắc linh chi, nên thanh trương mục. Hắn đem cành liễu cắm vào về thổ bên trong, chối non trong nháy mắt trưởng thành cây nhỏ. Hống. Hỏa kỳ lân nơi mai phục gầm nhẹ, kim đồng bên trong chiếu ra chủ nhân bóng người, thân ảnh kia dưới ánh chiều dương nhìn như có điều bảy thước, đầu ở nó về mặt tâm linh nhưng xuyên qua cả tòa thiên địa, không thấy rõ, vọng không rõ. Hỏa kỳ lân định hót đi tới sửa Huyền Vũ, lại bị Huyền Vũ tóm chặt góc thưởng nó ba cái bạo lật, đi, tìm ngươi gia chủ mẫu môn đi. Ta muốn cùng với các nàng chia sẻ vui sướng. Chương 552, ba nữ lô xác, nước chảy thành sông khen thưởng. Chương 552, ba nữ lô xác, nước chảy thành sông khen thưởng. Huyền Vũ bước vào ấm áp phòng lớn lúc, ngọc xanh gạch lát sàn chiếu phim ra lục đạo chập chờn quang ảnh. Nguyệt Nha Nhi buộc vào màu tím nhạt tạp dề, đang dùng băng ngón tay ngọc nhọn nhẹ chút sôi trào nồi đất sét, hàn khí tràn qua nơi, lan lộn suốt hầm trong nháy mắt ngưng tụ thành long lanh đông cao. Diễm Linh cơ quần đỏ ống tay liệu ra vết thương, lòng bàn tay nâng ngọn lửa hoa sen bên trong bao bọc xì xì vang vọng trích thịt, giọt nước sôi ở tại nàng giáp một bên than trên, tràn ra bé nhỏ kim hoa. Tuyết Duyên dược sử đập nát tinh ban hạt cỏ, mùi thuốc lẫn vào mật đường vị tràn ngập ra, nàng phát đường ngân châm xuyến lên ba con thủy tinh sủi cảo tôm, đuôi châm lơ lửng giọt xương tinh chuẩn nhỏ vào nhân bánh tâm. Giang Ngọc Yến tóc mai tán loạn, kim vượng bộ dao cắm nghiêng ở bụi tóc, chính luôn cuống tay chân địa điêu khắc gậy, cái kia cánh hoa mỏng như cánh ve, mỗi mảnh đều ánh bình an hai chữ. Tối kỳ chính là yêu nguyệt liên tinh tỉ muội. Tỉ tỉ váy dài tung bay đóng băng tung tóe dầu sôi, đông tuyết bên trong bao bọc dầu châu như hổ phách treo ở kệ bếp bầu trời, muội muội dây đàn khẽ gậy, sóng âm đem đánh đổ mỗi bình nâng lên, mỗi hạt trên không trung nhảy bay về vũ trở xuống bình bên trong. Phu quân ngươi cuối cùng đột phá thành công rồi, mau tới, ta cùng người khác tỉ muội đồng thời tự tay vì ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn đây, chờ một lát nữa là tốt rồi. Những này có thể đều là tự chúng ta một đạo làm được, phu quân ngươi có thể muốn ăn hết tất cả. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy Huyền Vũ đi vào, đội vã ngấp nói. Đúng vậy, phu quân, đây chính là nô gia lần thứ nhất xuống bếp, ngươi cũng không thể nói khó ăn. Diễm Linh Cơ xinh đẹp trên mặt dính một vệt than, làm cho nàng xem ra xem cái con mèo mướp nhỏ, càng chọc người yêu thích. Huyền Vũ trên mặt lộ ra hạnh phúc vẻ, tâm cảnh viên mãn, hắn ôn hòa nói, các phu nhân yên tâm, vi phu gặp hảo hảo thưởng thức, ăn hết tất cả. Rất nhanh, trên bàn ăn liền xếp đầy từng đạo thức ăn. Huyền Vũ bị đặt tại gỗ trầm hương bàn bát tiên trước, trước mặt chén dĩa xếp thành núi nhỏ, bị sáu vị phu nhân thay phiên hầu hạ. Nguyệt Nha Nhi đem một bát liều lĩnh hàn khí âm u canh thang đưa tới Huyền Vũ bên mép, phu quân đến nếm thử ta làm băng phách ngân nhị canh. Huyền Vũ cúi đầu xem, canh thang bên trong chìm nổi hai cái rất sống động tượng băng tiểu cầm lý, hắn múc băng canh thìa bạc trong nháy mắt kết xương, có thể thấy được lạnh lẽo giải nóng. Băng canh vào miệng, lối vào hóa thành dòng nước ấm. Uống thật ngon, Nguyệt Nha Nhi đạo này băng phách ngân nhị canh, ngọt mà không chán, lạnh lạnh mát mát, nhất là giải nóng, chính là phu uống qua ngon lành nhất canh thang. Huyền Vũ ca ngợi không chút nào keo kiệt. Nguyệt Nha Nhi nghe nói, trên mặt trong nháy mắt lộ ra mê người đủ cười, thỏa mãn hạnh phúc, từng muỗng cho ăn Huyền Vũ, mãi đến tận canh thang uống sạch sành sanh. Phu quân, đến thử xem nô gia liệt diễm trích long bài. Diễm Linh Cơ có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng, trong tay nàng thiết trên khay thịt than dầu mỡ bốc lên, xì xì vang vọng, thịt than ở bề ngoài còn nhảy lên vĩnh viễn không bao giờ tắt màu đỏ thắm ngọn lửa, mùi thịt nước mũi, tản mắt ra, kéo dài không tiêu tan. Được, vi phu vậy thì nếm thử. Diễm Linh Cơ bởi vì là lần thứ nhất xuống bếp, nội tâm có chút sốt sắng, nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, nguy rồi. Chỉ thấy nàng lòng bàn tay ngọn lửa hơi mất khống chế, toàn bộ Trích Long bài ầm ầm bật lên ba thước ngọn lửa. "Muội muội không cần kinh hoàng." Nguyệt Nha Nhi an ủi Diễm Linh Cơ đồng thời, đưa tay để lại muốn ra tay Huyền Vũ bay, tóc dài buông xuống cần cổ hắn, chỉ thấy nàng đôi môi khẽ mở, một cái hàn khí thổi tan trích thịt trên minh hỏa. "Đến, phu quân nhanh lên một chút nếm thử Linh Cơ muội muội vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị thịt nướng." Nguyệt Nha Nhi ra hiệu Diễm Linh Cơ cho Huyền Vũ cắp thịt nướng. Diễm Linh Cơ cảm động liếc mắt nhìn Nguyệt Nha Nhi, đối với vị tỷ tỷ này hảo cảm vô hạn cất cao, nàng đem thịt nướng bổ xuống một khối, cắp đến Huyền Vũ bên miệng, mắt phượng bên trong tràn đầy chờ mong nhìn Huyền Vũ. Huyền Vũ xóa đi Diễm Linh Cơ giáp một bên thất vọng tí, than ngân ở hắn chỉ dưới chán thành hồng mai trang. "A a." Ở nàng cái kia ánh mắt mong chờ bên trong, Huyền Vũ một cái ăn thịt nướng, liệt diễm trích thịt chuyển thành ôn hòa, "Ác, này thịt nướng thực sự quá mỹ vị, khiến người ta miệng đầy chảy nước miếng, phận không thể liền mâm đồng thời nuốt lấy." Huyền Vũ mấy cái liền đem Diễm Linh Cơ trên mâm thịt nướng ăn hết tất cả, một điểm không dư thừa. Nhìn thấy hắn dáng rất này, Diễm Linh Cơ trên mặt rất là thỏa mãn, hơi ngửa đầu, trong mắt có tiểu kiêu ngạo, tựa hồ muốn nói, ta quả nhiên là cái chủ nghệ thiên tài. Ta liền nói Linh Cơ tỉ tỉ khảo thịt nhất định ăn ngon. Sau đó, Huyền Vũ lại thưởng thức Tuyết Duyên Bách Thảo Trân Châu hoàn bao bọc dược lộ, cắn phá hậu tuân ra bảy màu lưu tâm. Giang Ngọc Yến Kim Ngọc Mãn Đường kỳ thực là cả dẹ mẹn bao bọc nửa cuộc đời hạt gạo, đường kia lôi ra bách niên hảo hợp chữ. Yêu Nguyệt Quảng Hàn cao lạnh đến mức kết xương, mỗi khối cao thể bên trong đông cái hình trăng lưỡi liềm quả nhân bánh. Liên Tinh cầm sắt cùng reo vang tô xốp giòn lưu hương, ngai, nghiền ngẫm lúc sẽ ở trong miệng nhảy lên, làm như đang cày đàn. Hắn đem mấy vị phu nhân làm một bàn lớn thức ăn toàn bộ quét quang. Ngoài cửa sổ hoàng hôn dần chìm, trong phòng chén dĩa bừa bãi, ly bàn sạch sẽ như mới, chỉ còn lại cả phòng ấm hương dư vị. Ở chúng nữ nín hơi nhìn kỹ bên trong, Huyền Vũ thoải mái cười to nói, các phu nhân mỗi một đạo món ăn đều đẹp vị ngon miệng, tất cả đều là trên đời đặc sắc nhất quý giá mỹ thực, này vị chỉ ưng có ở trên trời. An qua mỹ thực hậu, Huyền Vũ cùng phu nhân môn quan hệ càng thêm chặt chẽ không kẽ hở, không có mới vừa gặp mặt lúc vô hình ngăn cách, chung quanh bọn họ bầu không khí vô cùng hài hòa tự nhiên. Lúc này, hoàng hôn đã xuống núi, mặt trăng chậm rãi bay lên, để kính hồ biến thành duy mỹ tiên cảnh. Hắn lòng bàn tay ba viên long nguyên lơ lửng giữa trời mà lên, vàng dòng ánh sáng đem phòng lớn ánh thành lò đung, long nguyên mặt ngoài lưu chuyển vật còn sống giống như lân văn, nội bộ mơ hồ có thể thấy được long hồn xoay quanh, mỗi viên đều tỏa ra khiến hỏa kỳ lân nôn nóng gầm nhẹ uy thế. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Ngọc Yến phu nhân, này ba viên là long nguyên, các ngươi nhanh lên một chút ăn vào đi, như vậy các ngươi cũng có thể cùng chúng ta như thế trường sinh bất lão, sau này có thể đồng thời ở trong thiên địa tiêu giao khoái hoạt. Huyền Vũ long nguyên vốn là chỉ còn dư lại hai viên, thế nhưng này hoàn toàn không làm khó được hắn. Hắn vận chuyển huyền công, đem long nguyên tinh hoa lại dung hợp gây dựng lại, một lần nữa biến thành ba viên nhỏ hơn một chút long nguyên, tuy rằng công lực tăng trưởng hiệu quả gặp yếu một chút, thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng trường sinh bất lão công hiệu. Yêu Nguyệt tiếp nhận long nguyên lúc, hàn ngọc giống như lòng bàn tay dựng lên xương trắng. Cái kia long nguyên đột nhiên hung bạo trướng như quyền, mặt ngoài đột xuất kiếm chắt vuốt rồng bóng mở. Thử. Nàng đôi môi khẽ mở, phun ra thái âm hàn khí, vuốt rồng trong nháy mắt đông thành tượng đá. Ngửa đầu dùng lúc, nơi cổ họng sáng lên bảy đạo băng hoàn, mạnh mẽ đem bạo động long phách tỏa vào đan điền. Liên tinh luyện hóa long nguyên quá trình cũng kém chi không nhiều, các nàng hai tỷ bội vẫn luôn là tu luyện đồng dạng công pháp, công lực hầu như không phân cao thấp. Nàng da thịt trắng như tuyết dưới đột nhiên lộ ra ánh sao, cổ sống liên tiếp sáng lên như ngân hà quan thể. Hung hiểm nhất chính là Giang Ngọc Yến. Long nguyên vào miệng, lối vào trước mắt, nàng hai mắt phun ra xích mang, di hoa tiếp mục đều có chút chấn giữ không được long phách tinh tụy. Cũng còn tốt có Huyền Vũ ở một bên hộ pháp. Chỉ thấy Huyền Vũ hợp lại ngón tay điểm hướng về nàng hậu tâm, đầu ngón tay lộ ra hỗn độn chi khí mạnh mẽ trấn áp nổi cùng long hồn tinh hoa, giúp nàng bắt đầu luyện hóa long nguyên. Chương 553 xuất phát. Chương 553, xuất phát. Sáng sớm hôm sau, ánh dạng đông lần đầu xuất hiện, làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai như kim dịch hòa tan giống như xuyên thấu tầng mây, rơi ra ở kính hồ bên, bảy màu ánh huỳnh quang, xa hoa. Vụ. Đêm qua trải qua thiên địa gột rửa đình viện, đang có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ cùng ý thế sinh thành, đang chậm chậm kiềm chế. Giữa đình viện, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Giang Ngọc Yến ba vị phu nhân ngồi quanh chân, quanh thân quanh quẩn, dường như thực chất giống như lăn lộn không ngừng thất thải hà quang, đang từ từ nội liễm. Cái kia hào quang ẩn chứa bàng bạc sức sống cùng mênh mông long nguyên lực lượng, đêm qua xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, xé rách trời cao lôi đỉnh, gào thét dâng trào cơn lốc, thậm chí dẫn tới núi sông cộng hưởng ong ong. Có điều giờ khắc này đều đã lắng lại, chỉ còn dư lại một loại lắng động hậu, làm người ta sợ hãi yên tĩnh. Theo cuối cùng một tia hào quang đi vào các nàng trong cơ thể, ba người gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra. Trong phút chốc, phản phất tinh thần thắp sáng. Hô. Ba đạo dài lâu mà réo rắt thổ tức tiếng vang lên, cũng không phải là hết sức, nhưng xúc động bốn phía khí lưu, cuốn lên trên đất lá rụng đánh cái vòng bay lượn. Các nàng con ngươi nơi sâu xa, tinh quang trầm tĩnh, dường như chất chứa ngàn năm hàn đạm thâm thúy, cùng ngân hà óng ánh, ánh mắt chiếu tới địa phương, không khí đều tựa hồ hơi bặm mẹo. Tối hôm qua, Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi ba vị phu nhân vẫn canh giữ ở các nàng bóc người. Giờ khắc này, hắn nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng quắc địa nhìn kỹ Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Giang Ngọc Yến các nàng lộ sát hậu răng rớp. Đầu tiên đập vào mi mắt là ba vị phu nhân da thịt biến hóa. Cái kia đã không phải người phàm tục có khả năng hình dung, dường như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc ở ánh nắng ban mai bên trong tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, lại như mới nở liên hoa hoa mảnh giống như nhắn nhủi không chút tì vết, một tia bụi trần cũng không, thông suốt đến phảng phất có thể nhìn thấy nội bộ lưu chuyển, ẩn chứa long nguyên lực lượng ánh ánh thâm thủy ánh sáng. Thật không dám tưởng tượng, da thịt này vớt ve đến gặp cơ nào thư thái. Các nàng nguyên bản liền tuyệt mỹ dung nhan, giờ khắc này tăng thêm mấy phần không phải trần thế kỳ ảo cùng thần thánh. Điều này làm cho Huyền Vũ nghĩ đến tiên tử cùng thánh nữ. Lại nhìn dáng người, các nàng linh lung đường cong, ở mỏng manh nắng sớm bao phủ xuống, càng có vẻ hoàn mỹ vô khuyết. Mỗi một tấc đường nét cũng giống như là thiên địa tinh điêu tế chắc mà thành, tràn ngập kinh người sức sống cùng có giãn, phản phất ẩn chứa có thể rời núi lấp biển dẻo dai sức mạnh. Nếu lên hậu, nhất định sẽ dẫn ra thiên lôi địa hỏa. Các nàng quanh thân tỏa ra một loại mát lạnh mà tinh khiết khí tức, dường như núi tuyết đỉnh tối sạch sẽ dung tuyết, lại mang theo một tia long nguyên đặc hữu, khó có thể dùng lời diễn tả được cổ lão uy nghiêm. Huyền Vũ nhìn ra tâm linh chợt trợn, không nhịn được một bước tiến lên, từ đáy lòng mà than thở lên tiếng, "Hoa, các phu nhân, các ngươi hấp thu này long nguyên lực lượng, quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa công lao. Các ngươi làn da, thế này sao lại là da thịt, rõ ràng là ngưng ánh trăng, tụ xương mai mà thành tiên ngọc thạch trắng. Còn có này hoàn mỹ tư thái, cha cha, chính là cựu thiên huyền nữ hạ phàm, sợ cũng muốn tự tìm mặc cảm." Tiếng nói của hắn đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, cũng tỉnh lại ba vị phu nhân đối với mình biến hóa nhận biết. Yêu Nguyệt trước tiên túi đầu nhìn hướng tay của mình. Cặp kia tay nguyên bản liền nhỏ dài ưu mỹ, giờ khắc này càng là long lanh như bông tuyết, dưới da mơ hồ có ánh quang tỏa ra. Nàng hơi bật công, liền cảm giác chân khí trong cơ thể như đại dương sóng thần chạy trồm, vô cùng vô tận, không biết so với trước tăng cường bao nhiêu lần. Trong mắt nàng né qua một tia kinh dị cùng mừng như điên, lạnh lạnh giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết run rẩy, "Chuyện này chính là long nguyên lực lượng. Quả nhiên mênh mông vô biên." Bà cung, ta cảm giác chân khí trong cơ thể chạy trồm như đại giang vào biển, vô cùng vô tận, đối với sức mạnh đất trời cảm ứng càng là trước nay chưa từng có rõ ràng. Hay là ta lúc này đã có thể chiến thắng Nguyệt Nha Nhi cơ chứ? Nghĩ tới đây, nàng len lén liếc một ánh mắt vài bước ở ngoài đồng dạng vì các nàng hộ pháp Nguyệt Nha Nhi. Yêu Nguyệt đối với này đại tỷ tranh chấp vẫn không có từ bỏ, nàng chính là như vậy một cái không chịu thua nữ nhân. Tiếp theo nàng dương mắt nhìn về phía Huyền Vũ, cặp kia từng bệ nghệ thiên hạ con mắt, giờ khắc này nhưng đựng đầy đối với tương lai mong đợi cùng nhu tình. Huyền Vũ phu quân, này trường sinh bất lao khả năng, ta thật sự đã nắm giữ sao? Là thật sự. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, khẳng định gật đầu. Đang lúc này, một bên chuyển đến kinh ngạc thốt lên. "Tỷ tỷ, người xem ta." Liên Tinh xem phát hiện cái gì mới mẻ món đồ chơi hải tử, vui mừng nhảy lên. Nàng tại chỗ mềm mại địa xoay một vòng, gấu quần tung bay, mang theo một mảnh tựa như ảo mộng ánh sao tàn ảnh, tốc độ nhanh chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt bóng mờ. Nàng cảm thụ trong cơ thể chưa bao giờ có nhẹ nhàng cùng bàng bạc sức mạnh, cười khanh khách nói, "Ta cảm giác mình thân thể nhẹ đến có thể bất cứ lúc nào cưỡi gió mà đi. Hơn nữa làn da đã trải qua lột xác, trở nên hảo hảo nha. Vóc người cũng biến thành càng hoàn mỹ, trước càng đột, hậu càng bền, quả thực thoát thai hoàn cốt, thực sự là quá thần kỳ." Nàng không nhịn được sờ sờ chính mình vô cùng mịn màng gò má, vừa nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến, "Tỷ tỷ, Ngọc Yến muội muội, các ngươi vậy? Trời ạ, các ngươi đều trở nên đẹp quá, so với ta càng đẹp hơn." Nàng vui sướng chạy đến Huyền Vũ bên người, kéo hắn tay đè ở trên mặt chính mình, ánh mắt sáng lấp lánh, "Phu quân, ngươi sờ một cái xem, có phải là xem nộn nhất đậu hũ?" Lạnh lạnh, chơn nhắn. Huyền Vũ đầu ngón tay truyền đến cái kia khó mà tin nổi xúc cảm, tâm thần lại là rung động, cười nói, "Đâu chỉ là đậu hũ, quả thực là hội tụ thiên địa linh khí tiên hoa." Liên Tinh phu nhân này nhảy một cái, dáng người tuyệt diệu, phiên như kinh hồng, huyền như du long, vi phu con mắt đều xem trực. Giang Ngọc Yến thì lại có vẻ dịu dàng rất nhiều. Nàng lặng lặng cảm thụ trong cơ thể biến hóa long trời lở đất. Cái kia cố hồn hùng, ấm áp, phản phất có thể tầm bổ vạn vật sức mạnh ở nàng trong kinh mạch chảy xuôi, không chỉ có tẩy luyện nàng gân cốt, càng phản phất gột rửa nàng qua lại sở hữu mù mịt. Nàng mở ra bàn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, tâm niệm khẽ nhúc nhích, một tia nhu hòa nhưng ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ hào quang màu xanh biếc, tựa như cùng sống vật giống như ở lòng bàn tay chảy xuôi, nhảy lên, tỏa ra nồng nặc hơi thở sự sống. Ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, lướt qua đình viện, nhìn phía phương xa núi non liên miên, lại chậm rãi thu hồi, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Huyền Vũ trên mặt, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được thâm tình cùng thỏa mãn. Nàng đôi môi khẽ mở, âm thanh dường như khe núi thanh tuyển, mang theo tân sinh vui sướng cùng vĩnh hằng quyết tâm, "Phu quân, trường sinh bất lão." Thiếp thân giờ khắc này trong lòng mừng rỡ nhất, cũng không phải là này dung nhan vĩnh chú, cũng không phải này rời non lấp biển lực lượng. Nàng dừng một chút, trong mắt nổi lên hạnh phúc nước mắt, mà là có thể cùng phu quân, cùng mấy vị tỷ tỷ, từ đây tướng mạo tư thủ, lại không chia lìa kỳ hạn. Tiêu giao thiên địa, là một đôi chân chính thần tiên quyến lữ. Này, mới là Long Nguyên ban tặng chúng ta lễ vật quý giá nhất. Nàng lời nói ra ba nữ cộng đồng tiếng lòng. Liên vai bước ở ngoài hộ pháp Nguyệt Nha Nhi, Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ ba nữ, cũng lộ ra ôn hòa hạnh phúc vẻ. Yêu Nguyệt trên khuôn mặt lạnh lẽo, phóng ra băng tuyết tan rã giống như tuyệt mỹ nụ cười, Liên Tinh cũng thu lại nảy ra, tựa sát đến Huyền Vũ một bên khác, dùng sức gật đầu. Huyền Vũ mở hai tay ra, đem bên cạnh ba vị khí chất khác biệt nhưng đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành, giờ khắc này tăng thêm tiên tư ngọc sắc phu nhân cùng ôm vào trong ngực. Nắng sớm ôn nhu chiếu vào trên người bọn họ, dắt lên một tầng vĩnh hằng viền vàng. "Được." Huyền Vũ âm thanh kiên định mà tràn ngập hào hùng, "Từ đây, Cửu Thiên thập địa, Bích Lạc hoàng truyền, chúng ta bốn người, dắt tay đồng hành." Xem khắp ngân hà óng ánh, trải qua hồng trần tiêu dao, làm trong tiên địa này, tối tự tại, vui vẻ nhất thần tiên quy lữ. Bốn viên tâm liên kết chặt chẽ, trong cơ thể dâng trào long nguyên lực lượng phảng phất cũng sản sinh cộng hưởng, phát sinh trầm thấp tiếng rồng ngâm. Nắng sớm mờ mờ, thanh phong từ đến, mang theo đêm qua mưa gió gột rửa hậu thanh tân cây cỏ khí tức. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Giang Ngọc Yến ba nữ quanh thân cái kia làm người ta sợ hãi khí thế mênh mông đã triệt để vững chắc, dường như biển sâu giống như nội liễm, chỉ còn lại dưới cái kia làm người thán phục lộ sắc ánh sáng, lưu chuyển với trắng như tuyết da thịt bên dưới. Huyền Vũ cùng ba vị phu nhân chăm chú ôm ấp, vài bước ở ngoài cái kia ba đạo thiên ảnh, lúc này cũng dắt tay nhau đến gần, dường như trong tranh tiên tử đi vào phàm trần. "Chúc mừng ba vị muội muội đột phá thành công." Nguyệt Nha Nhi trước tiên mở miệng, một bộ áo trắng như tuyết, thanh lệ tuyệt tục trên mặt mang theo chân thành ý cười. Nàng nhìn yêu Nguyệt ba người, trong mắt xẹt qua vẻ mỉm cười. Nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được, ba vị này muội muội cấp độ sống dĩ nhiên nhảy vọt, đó là một loại gần như bản chất thay đổi. Tuyết Duyên theo sát nó hậu, thân mang màu thủy lam váy dài, khí chất dịu dàng như nước, nàng hòa nhã nói, Long Nguyên lực lượng quả nhiên đoạt thiên địa tạo hóa, ba vị muội muội giờ khắc này đúng như Nguyệt cung tiên tử lâm phạm, không nhiễm bụi trần, thật đáng mừng. Ánh mắt của nàng ở yêu Nguyệt cái kia băng ngọc giống như da thịt, cùng Liên Tinh cái kia tràn ngập sinh cơ linh động thượng lưu liền, tự đáy lòng than thở. Diễm Linh Cơ một thân rừng rừng hồng y liễu, nàng môi đỏ khẽ nhếch, mang theo vài phần lười biếng cùng quyến rũ, cười nói, "Cha cha, này Long Nguyên hiệu quả so với ta tưởng tượng còn tốt hơn." Nhìn một cái này hai má, này thân đoạn nhì, ngay cả ta đều muốn mò một cái. Nàng không hề che giấu chút nào trên đất dưới đánh giá, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng mừng thay cho các nàng vẻ mặt, đêm trước mới vừa hàn huyên một đêm, hôm nay liền thấy các ngươi công tham tạo hóa, tỷ tỷ ta này trong lòng cũng rất vui vẻ. Lời nói của nàng trắng ra nhiệt liệt, chính là nàng nhất quán phong cách. Khuya ngày hôm trước cái kia thâu đêm suốt sáng tâm tình, từ lâu để này sáu vị tuyệt sắc giai nhân thả xuống ngăn cách, tình như tỉ muội. Giờ khắc này nhìn thấy yêu Nguyệt ba người thành công luyện hóa Long Nguyên, Nguyệt Nha Nhi, Tuyết Duyên, Diễm Linh Cơ là xuất phát từ nội tâm địa vì các nàng cảm thấy cao hứng. Yêu Nguyệt đối mặt này nhiệt tình chúc mừng, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng hiếm thấy hiện ra nhu hòa ý cười, khẽ gật đầu, đa tạ ba vị tỷ muội chúc phúc, nhờ có tối hôm qua có các ngươi hộ pháp, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không đột phá đến thuận lợi như thế. Nàng tuy đã đột phá, tâm cảnh càng trên một tầng, nhưng đối với này tần kết xuống tỷ muội tình nghĩa cũng khá là quý trọng. Liên Tinh thì lại nhảy nhót địa chạy đến Nguyệt Nha Nhi bên người, thân mật kéo lại cánh tay của nàng, Nguyệt tỷ tỷ, Tuyết tỷ tỷ, Diễm tỷ tỷ, các ngươi xem, ta có phải là thật hay không biến nhẹ? Cảm giác không cần chân khí đều có thể bay lên tự. Nói, nàng còn nghịch ngợm điểm nhún mũi chân. Giang Ngọc Yến dịu dàng nở nụ cười, hướng về ba vị tỷ tỷ phúc thi lễ, đều là nhờ phu quân bảo vệ cùng các tỷ tỷ phúc phận, Ngọc Yến mới có thể đến này tạo hóa. Có thể cùng chư vị tỷ tỷ cùng bạn ở phu quân quảng trường, trái phải, mới là Ngọc Yến to lớn nhất phúc phận. Lời nói của nàng chân thành, mang theo tân sinh cảm ơn. Huyền Vũ nhìn trước mắt này sáu vị khí chất khác nhau nhưng đều nghiêng nước nghiêng thành, giờ khắc này nhân tình nghĩa mà càng hiện ra cảm động phu nhân, trong lòng một mảnh ấm áp thỏa mãn. Hắn cao giọng mở miệng nói, "Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Ngọc Yến ba vị phu nhân vừa đã công thành, chúng ta sớm định ra hành trình cũng nên đăng lên nhật báo." Ánh mắt của hắn đảo qua chúng nữ, mang theo trưng cầu nhưng cũng là quyết định giọng điệu, nói, "Chúng ta ngày mai liền khởi hành đi đến Hoa Sơn. Ta hai ngày trước quần phát tin tức, mời những người bạn tốt đồng đạo, tính toán thời gian, ngày mai nên đều đã tụ hội đỉnh Hoa Sơn. Ta cái này khởi sướng xin mọi người nếu là không nữa trình diện, nhưng là thật muốn bị người nói thành là thất lễ." "Hừ, chúng ta đều nghe phu quân." Sáu vị phu nhân nghe vậy, gần như cùng lúc đó ngoan ngoãn gật đầu theo tiếng. Âm thanh hoặc lạnh lạnh, hoặc linh động, hoặc dịu dàng, hoặc trầm tĩnh, hoặc quyến rũ, hoặc lưu hòa, nhưng đều lộ ra một luồng đối với Huyền Vũ tin tưởng vô điều kiện cùng không muốn xa rời. Sáu tấm tuyệt mỹ dung nhan ở nắng sớm bên trong dạng người rực rỡ, tạo thành một bức làm lòng người say thần mê hình ảnh. "Hững." Góc đình viện, vẫn nằm sấp chập mắt Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, phát sinh một tiếng trầm thấp, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ tiếng hú, phảng phất ở đáp lại Huyền Vũ lời nói. Nó cái kia đèn lồng giống như mắt to bên trong lập lòe vẻ hưng phấn, tráng kiện đề trào không an phận địa bảo bảo mặt đất, lỗ mũi phun ra mang theo sao hỏa khí tức. Hiển nhiên, nó đối với ngày mai có thể bị phong lẫm lẫm mang theo chủ nhân cùng các chủ mẫu dáng Lâm Hoa Sơn, ở Huyền Vũ những người bạn này trước mặt chấn động biểu hiện chuyện này, tràn ngập vô cùng chờ mong, thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. "Thằng đốc." Huyền Vũ gõ một cái Hỏa Kỳ Lân. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào yêu Nguyệt, Liên Tinh, Giang Ngọc Yến ba vị phu nhân trên người. Các nàng da thịt ở nắng sớm dưới, tỏa ra chất ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy, dáng người đường cong hoàn mỹ, dường như tạo hóa đắc ý nhất kỳ tác. So với luyện hóa Long Nguyên trước, tăng thêm mấy phần tiên linh chi khí cùng kinh tâm động phách bị lực. Nhưng mà, giờ khắc này Huyền Vũ trong lòng, nhưng kỳ dị địa không có xem quá khứ như vậy, bay lên mãnh liệt ý muốn sở hữu cùng kích động. Nay không phải dục vọng biến mất, mà là tâm cảnh thăng hoa. Trải qua ngày hôm qua tâm cảnh đột phá một chuyện, Huyền Vũ đối với tình ái lý giải, từ lâu vượt qua đơn thuần giữ lấy. Hắn càng thêm hiểu được một cách tự nhiên, nước chảy thành sông đạo lý. Yêu quá tha thiết, không cần hết sức cưỡng cầu, lại càng không nên đem chính mình ý chí áp đặt với người yêu trên người. Tôn trọng các nàng ý nguyện, quý trọng ở chung mỗi một khắc, khác nhau xa so với sự kích động nhất thời trọng yếu hơn. Hắn nhìn các nàng, trong mắt là thuần túy thưởng thức, sâu sắc yêu say đắm cùng thỏa mãn yên tĩnh. Phu quân thật sự thay đổi đây, hay là Huyền Vũ trong ánh mắt phần này không giống dị vãng trong suốt cùng tôn trọng, bị nhạy cảm các phu nhân nhận ra được. Cái kia không còn là mang theo xâm lược tính ý muốn sở hữu, mà là một loại càng ấm áp, càng bao dung, càng bình đẳng tâm tình. Nguyệt Nha Nhi hơi nghiêng đầu, mắt phượng cùng Huyền Vũ đụng vào nhau, đáy mắt nơi sâu xa né qua một tia hiểu rõ nhu hòa. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Huyền Vũ trước mặt, duỗi ra cái kia như băng như ngọc, giờ khắc này càng hiện ra hoàn mỹ không một tì vết tay, nhẹ nhàng xoa gò má của hắn. Đầu ngón tay man mát, nhưng mang theo một loại bất thiết tâm linh ôn nhu. Nàng khẽ môi làm nổi lên một vệt điên đảo chúng sinh cười yếu ớt, âm thanh réo rắt nhưng mang theo một tia hiếm thấy hờn dỗi, phu quân hôm nay đúng là đặc biệt không giống. Yêu Nguyệt cũng không kém bao nhiêu, trên mặt mang theo ý cười ôm lấy Huyền Vũ, tràn ngập quyến rũ. Liên Tinh là nhất hoạt bát, nàng xem chỉ vui vẻ hồ điệp giống như nhào vào Huyền Vũ trong lồng ngực, ngẩng tấm kia đúc từ ngọc, vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ, mắt sáng như sao loài sáng, phu quân có phải là cảm thấy cho chúng ta quá đẹp, xem ngốc rồi. Nói, nàng nhón chân lên, bẹp một tiếng, một cái mang theo thanh tân cây cỏ khí tức hôn, liền khắc ở Huyền Vũ trên môi, dường như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hơi hợt, nhưng lưu lại vô hạn gợn sóng. Giang Ngọc Yến không có nhiều lời, chỉ là đi tới Huyền Vũ bên cạnh người, ôn nhu dắt một cái tay của hắn, mười ngón liên kết. Nàng lòng bàn tay nhiệt độ dường như ấm ngọc, cái kia ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ xanh biết thâm thủy ánh sáng tựa hồ cũng theo đầu ngón tay chuyển tới, mang đến làm người an lòng ấm áp. Nàng đem vầng trán nhẹ nhàng tựa ở Huyền Vũ bả vai, vô thanh thắng hữu thanh. Tuyết Duyên, Diễm Linh Cơ nhìn tình cảnh này, nhìn nhau nở nụ cười. Tuyết Duyên nhẹ nhàng vất tay, góc đình viện một cây nụ hoa chờ nở đông hoa trong nháy mắt tỏa ra, mùi thơm tràn ngập. Diễm Linh Cơ trực tiếp nhất, nàng mị nhãn như tơ địa bay Huyền Vũ một cái sóng mắt, môi đỏ không tiếng động mà khép mở, dùng môi ngôn ngữ cũ, "Hảo phu quân, có ngươi nha này không hề có một tiếng động hiệu ngầm cùng chủ động thân mật, chính là các nàng đối với Huyền Vũ phần này tôn trọng cùng tâm cảnh trưởng thành tốt nhất đáp lại cùng khen thưởng." Các nàng cảm nhận được bị quý trọng, trong lòng phần kia vui sướng cùng thỏa mãn, hóa thành giờ khắc này tối cảm động ôn nhu. Huyền Vũ cảm thụ trên mặt lạnh lẽo, môi hương thơm, lòng bàn tay ấm áp và vai tựa sát, còn có cái kia vô thanh thắng hữu thanh chúc phúc cùng trêu chọc, trong lòng dòng nước ấm phun trào, phản phất bị tinh khiết nhất hạnh phúc lấp kín. Hắn triển cánh tay, đem trước người Nguyệt Nha Nhi cùng bên cạnh người yêu Nguyệt ôm vào trong ngực, quay về Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ lộ ra một cái vô cùng ôn nhu nụ cười. "Phu quân." Nhị nữ cảm thấy hạnh phúc, cũng tới trước đem Huyền Vũ ôm ấp. Tại đây cái đình viện bên trong, bảy người chăm chú ôm nhau, hài hòa tốt đẹp. Hoa Kỳ Lân ở một bên phì mũi ra một hơi, tựa hồ có chút không chịu được này tràn đầy nhu tình mật ý, đem đầu ngặt về phía một bên, nhưng này vung vẩy đuôi nhưng bại lộ nó tâm tình vui thích. "Phu quân, chúng ta trở về phòng tán gẫu đi, mặt trời mọc, đình viện ở ngoài có chút nóng." Diễm Linh Cơ đương nhiên đề nghị. Còn lại mấy nữ đều ánh mắt nhất động, mị thái khác nhau, nhưng đều không phản đối. "Ha ha ha, vậy thì như các phu nhân mong muốn." Huyền Vũ cười to, không có hết sức, hết thảy đều như vậy một cách tự nhiên. Nắng sớm vừa vặn, tình ý chính đúng. Ngày hôm nay là một cái mệnh ngọc nhật. Bảy vị phu nhân trở nên chủ động, bắt đầu bồi thường cùng khen thưởng Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng không có phụ lòng các phu nhân tâm ý, tất cả đều dốc túi dạy dỗ, thỏa mãn các nàng. Mãi cho đến mặt trời lặn lúc, nguyệt trên đầu cành cây. Huyền Vũ nằm ở rộng rãi trên giường lớn, bên cạnh Lục Đạo Thiến ảnh hạnh phúc ngủ yên. Hắn nhìn ngoài cửa sổ hơn nửa trăng tròn, ngày mai lại là đêm trăng tròn đi, ta thực sự là vì là Hoa Sơn luận kiếm chọn ngày tháng tốt, hy vọng ta những bằng hữu kia không cần chờ sốt ruột. Ngày mai Hoa Sơn hành trình náo động chưa đến, giờ khắc này trong phòng ấm áp cùng yêu thương, chính là trong lòng bọn họ quý giá nhất vĩnh hằng. Huyền Vũ biết, cùng các nàng đồng hành, bất kể là đi Hoa Sơn đi gặp, vẫn là tương lai vô tận tiêu giao thiên địa, đều sẽ là nhân gian đến nhạc. Chương 554, Huyền Vũ bạn tốt tụ hội Hoa Sơn chương 554, Huyền Vũ bạn tốt tụ hội Hoa Sơn đỉnh Hoa Sơn. Thời gian lúc sáng sớm, bên mông biển mây ở dưới chân bước lên dâng trào, đem hiểm trở ngọn núi chặn ngang cắt đứt, chỉ lộ ra cao chót vót đỉnh núi, dường như trôi nổi ở hải dương màu nhũ bạch bên trong tiên đảo. Lạnh lẽo gió núi gào thét mà qua, cuốn lấy tiếng thông reo từng trận, thổi luận kiếm bình trên hội tụ khắp nơi anh hào tay áo. "Đến, chúng ta cùng uống một ly, liền đánh cược Huyền Vũ ngày hôm nay có thể hay không đến. Là sáng sớm buổi trưa vẫn là buổi tối tới." Đại khách chính khí hiên bên trong đã ngồi đầy người, Tiểu Ngư Nhi cùng những người bạn này uống rượu, chính đang đánh cược. Chính như Huyền Vũ dự liệu, tại đây ngăn ngắn hai ngày bên trong, những người thu được hắn truyền âm nhập mật, vang vọng trái tim triệu hoán bạn cũ bạn tốt, bất luận thân ở Thiên Nam vẫn là địa Bắc, đều lấy tốc độ nhanh nhất đêm tối kiêm trình, lục tục đến nơi này. Hai ngày nay thời gian trong, cái thứ nhất leo lên Hoa Sơn là cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bốn cái lông mày. Hắn vừa bạn khoảng cách Hoa Sơn gần nhất, ngày thứ nhất liền đến. Lục Tiểu Phượng vẫn như cũ là một bộ bất cần đời nụ cười, bên người theo vị kia vĩnh viễn chân bóng như ngọc, mắt ngủ tâm minh hoa già thất động, Hoa Man Lâu. Lục Tiểu Phượng ngửi Hoa Sơn mát lạnh không khí, cười nói, "Địa phương tốt. Hoa huynh, ngươi nghe một chút này tiếng thông reo, nghe thấy này mây khói, Huyền Vũ lao đệ thật là biết chọn địa phương luận kiếm." Hoa Mãn Lâu khỏe miệng mỉm cười, ôn thanh nói, "Thật là trung linh dục tú khu vực. Phong thanh khí lãng, khiến lòng người khoáng thần di. Chỉ là không biết Huyền Vũ huynh khi nào giá lâm." Theo sát nó hậu, là hai đạo cao ngạo tuyệt thế kiếm ý, hầu như không phân lần lượt địa giáng lâm. Tây Môn Suy Tuyết một thân trắng như tuyết y liễu, ôm áp ô sao trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như vạn năm hàn băng, hắn một mình lập với một khối đồ xuất kỳ thạch bên trên, phản phất cùng chu vi náo động hoàn toàn không hợp, ánh mắt xuyên thấu biển mây, không biết nhìn phía phương nào. Mà Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, nhưng là một thân thanh lịch thanh sam, đứng chắc tay, khí độ ung dung, ánh mắt sâu xa như biển, hắn quay về Tây Môn Suy Tuyết khẽ gật đầu, hai vị tuyệt thế kiếm khách trong lúc đó không cần ngôn ngữ, tự có cao sơn lưu thủy giống như hiệu ngầm. "Ha ha, các ngươi cũng tới a." Lục Tiểu Phượng nhìn thấy hai vị này bạn tốt, hết sức cao hứng tiến lên đón. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành như vậy lạnh nhạt người, nhìn thấy Lục Tiểu Phượng cái này bạn tốt, cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp theo không lâu hậu, hào khí Càn Vân đại hiệp đến Nam Thiên, thanh như hồng trùng, sải bước địa đi tới, phía sau phảng phất mang theo thiên quân vạn mã khí thế. Hắn ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, "Được, nhiều năm chưa đặt chân Hoa Sơn, phong thái vẫn còn. Huyền Vũ tiểu hữu lần này triệu tập Hoa Sơn luận kiếm, cỡ này việc trọng đại, nên uống cạn một chén lớn." Tiếp theo ở hắn phía sau đến, là hai đạo tuổi trẻ nhưng đồng dạng bất phàm bóng người. Tiểu Ngư Nhi vẫn như cũ bị linh tinh quái, con ngươi xoay tròn chuyển loạn, đánh giá ở đây cao nhân tiền bối, trong miệng trà trà có tiếng, bên cạnh Hoa Vô Khuyết nhưng là một phái thế gia công tử thanh nhã thông dòng, áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần, quay về các vị tiền bối từng cái chắp tay hành lễ, lễ nghi chu toàn. Cuối cùng đến, là một đạo hang hái bóng người, Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Không Hư Phát Lý Tầm Hoan. Bên cạnh hắn tựa sát một vị ôn luyện thanh lệ nữ tử, chính là hắn ái thê. Càng làm người khác chú ý chính là trong bọn họ cái kia ước chừng 7 tuổi cậu bé, khỏe mạnh cáo khỉnh, ánh mắt linh động, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, chăm chú lôi kéo cha mẹ tay. Lý Tầm Hoan nhìn nhi tử, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy ôn nhu, đối với mọi người ôm quyền nói, Tầm Hoan đến muộn, chư vị thứ lỗi. Hắn hề tử cũng dịu dàng địa hướng về mọi người hành lễ. Trong lúc nhất thời, đỉnh hoa sơn tròm sao óng ánh. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tiễn Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết, Lý Tầm Hoan vợ chồng cùng với tử. Những này danh chấn giang hồ, các theo một phương đại nhân vật, càng nhân huyền vũ một chỉ truyền âm, tụ hội với này. Thanh tựu chủ nhà, phái Hoa Sơn quả lớn còn sót lại cao nhân tiền bối Phong Thanh Dương, từ lâu dặn dò đương nhiệm trưởng môn Nhạc Bất Quần xuất lĩnh một đám đệ tử tận tâm tận lực địa chiêu đãi. Chính khí hiên bên trong, từ lâu bày ra cái bàn, chuẩn bị tốt rồi hoa thẹn sản tùng lao rượu cùng sơn chân món ngon. Nhạc Bất Quần trên mặt mang theo không thể soi mói khiêm tốn nụ cười, chỉ huy lệnh hồ sùng, Nhạc Linh San các đệ tử qua lại ở giữa, rót rượu pha trà, nhưng trong lòng là nổi sóng chập trùng, đều chấn động với Huyền Vũ lại có lớn như vậy năng lượng, có thể đem những này nhân vật trong truyền thuyết tụ hội Hoa Sơn. Chư vị, đã lâu không gặp. Lục Tiểu Phượng thành tựu sinh động nhất phần tử, trước tiên giơ lên ly rượu, đánh vỡ nhân rất nhiều đại lao tụ hội mà sản sinh vi rượu nghiêm túc bầu không khí. Bầu không khí trong nháy mắt lung lay lên. Mọi người dồn dập ngồi xuống, nâng chén mời. Mắt lạnh tuần hậu tùng lao rượu vào hầu, mang theo sơn giá mùi thơm ngát, cũng hòa tan lữ đồ phong trần cùng cựu biệt mới lạ. Rượu qua ba lượng, chính khí hiên bên trong liền náo nhiệt lên. Đại gia đàm luận những năm này đại minh triều đường giang hồ biến hóa, cảm khái thời gian cực nhanh. Lục Tiểu Phượng sinh động như thật địa nói về gần nhất trên giang hồ mấy cọc ly kỳ vụ trộm cùng hắn làm sao chí phá mê cục, dẫn tới mọi người khi thì thán phục khi thì cười to. Tiễn Nam Thiên thì lại nói tới tái ngoại báo cát cùng dũng cảm du hiệp sinh hoạt. Tiểu Ngư Nhi nói chêm chọc cười, thỉnh thoảng nói lời kinh người, chọc cho Hoa Vô Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu, liền Tây Môn Suy Tuyết băng lạnh khỏe miệng đều tựa hồ vương lòng rồi một kia. Lý Tầm Hoan Nhi tử ở cha mẹ bên người, nghe các đại nhân giảng giải giang hồ chuyện vặt, trong đôi mắt to tràn ngập ngóng trông, tình cờ đồng luôn vô kỵ địa hỏi trên một đôi lời, dẫn tới mọi người mỉm cười. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết tuy ít lời quả ngữ, nhưng tình cờ nói về kiếm đạo cảm ngộ, lác đác mấy lời, liền để ở đây kiếm khách như Nhạc Bất Quần, lệnh hồ sung mọi người nín hơi ngưng thần, như linh âm thanh tự nhiên. Phong Thanh Dương nuốt dâu mỉm cười, nhìn này hiếm thấy thịnh hội, trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Hoa Sơn đã hồi lâu chưa từng như vậy náo nhiệt, hội tụ nhiều như vậy anh kiệt. Rượu hàm thai nhiệt thời khắc, Lục Tiểu Phượng lắc ly rượu, nhìn cái kia đi về bên dưới ngọn núi đường tắt duy nhất, mây mù bao phủ, giống tuyết. Hắn sờ sờ cái kia hai phiết xem lông mày râu mép, cố ý kéo dài âm thanh, mang theo nồng đậm trêu chọc ý cười nói, ta nói chư vị, rượu này cũng uống, trời cũng hàn huyên, chuyện lý thú cũng nghe được gần đủ rồi. Có thể chúng ta vị này đường đường Hoa Sơn luận kiếm khởi xướng người, chúng ta bạn tốt Huyền Vũ lao đệ, lao nhân ra người sao vậy còn không cái ảnh nhi a? Hắn nhìn chung quanh một vòng, chế nhạo nói, cha cha, thật không nghĩ đến, chúng ta gấp gáp từ từ đuổi địa đến rồi, hắn này chính chủ nhân cũng thành then chốt cuối cùng một vị. Nay phổ nhi xếp đặt đến mức, so với hoàng đế lao nhi vào triều còn đại nha. Ha ha ha. Hắn lời này vừa ra, nhất thời gây nên một mảnh hiểu ý tiếng cười. Hoa Mãn Lâu mỉm cười lắc đầu, Lục huynh chớ đội, Huyền Vũ huynh làm việc từ trước đến giờ ra người không ngờ, hay là trên đường bị cái gì mỹ cảnh trì hoãn cũng có nói. Tiễn Nam Thiên dũng cảm mà cười nói, ha ha ha, không sao cả. Cơm ngon không sợ mượn. Lão phu ngược lại muốn xem, hắn có thể cho chúng ta mang đến bao lớn kinh hỉ. Tiểu Ngư Nhi cũng tập hợp hứng thú nói, đó là, nói không chắc Huyền Vũ đại ca là đi đón hắn mấy vị kia thiên tiên giống như phu nhân, mang theo mỹ nhân, tự nhiên đi chậm rãi chút mà. Lý Tầm Hoan thê tử nhẹ nhàng vỗ xuống Tiểu Ngư Nhi, oán trách hắn không giữ mồm giữ miệng, trên mặt nhưng cũng mang theo ý cười. Liền Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, ánh mắt cũng không tự chủ được mà tìm đến phía cái kia mây mù bốc hơi sơn đạo phương hướng, mang theo một tia không dễ nhận biết chờ mong. Bọn họ rất muốn mở mang kiến thức một chút, Huyền Vũ một năm này thời gian kiếm đạo biến hóa. Ta đoán, hắn hẳn là cố ý chờ chúng ta tất cả mọi người đến đông đủ mới gặp hiện thân, chúng ta lúc này đã toàn bộ tụ tập, kiếm khách trực giác nói cho ta, thời gian uống cạn nửa chén trà không tới, Huyền Vũ đã đến. Phong Thanh Dương xoa xoa râu bạc trắng cười nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia trống vắng trên sân đạo, chờ mong lên. Huyền Vũ vị này người biết cách triệu tập, hắn đến tột cùng khi nào sẽ đến? Trong không khí, chờ mong cùng hiếu kỳ tâm tình lặng yên tràn ngập, cùng đỉnh núi mây mù hòa làm một thể. Chương 555, Hỏa Kỳ Lân Thô bạo ra trận. Chương 555, Hỏa Kỳ Lân Thô bạo ra trận đỉnh Hoa Sơn. Thời gian lúc sáng sớm, mênh mông biển mây ở dưới chân bốc lên dâng trào, đem hiểm trở ngọn núi chặn ngang cắt đứt, chỉ lộ ra cao chót vót đỉnh núi, dường như trôi nổi ở hải dương màu nhũ bạch bên trong thiên đảo. Lạnh lẽo gió núi gào thét mà qua, cuốn lấy tiếng thông reo từng trận, thổi luận kiếm bình trên hội tụ khắp nơi anh hào tay áo. Đến, chúng ta cùng uống một ly, liền đánh cược Huyền Vũ ngày hôm nay có thể hay không đến. Là sáng sớm buổi trưa vẫn là buổi tối tới. Đại khách chính khí hiên bên trong đã ngồi đầy người, Tiểu Ngư Nhi cùng những người bạn này uống rượu, chính đang đánh cược. Chính như Huyền Vũ dự liệu, tại đây ngăn ngắn hai ngày bên trong, những người thu được hắn truyền âm nhập mật, vang vọng trái tim triệu hoán bạn cũ bạn tốt, bất luận thân ở Thiên Nam vẫn là địa Bắc, đều lấy tốc độ nhanh nhất đêm tối kiêm trình, lục tục đến nơi này. Hai ngày nay thời gian trong, cái thứ nhất leo lên Hoa Sơn là cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bốn cái lông mày. Hắn vừa vặn khoảng cách Hoa Sơn gần nhất, ngày thứ nhất liền đến. Lục Tiểu Phượng vẫn như cũng là một bộ bất cần đời nụ cười, bên người theo vị kia vĩnh viễn chân bóng như ngọc, mắt mù tâm minh hoa già thất đồng, Hoa Mãn Lâu. Lục Tiểu Phượng ngửi Hoa Sơn mát lạnh không khí, cười nói, địa phương tốt. Hoa Minh, ngươi nghe một chút này tiếng thông leo, nghe thấy này mây khói, Huyền Vũ lao đệ thật là biết chọn địa phương luận kiếm. Hoa Mãn Lâu khỏe miệng mỉm cười, ôn thanh nói, thật là trung linh dục tú khu vực. Phong thanh khí lãng, khiến lòng người khoáng thần di. Chỉ là không biết Huyền Vũ Minh khi nào giá lâm. Theo sát nó hậu, là hai đạo cao ngạo tuyệt thế kiếm ý, hầu như không phân lần lượt địa giáng lâm. Tây Môn Suy Tuyết một thân trắng như tuyết y liễu, ôm ấp ô sao trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như vạn năm hàn băng, hắn một mình lập với một khối đồ xuất kỳ thạch bên trên, phản phất cùng chu vi náo động hoàn toàn không hợp, ánh mắt xuyên thấu biển mây, không biết nhìn phía phương nào. Mà Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, nhưng là một thân thanh lịch thanh sam, đứng chắc tay, khí độ ung dung, ánh mắt sâu xa như biển, hắn quay về Tây Môn Suy Tuyết khẽ gật đầu, hai vị tuyệt thế kiếm khách trong lúc đó không cần ngôn ngữ, tự có cao sơn lưu thủy giống như hiểu ngầm. Ha ha, các ngươi cũng tới a. Lục Tiểu Phượng nhìn thấy hai vị này bạn tốt, hết sức cao hứng tiến lên đón. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành như vậy lạnh nhạt người, nhìn thấy Lục Tiểu Phượng cái này bạn tốt, cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp theo không lâu hậu, hào khí Càn Vân đại hiệp đến Nam Thiên, thanh như hồng trùng, sải bước địa đi tới, phía sau phảng phất mang theo thiên quân vạn mã khí thế. Hắn ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, "Được, nhiều năm chưa đặt chân Hoa Sơn, phong thái vẫn còn. Huyền Vũ tiểu hữu lần này triệu tập, Hoa Sơn luận kiếm, cỡ này việc trọng đại, nên uống cạn một chén lớn." Tiếp theo ở hắn phía sau đến, là hai đạo tuổi trẻ nhưng đồng dạng bất phàm bóng người. Tiểu Ngư Nhi vẫn như cũ quỷ linh tinh quái, con ngươi xoay tròn chuyển loạn, đánh giá ở đây cao nhân tiền bối, trong miệng trà trà có tiếng, bên cạnh Hoa Vô Khuyết nhưng là một phái thế gia công tử thanh nhã thông dòng, áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần, quay về các vị tiền bối từng cái chắp tay hành lễ, lễ nghi chu toàn. Cuối cùng đến, là một đạo hăng hái bóng người, Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Không Hư Phát Lý Tầm Hoan. Bên cạnh hắn tựa sát một vị ôn luyện thanh lệ nữ tử, chính là hắn ái thê. Càng làm người khác chú ý chính là trong bọn họ cái kia ước chừng 7 tuổi cậu bé, khỏe mạnh cáo khỉnh, ánh mắt linh động, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, chăm chú lôi kéo cha mẹ tay. Lý Tầm Hoan nhìn nhi tử, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy ôn nhu, đối với mọi người ôm quyền nói, "Tầm Hoan đến muộn, chưa bị thứ lỗi." Hắn thê tử cũng dịu dàng địa hướng về mọi người hành lễ. Trong lúc nhất thời, đỉnh Hoa Sơn tròm sao óng ánh. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tiễn Nam Tiên, Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết, Lý Tầm Hoan vợ chồng cùng với tử. Những này danh chấn giang hồ, các theo một phương đại nhân vật, càng nhân Huyền Vũ một chỉ truyền âm, tụ hội với này. Thanh tựu chủ nhà, phái Hoa Sơn quả lớn còn sót lại cao nhân tiền bối Phong Thanh Dương, từ lâu dặn dò đương nhiệm trưởng môn Nhạc Bất Quần xuất lĩnh một đám đệ tử tận tâm tận lực địa chiêu đãi. Chính khí hiên bên trong, từ lâu bày ra cái bản, chuẩn bị tốt rồi hoa thẹn sản tùng lao rượu cùng sơn chân món ngon. Nhạc Bất Quần trên mặt mang theo không thể soi mói khiêm tốn nụ cười, chỉ huy lệnh hồ sùng, Nhạc Linh San các đệ tử qua lại ở giữa, rót rượu pha trà, nhưng trong lòng là nổi sóng chập trùng, đều chấn động với Huyền Vũ lại có lớn như vậy năng lượng, có thể đem những này nhân vật trong truyền thuyết tụ hội Hoa Sơn. Chư vị, đã lâu không gặp. Lục Tiểu Phượng thành tiểu sinh động nhất phần tử, trước tiên giơ lên ly rượu, đánh vỡ nhân rất nhiều đại lao tụ hội mà sản sinh vi rượu nghiêm túc bầu không khí. Bầu không khí trong nháy mắt lung lay lên. Mọi người dồn dập ngồi xuống, nâng chén mời. Mắt lạnh tuần hậu tùng lao rượu vào hầu, mang theo sơn giá mùi thơm ngát, cũng hòa tan lữ đồ phong trần cùng cựu biệt mới lạ. Rượu qua ba lượng, chính khí hiên bên trong liền náo nhiệt lên. Đại gia đàm luận những năm này đại minh triều đường giang hồ biến hóa, cảm khái thời gian cực nhanh. Lục Tiểu Phượng sinh động như thật địa nói về gần nhất trên giang hồ mấy cọc ly kỳ vụ trộn cùng hắn làm sao chí phá mê cục, dẫn tới mọi người khi thì thán phục khi thì cười to. Tiến Nam Thiên thì lại nói tới tái ngoại báo cắt cùng dũng cảm du hiệp sinh hoạt. Tiểu Ngư Nhi nói chêm chọc cười, thỉnh thoảng nói lời kinh người, chọc cho Hoa Vô Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu, liền Tây Môn Suy Tuyết băng lạnh khỏe miệng đều tựa hồ vương lòng rồi một kia. Lý Tầm Hoan Nhi tử ở cha mẹ bên người, nghe các đại nhân giảng giải giang hồ chuyện vặt, trong đôi mắt to tràn ngập ngóng trông, tình cờ đồng luôn vô kỵ địa hỏi trên một đôi lời, dẫn tới mọi người mỉm cười. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết tuy ít lời quả ngữ, nhưng tình cờ nói về kiếm đạo cảm ngộ, lác đác mấy lời, liền để ở đây kiếm khách như Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Sung mọi người nín hơi ngưng thần, như linh âm thanh tự nhiên. Phong Thanh Dương nuốt dâu mỉm cười, nhìn này hiếm thấy thịnh hội, trong lòng cũng là cảm khái và ngàn. Hoa Sơn đã hồi lâu chưa từng như vậy náo nhiệt, hội tụ nhiều như vậy anh kiệt. Rượu hàm thai nhiệt thời khắc, Lục Tiểu Phượng lắc ly rượu, nhìn cái kia đi về bên dưới ngọn núi đường tắt duy nhất, mây mù bao phủ, dấu vết. Hắn sờ sờ cái kia hai phiết xem lông mày râu mép, cố ý kéo dài âm thanh, mang theo nồng đậm trêu chọc ý cười nói, "Ta nói chư vị, rượu này cũng uống, trời cũng hàn huyên, chuyện lý thú cũng nghe được gần đủ rồi. Có thể chúng ta vị này đường đường Hoa Sơn luận kiếm khởi xướng người, chúng ta bạn tốt Huyền Vũ lao đệ, lão nhân gia người sao vậy còn không cái ảnh nhi a?" Hắn nhìn chung quanh một vòng, chế nhạo nói, "Chà chà, thật không nghĩ đến, chúng ta gấp gáp từ từ đuổi địa đến rồi, hắn này chính chủ nhân cũng thành then chốt cuối cùng một vị. Nay phổ nhi xếp đặt đến mức, so với hoàng đế lão nhi vào triều còn đại nha." Ha ha ha. Hắn lời này vừa ra, nhất thời gây nên một mảnh hiểu ý tiếng cười. Hoa Mãn Lâu mỉm cười lắc đầu, "Lục huynh chớ đổi, Huyền Vũ huynh làm việc từ trước đến giờ ra người không ngờ, hay là trên đường bị cái gì mỹ cảnh trì hoãn cũng có nói." Tiễn Nam Thiên dũng cảm mà cười nói, "Ha ha ha, không sao cả. Cơm ngon không sợ muộn. Lão phu ngược lại muốn xem hắn có thể cho chúng ta mang đến bao lớn kinh hỉ." Tiểu Ngư Nhi cũng tập hợp hứng thú nói, "Đó là, nói không chắc Huyền Vũ đại ca là đi đón hắn mấy vị kia thiên tiên giống như phu nhân, mang theo mỹ nhân, tự nhiên đi chậm rãi chút mà." Lý Tầm Hoan thê tử nhẹ nhàng vỗ xuống Tiểu Ngư Nhi, oán trách hắn không giữ mồm giữ miệng, trên mặt nhưng cũng mang theo ý cười. Liền Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, ánh mắt cũng không tự chủ được mà tìm đến phía cái kia mây mù bốc hơi sơn đạo phương hướng, mang theo một tia không dễ nhận biết chờ mong. Bọn họ rất muốn mở mang kiến thức một chút, Huyền Vũ một năm này thời gian kiếm đạo biến hóa. Ta đoán, hắn hẳn là cố ý chờ chúng ta tất cả mọi người đến đông đủ mới gặp hiện thân. Chúng ta lúc này đã toàn bộ tụ tập, kiếm khách trực giác nói cho ta, thời gian uống cạn nửa chén trà không tới, Huyền Vũ tất đến. Phong Thanh Dương xoa xoa râu bạc trắng cười nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia trống vắng trên sân đạo, chờ mong lên. Huyền Vũ vị này người biết cách triệu tập, hắn đến tột cùng khi nào sẽ đến? Trong không khí, chờ mong cùng hiếu kỳ tâm tình lặng yên tràn ngập, cùng đỉnh núi mây mù hòa làm một thể. Chương 556, ngươi đây là đem tiên nữ hoa cho bưng sao? Chương 556, ngươi đây là đem tiên nữ hoa cho bưng sao? Đỉnh Hoa Sơn, chính khí hiên trước. Cái kia dường như hồng hoang thần thú giống như hỏa kỳ lân, giáp phần thiên trừ hải khí thế giáng lâm. Nó bốn vó vững vàng rơi trên mặt đất trên nham thạch cứng rắn, đạp dưới xích diễm trong nháy mắt đem nham thạch dung ra sâu sắc dấu móng. Hống. Nó ngẩng cao cái kia uy nghiêm đầu rồng, bao trùm cháy lông bẩm màu đỏ cổ hơi hậu ngưỡng, lại lần nữa phát sinh một tiếng rít gào chậm chậm. Tiếng gầm cuộn cuộn, phản phất ở hướng về thiên hạ này anh kiệt tuyên cáo nó không vẫn còn uy nghiêm. Cái kia bệ nghệ chúng sinh ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo thần thú trời sinh tiêu ngạo. Hoa Sơn các đệ tử mới vừa bị cái kia thanh dung trời rít gào cả kinh tim mật đều đức, giờ khắc này khoảng cách gần cảm thụ này thần thú uy thế, càng là hai chân như nhũn ra, muốn ngã quắp. Nhạc Bất Quần cố gắng chấn định, nhưng thái dương mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng mà xuống. Một đám kiếm khách kiếm ý cũng bị động kích phát, đã tăng lên đến đỉnh điểm, quanh thân trong vòng ba thước không khí ngưng trệ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ ra kinh thiên nhất kích. Được rồi, ngươi vừa nãy ra trận đã đầy đủ uy phong, vội vàng đem khí thế thu hồi lại, đừng dọa các bằng hữu của ta. Một cái trong sáng bên trong mang theo vài phần tức giận âm thanh, từ cái kia hoa mị xe kéo bên trong rõ ràng truyền ra, đánh vỡ làm người nghẹt thở căng thẳng. Thanh âm này dường như thanh tuyền lưu hương, trong nháy mắt vuốt lên mọi người căng thẳng tiếng lòng, là Huyền Vũ. Bọn họ đã nghe ra thanh âm này là ai? Trong nháy mắt, thần kỳ một màn phát sinh. Trên một khắc còn dường như diệt thế hung thần, uy thế ngập trời hỏa kỳ lân, khi nghe đến chủ nhân âm thanh trước mắt, to lớn long trong mắt, cái kia bệ nghệ thiên hạ thần quang trong nháy mắt thu lại, thay vào đó chính là một loại gần như dịu ngoan ngoan ngoãn. Trong cổ họng nó phát sinh một tiếng tương tự loại chó cỡ lớn bị chủ nhân răn dạy hậu trầm thấp nhẹ nào, cái kia đốt sạch bát hoang khí thế khủng bố, dường như thủy triều xuống giống như cấp tốc nội liễm, biến mất. Quanh thân nhảy lên màu vàng nóng thần diễm cũng trong nháy mắt thu về trong cơ thể, chỉ còn dư lại vảy giáp bản thân lưu chuyển ôn hòa hư quang. Nó thậm chí còn lấy lòng tự lắc lắc cái kia bao trùm dày nặng vảy đuôi bò, to lớn đầu lâu hơi buông xuống, sượt sượt phía sau xe kéo, nơi nào còn có nửa phần vừa nãy hủy thiên diệt địa hung uy. Nhanh nhẹn một con bị chủ nhân kêu ngừng hậu loại cỡ lớn sủng vật. Hô. Theo hỏa kỳ lân cái kia làm người linh hồn run rẩy vì thế bỗng nhiên biến mất, đỉnh Hoa Sơn phảng phất trong nháy mắt từ lò nung sa mạc trở lại mát mẻ ốc đảo. Lạnh lẽo thanh tân gió núi một lần nữa rót vào chính khí hiên, mang theo lá thông cùng mây mù ướt át khí tức. Cái kia cố hầu như phải đem người khảo cản cảm giác nóng rực không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là lâu không gặp mát mẻ thoải mái. Hô, trời ơi, vừa nãy ngủ chết ta. Một mảnh cướp hậu quãng đời còn lại giống như thổ khí thanh liên tiếp. Hoa Sơn các đệ tử, đặc biệt là Nhạc Linh San chờ đệ tử trẻ tuổi, chỉ cảm thấy đè ở trên người vạn cân đại sơn trong nháy mắt rời. Không ít người trực tiếp chân mềm nhũn ngã ngồi trong đất, miệng lớn thở dốc, lau mồ hôi lạnh trên trán. Liên Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên bực này cao nhân, căng thẳng thần kinh cũng đống nhiên lỏng lẻo, trong cơ thể khuấy động chân khí chậm rãi bình phục. Ha, ta đã nói rồi, quả nhiên là Huyền Vũ đại ca vật cưới. Tiểu Ngư Nhi cái thứ nhất nhảy lên, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm căng thẳng, chỉ còn dư lại tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn. Hắn là gan to lớn nhất, càng ba chân bốn cẳng chạy đến hỏa kỳ lân to lớn đầu lâu trước, ngước cổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngoan ngoãn. Hoạt hỏa kỳ lân a, Huyền Vũ đại ca, ngươi từ đâu cái thần tiên trong động phải đến? Này có thể so với ngươi trước đây con kia đại điêu uy phong có thêm. Này, đại gia khỏa, kết giao bằng hữu thôi. Hắn càng đưa tay ra, muốn đi sờ sờ hỏa kỳ lân cái cổ cái kia như dung nham đúc ra lông bờ màu đỏ. Hỏa kỳ lân to lớn lỗ mũi phun ra một luồng mang theo sao hỏa nhiệt khí, thổi đến mức tiểu ngư nhi tóc dựng thẳng, long mục liếc hắn một cái, mang theo một tia xem thường, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng không nhúc đích. Một màn thần kỳ này, nhìn ra mọi người lại là kinh ngạc lại là buồn cười. Lục Tiểu Phượng cũng khôi phục tiêu sái bản sắc, vỗ ngực quyết lại nói, Huyền Vũ lao đệ, ngươi này ra trận phương thức cũng quá hù dọa, suýt chút nữa đem ta này bốn cái lông mày đều dọa rơi mất. Này vật cưới, chà chà chà, thực sự là kinh thiên động địa. Hắn nhìn về phía hỏa kỳ lân ánh mắt tràn ngập thán phục. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chậm rãi thu lại hầu như muốn phá thể mà ra kiếm ý, nhưng nhìn về phía hỏa kỳ lân ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ mà phức tạp. Lý Tầm Hoan đặt ở phi đao nàng trên tay cũng lặng yên buông ra, cha, thủy thú, đẹp đẽ. Trong lồng ngực của hắn nhi tử nhìn uy vũ hỏa kỳ lân, trong suốt hai mắt vô cùng loài sáng, muốn đi sờ sờ, rồi lại sợ sệt. Lý Tầm Hoan dở khóc dở cười, đem nhi tử ôm càng chặt hơn chút, nhìn về phía xe kéo ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Chư vị, đã lâu không gặp. Huyền Vũ thanh âm trong trẻo lại vang lên, mang theo gặp lại vui sướng. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở cái kia hoa mỹ trên xe kéo, chỉ thấy cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh rèm cửa bị một con khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng nhấc lên. Đầu tiên đập vào mi mắt là Huyền Vũ cái kia bóng người quen thuộc. Hắn một bộ đạo bào, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, thân thể như ngọc, khí chất so với từ trước càng nhiều ra mấy phần sâu không lường được tiêu dao cùng thông dong. Nhưng mà khi mọi người ánh mắt lướt qua Huyền Vũ, nhìn về phía hắn phía sau nối đuôi nhau mà ra bóng người lúc mới vừa bình phục hô hấp trong nháy mắt lại lần nữa đình trệ. Toàn bộ huyên náo đỉnh Hoa Sơn rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, phản phất liền gào thét do núi đều đọc lại. Sáu vị, dòng dã sáu vị, sáu vị phong thái khác nhau nhưng đều đẹp đến làm người nghẹt thở, phản phất không dính khói bụi trần gian tiết tử, lần lượt từ cái kia hoa mỹ xe kéo bên trong đi ra, mềm mại địa đứng ở Huyền Vũ bên cạnh người. Một người cầm đầu, áo trắng như tuyết, đẹp như thiên tiên, nắm giữ nữ hoàng uy nghiêm, chính là Nguyệt Nha Nhi. Ngay lập tức, là khí chất lạnh lạnh cao ngạo, dung nhan tuyệt thế, dường như rộng rãi Hàn Nguyệt cung bên trong thần nữ, ánh mắt đảo qua, mang theo bao quát chúng sinh lãnh đạm, chính là đã từng Di Hoa cung đại cung chủ, Yêu Nguyệt. Nàng vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền phảng phất để nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy phần. Người thứ ba, một vị thân mang vàng nhạt quần áo thiếu nữ tuyệt đẹp mềm mại nhảy ra, linh động hoa bát, nhìn quanh rực rỡ, dường như sơn giá xinh đẹp nhất tinh linh, chính là Liên Tinh. Nàng tò mò đánh giá mọi người xung quanh, đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết lúc, còn đẹp đẽ địa trừng mắt nhìn. Người thứ bốn, một thân màu thủy lam váy dài, khí chất dịu dàng như nước, giữa hai lông mày mang theo mưa bụi giang nam giống như nhu hòa cùng cứng cỏi, chính là Giang Ngọc Yến. Nàng khẽ gật đầu, hướng về mọi người hỏi thăm, nụ cười ôn nhu như nước. Người thứ năm, một bộ nước lam váy dài, dịu dàng nhàn tĩnh, ánh mắt trong suốt dường như trong rừng thanh tuyển, quanh thân tỏa ra làm người an lòng cây cỏ sinh cơ khí tức, chính là Tuyết Duyên. Cuối cùng một vị, một bộ rừng rực hồng y điệp, dáng người uyển chuyển như lửa, dung nhan xinh đẹp tuyệt thế, môi đỏ bi câu, sóng mắt lưu chuyển mang theo hồn siêu phách lạc ma lực, chính là Diễm Linh Cơ. Nàng lười biếng chậm rãi xoay người, cái kia kinh tâm động phách đường cong nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, khóe miệng ngậm lấy một vệt điên đảo chúng sinh ý cười. Sáu vị giai nhân, dường như sáu viên bỗng nhiên giáng lâm trần thế bóng ánh tinh thần, trong nháy mắt cướp đi trong thiên địa sở hữu hào quang. Các nàng mỹ lệ vượt qua phàm tục tưởng tượng, khí chất hoặc lạnh lạnh, hoặc linh động, hoặc dịu dàng, hoặc kỳ ảo, hoặc nhàn tĩnh, hoặc xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, rồi lại hài hòa địa chen chúc ở Huyền Vũ bên cạnh người, tạo thành một bức đủ khiến bất kỳ ngôn ngữ đều ảm đạm phai mờ tuyệt mỹ bức tranh. Chuyện này, Lục Tiểu Phượng nhếch miệng, cái kia hai phiết xem lông mày râu mép triệt để cứng đờ, con ngươi đều sắp trừng đi ra. T. Dù là nhìn quen xong do Yến Nam Thiên, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phong Thanh Dương đuốt râu tay đứng ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Ngư Nhi càng là khuyết đại địa rủi rủi con mắt, ta lão thiên gia. Huyền Vũ đại ca, ngươi đây là đem tiên nữ hoa cho bưng sao? Hoa Vô Khuyết dù cho tâm tính đạm bạc, giờ khắc này trong mắt cũng khó nén chấn động. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ánh mắt, cũng tại đây sáu vị tuyệt đại giai nhân trên người dừng lại mấy tức, băng sơn giống như trên mặt cũng xẹt qua một tia khó có thể nhận biết có rúm. Lý Tầm Hoan thê tử càng là theo bản năng mà che miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng khó mà tin nổi, sau đó theo bản năng liếc mắt một cái chồng mình, tràn ngập phòng bị ý thức. Hoa Sơn các đệ tử càng là triệt để xem sững sờ, Nhạc Linh San nhìn cái kia sáu vị khí chất khác nhau mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn lại mình một chút, trong nháy mắt dâng lên một luồng tự ti mặc cảm cảm giác. Huyền Vũ nhìn mọi người trợn mắt quát mồm, phản phất tập thể hóa đá giống như phản ứng, trên mặt lộ ra hiểu rõ lại mang theo vài phần tự hào ý cười. Hắn nhẹ nhàng ôm đồn quá bên cạnh người Nguyệt Nha Nhi cùng Yêu Nguyệt eo nhỏ nhắn, Yêu Nguyệt thân thể hơi cường, nhưng vẫn chưa chống cự, lại ra hiệu mấy vị khác phu nhân tới gần chút. Sau đó cao giọng tuyên bố, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, "Chư vị, không cần kinh ngạc. Tha cho ta chính thức giới thiệu." Ánh mắt của hắn ôn nhu đảo qua bên người sáu vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, các nàng, Nguyệt Nha Nhi, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Giang Ngọc Yến, Tuyết Duyên, Diễm Linh Cơ, đều là ta Huyền Vũ đời này chỉ yêu, cưới hỏi đàng hoàng, thế tử. Thế tử. Sáu vị. Đều là. Huyền Vũ lời nói dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, trong nháy mắt ở tĩnh mịch luận kiếm bình trên nhấc lên cơn sóng thần. Tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người vẻ mặt đều đặc sắc tới cực điểm. Khiếp sợ, ưa cao, khó có thể tin tưởng, kính nghệ. Các loại tâm tình đan xen vào nhau. Hoa Kỳ Lân ngoan ngoãn mà nằm sấp ở xe kéo bên, nhìn chủ nhân gây nên náo động, đắc ý phỉ mũi ra một hơi. Mà Huyền Vũ, dắt sáu vị phong hoa tuyệt đại phu nhân, ở anh hùng thiên hạ chấn động đến tột đỉnh ánh mắt nhìn kỹ, nụ cười sáng lạ, khác nào thần tiên bên trong người. Trận này Hoa Sơn Luật Kiếm chưa bắt đầu, liền bởi vì này kinh thế hai tụ một màn, bị đẩy hướng về phía cái thứ nhất cao trào. Chương 557, trong không khí tràn ngập vui vẻ khí tức chương 557, trong không khí tràn ngập vui vẻ khí tức Huyền Vũ cái kia kinh động thiên hạ giới thiệu, các nàng đều là ta đời này chỉ yêu, cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra đá lớn bạc cần, gây nên sóng to gió lớn thật lâu không thể lắng lại. Không khí phảng phất đọc lại mấy tức, chỉ còn dư lại gió núi gào thét cùng mọi người ồ ồ tiếng hít thở. Mãi đến tận Huyền Vũ mỉm cười ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo một tia bất cẩn, mới đánh vỡ quỷ dị này yên tĩnh. Khẩn. Phong Thanh Dương thành tựu chủ nhà, trước hết từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn dù sao cũng là cao nhân tiền bối, tâm cảnh tu vi thâm hậu, mạnh mẽ đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Trên mặt một lần nữa treo lên khéo léo đủ cười. Trước tiên quay về Huyền Vũ bên cạnh người sáu vị tuyệt đại giai nhân chắp tay, âm thanh trong sáng mà mang theo tự đáy lòng than thở, lão hủ Phong Thanh Dương, nhìn thấy sáu vị tiên tử. Huyền Vũ tiểu hữu đến chư vị tiên tử lọt mắt xanh, quả thật tiên đại phúc duyên, hôm nay Hoa Sơn rồng đến nhà tôn. Phong Thanh Dương cử động dường như tín hiệu, mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Tiến Nam Thiên dũng cảm mà cười ha ha, thanh như hồng trùng, cũng ôm quyền nói, Tiến Nam Thiên nhìn thấy mấy vị đệ muội. Huyền Vũ lao đệ, ngươi phúc khí này, lão ca ta phục rồi. Ánh mắt của hắn bằng thẳng, thưởng thức nhiều với cái khác, dù sao hắn một đời hào hùng. Đối với nam nữ tình nhìn ra đối lập đạm bạc. Đến nơi hắn cùng Yêu Nguyệt Liên Tinh trong lúc đó ân oán, đã sớm ở rất lâu trước liền xóa bỏ. Lý Tầm Hoan dắt thế tử, quay về sáu nữ hiền lành lịch sự địa không mình hành lễ, Tầm Hoan mang theo bên trong nhi, nhìn thấy sáu vị phu nhân. Hắn thế tử cũng doanh doanh phúc thân, trong mắt vẫn như cũ lưu lại kinh diễm, nhưng càng nhiều chính là đối với đều là nữ tử thiện ý cùng hiếu kỳ. Bọn họ tiểu nhi tử trốn ở mẫu thân phía sau, chỉ lộ ra một đôi mắt to, lén lút nhìn những này đẹp đẽ đến không giống phàm nhân a di. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai vị này băng sơn kiếm khách, tuy không tiện ngôn tử, nhưng cũng khẽ gật đầu hỏi thăm, động tác ngắn gọn nhưng mang theo một tia không dễ nhận biết trịnh trọng. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, trước mắt sáu vị trên người cô gái tỏa ra mạnh mẽ khí tức, tựa hồ mỗi một cái đều là thế gian tuyệt đỉnh. Hoa Mãn Lâu tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng nhận biết nhất là nhạy cảm, hắn chân bóng như ngọc trên mặt mang theo chân thành mỉm cười. Hắn quay về sáu nữ phương hướng chắp tay, Hoa Mãn Lâu có lễ. Chư vị phu nhân khí tức thanh linh, như tiên lâm phàm, Hoa Mộ dù chưa thấy nó dung, cũng có thể cảm nhận được phần kia tuyệt thế phong hoa. Hắn lời nói phát ra từ phế phủ, làm người như gió xuân ấm áp. Tiểu Ngư Nhi là nhất nhảy ra, hắn quyết đại địa vai chào đến cùng, Tiểu Ngư Nhi bái kiến sáu vị tổ tử. Các chị dâu thực sự là quá đẹp, mỹ cho ta đều sắp không mở mắt nổi. Huyền Vũ đại ca, ngươi này giấu đi cũng quá sâu. Hoa Vô Khuyết nhưng là một phái thế gia công tử tao nhã, chắp tay nói, Vô Khuyết nhìn thấy chư vị chị dâu. Hai người bọn họ huynh đệ, càng nhiều chính là nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai vị này đã từng Di Hoa cung cung chủ, ánh mắt phức tạp. Nhạc Bất Quần cũng liền bận bịu xuất lĩnh phu nhân Linh Trung Tắc, cùng một đám Hoa Sơn đệ tử không mình hành lễ, trong miệng cùng kêu lên, phái Hoa Sơn trên dưới, nhìn thấy chư vị tiên tử. Trong thanh âm tràn ngập kính nể. Nhạc Linh San nhìn gần trong gang tấc sáu vị tuyệt sắc giai nhân, đặc biệt là khí chất khác biệt Nguyệt Nha Nhi cùng Tuyết Duyên, trong lòng vừa là hâm mộ lại là tự ti mặc cảm. Đối mặt này toàn trường anh hào hoặc than thở, hoặc kính nể, hoặc ánh mắt tò mò, dù là sáu nữ đều không phải phản tục, cũng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Yêu Nguyệt trên khuôn mặt lạnh lẽo vẫn như cũ duy trì rụt rè, nhưng trắng non bên thai nhưng lặng yên nhiễm phải một vẻ không dễ nhận biết từ đỏ, nàng chỉ là khẽ gật đầu đáp lễ, dáng vẻ muôn vương. Liên Tinh thì lại đẹp đẽ địa bay về Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trừng mắt nhìn. Giang Ngọc Yến dịu dàng địa phúc thân đáp lễ, tự nhiên hào phóng. Nguyệt Nha Nhi kỳ ảo vẫn như cũ, chỉ là lông mi thật dài hơi chấn động một chút. Tuyết Duyên ôn nhu cười yếu ớt, dường như gió xuân hiu hiu. Mà xinh đẹp nhất lớn mật Diễm Linh Cơ, đối mặt mọi người sáng quắc ánh mắt, không những không luống cuống, trái lại sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ vi câu, quay về mọi người bay một cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn, dẫn tới không ít tuổi trẻ đệ tử tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới mang tai. Đang lúc này, Lục Tiểu Phượng cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng, mang theo nồng đậm trêu chọc ý vị âm thanh vang lên. Hắn nháy mắt điệu tiến đến Huyền Vũ bên người, lấy tuổi trò đụng một cái Huyền Vũ, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để toàn trường đều nghe được rõ rõ ràng ràng, ta Huyền Vũ huynh đệ tốt. Lục Tiểu Phượng đuốt cái kia hai phiết xem lông mày râu mép, rung đùi đắc ý, trên mặt tràn ngập khâm phục hai chữ. Ngươi thật là chúng ta chi tấm gương. Tình thánh bên trong tình thánh. Sở hữu sáu vị đẹp như thiên tiên, khí chất khác nhau, nghiêng nước nghiêng thành tiên tử phu nhân. Này tề nhân chi phúc hưởng. Hắn cố ý kéo dài giai điệu, ánh mắt ở Nguyệt Nha Nhi sáu nữ trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào Huyền Vũ trên mặt, chế nhạo nói, ngươi này số đào hoa à, quả thực là nghịch thiên rồi. Thật đến liền lão thiên gia đều muốn đấu kỵ đến nệ ngược dậm chân chứ. Ha ha ha. Hắn lời này vừa ra, nhất thời làm nổ toàn trường. Ha ha ha. Lục Tiểu Phượng nói đúng. Huyền Vũ lao đệ, ngươi diễm phúc này, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Không tồi không tồi. Đâu chỉ ông trời đấu kỵ, chúng ta phàm phu tục tử, càng là ước ao đến con ngươi đều muốn rơi ra đến đi. Huyền Vũ huynh đệ, truyền thụ mấy chiêu thôi. Mọi người dồn dập cười to phụ họa, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt mà ung dung. Liên luôn luôn nghiêm túc Phong Thanh Dương cũng không nhịn được vuốt râu mỉm cười. Tiễn Nam Thiên càng là vỗ bắp đùi cười lớn, ha ha ha. Tiểu Phượng Hoàng lời này nói đến biện pháp lên. Huyền Vũ lao đệ, ngươi bản lĩnh này, lão ca ta bái phục chịu thua. Nay trần trụi trêu chọc, để sáu vị phu nhân trên mặt đỏ ửng càng sâu. Nguyệt Nha Nhi nhất là nhẹ như mây gió. Yêu Nguyệt cố gắng tự chấn định, nhưng ánh mắt hơi lạnh địa liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. Liên Tinh mắc cỡ trực tiếp che mặt. Giang Ngọc Yến gò má phi hà, túi đầu rào gấp áo. Tuyết Duyên che miệng cười khẽ, bên hai cũng đỏ. Diễm Linh Cơ nhưng là tối rất lạc quan, nàng không những không tức, trái lại quay về ổ nào hung hăng nhất mấy người, đặc biệt Lục Tiểu Phượng, cái càng hồn siêu phách lạc bị nhãn, cười duyên nói, sao vậy? Tư cao nhà ta phu quân nhỉ? Đáng tiếc nha, phúc khí này, ngươi học không đến ni cái kia lười biếng lại mang theo khiêu khích ngữ khí, dẫn tới mọi người lại là một trận đánh cười. Huyền Vũ nhìn các phu nhân xấu hổ quẫn dáng dấp, lại nghe Lục Tiểu Phượng kẻ này đi đầu nào, giả bộ nổi giận, giơ tay liền cho Lục Tiểu Phượng vai một cái không nhẹ không nặng thiết quyền. Trận mắt nói, thật ngươi cái Lục Tiểu Kê, liền ngươi nói nhiều, dám trêu chọc phu nhân của ta môn. Đợi một chút khai tiệc, xem ta không đem ngươi quán đến bắt đến dưới đáy bàn đi tìm lông mày. Ôi, Lục Tiểu Phượng khuyết đại địa xoa bay, kêu quái gì nói, Huyền Vũ lao đệ, ngươi đây chính là trọng sắc khinh bạn a. Có kiểu thê liền đã quên huynh đệ. Chư vị, các ngươi phân xử thử. Hắn một bộ ủy khuất nóng trông dáng vẻ, càng là trêu đến toàn trường cười phá lên, bầu không khí đạt đến liều không trước cao trào. Ha ha ha. Sang sảng tiếng cười ở đỉnh Hoa Sơn vang vọng, tách ra trước thần thú dáng lâm căng thẳng, cùng sáu vị tiên tử hiện thân kiếp sợ, chỉ còn dư lại bạn cũ gặp lại vui sướng, cùng ung dung vui vẻ bầu không khí. Trong không khí tràn ngập vui vẻ khí tức. Ngay ở tiếng cười kêu ồn ào thời gian, Phong Thanh Dương mỉm cười tiến lên, thanh âm ôn hòa nhưng rõ ràng vượt trên lên áo, được rồi, chư vị anh hào, hoan nên lễ nghi cũng đã gặp. Chuyện cười cũng lái qua. Huyền Vũ tiểu hữu mang theo sáu vị phu nhân đường xa mà đến, nói vậy cũng mệt mỏi. Lão hủ lại là chủ nhà, từ lâu bị dưới mỹ tiểu mỹ thực, mau mau mời ngồi vào. Này Hoa Sơn luận kiếm mở màn, lúc này lấy rượu ngon món ngon mở ra mới là đúng lý. Hắn nghiêng người, làm một cái mời làm việc thủ thế, chỉ về luận kiếm bình trung ương từ lâu bố trí thỏa đáng, xếp đầy sơn hào hải vị rượu ngon yến hội bằng dài. Phong lão tiền bối nói chính là, đúng, uống rượu. Hôm nay nhất định phải ra sức uống 300 ly. Huyền Vũ lao đệ, ngươi đừng nha muốn bị nợ. Nói xong rồi muốn đem Lục Tiểu Phượng uống ngủ. Mọi người cười đáp lời, chen chúc Huyền Vũ cùng hắn cái kia 6 vị phong hoa tuyệt đại phu nhân, ở Phong Thanh Dương dưới sự hướng dẫn, hướng về cái kia mùi hương phần tán, rượu ngon phiêu hương yến hội đi đến. Hoa Kỳ Lân nằm nhòe xe cái bên, lười biếng phì mũi ra một hơi, nó cũng không phải thần điêu, đối với uống rượu, nó cũng không hứng thú. Có điều nó đối với ngày hôm nay người mình trước hiện thánh ra trận, đúng là hết sức hài lòng. Nghĩ tới đây, nó đuôi lại không nhịn được khoảng trừng, trái phải vung đẩy lên, cái nào còn có thần thú cách điệu. Chương 558, rượu qua ba lượn, linh cửu say lòng người, đánh cường hào. Chương 558, rượu qua ba lượn, linh cửu say lòng người, đánh cường hào. Thuần hậu nồng nặc linh cửu mùi hương, cùng sơn hào hải vị món ngon mê người mùi vị, đan dệt tràn ngập, ăn uống linh đình tiếng, bàn luận trên trời dưới biển ngôn ngữ, thoải mái cười to thanh âm, đem chính khí hiên bên trong bầu không khí làm nổi bật đến càng ngày càng nhiệt liệt. Rượu qua ba lượn, trên mặt mọi người đều nhiễm phải thoải mái đỏ ửng. Uống. Lục Tiểu Kê, đừng túng. Nói xong rồi muốn đem ngươi uống ngủ. Huyền Vũ hăng hái, trong tay bạch ngọc ly lại lần nữa rót đầy cái kia mát lạnh như tuyển, nhưng ẩn chứa dâng trào linh khí rượu tiên nước thánh. Hắn nhưng là nói được là làm được, hỏa lực mở ra hết, chuyên môn chăm sóc nổi lên đi đầu trêu chọc hắn các phu nhân Lục Tiểu Phượng. Sợ? Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đến. Đến thì đến. Lục Tiểu Phượng đầu lưỡi đã có chút thắt, ánh mắt mê ly, nhưng bốn cái lông mày vẫn như cũ quật cường bệnh, nhắm mắt lại chút xuống một ly. Nhưng mà Huyền Vũ cung cấp này linh cửu chính là vật hái thiên địa tinh hoa, dung hợp rất nhiều thiên địa nguyên tố, lấy vô thượng pháp lực rèn luyện mà thành. Nó tư vị cố nhiên thuần mỹ vô song, dường như tiên dịch quỳnh tương, làm người dư vị vô cùng, nhưng nó ẩn chứa linh khí cùng rượu lực, cũng không phải tầm thường rượu ngon có thể so với, hậu sức lực càng là lâu dài bá đạo. Mấy vòng hạ xuống, Lục Tiểu Phượng cuối cùng không chống đỡ nổi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt Huyền Vũ bóng người đều biến thành ba cái. Ta chịu thua. Huyền Vũ lao đệ, ngươi nhu. Lời còn chưa dứt, đầu hắn lại đi, phù phù một tiếng, cả người trực tiếp trượt tới dưới đáy bàn, ôm chân bàn, trong miệng còn mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm lông mày của ta triệt để bất tỉnh nhân sự. Ha ha ha. Nhìn danh mạng thiên hạ Lục Tiểu Phượng chật vật như vậy dáng dấp, mọi người càng là cười phá lên, bầu không khí nhiệt liệt đến đỉnh điểm. Này linh tiểu tuy rằng bá đạo say lòng người, nhưng nó chất chứa bàng bạc tinh khiết linh khí, đối với võ giả mà nói nhưng là vô thượng đồ bổ. Mọi người một bên chuyện trò vui vẻ, một bên cũng âm thầm bật công, dẫn dắt trong cơ thể chạy trồm nhiệt lưu cùng mãnh liệt linh khí rội rửa kinh mạch, tẩm bổ đan điền. Mùi rượu ở công lực thôi thúc dưới dần dần tàn đi, mà cái kia tinh khiết linh khí thì bị chậm rãi luyện hóa hấp thu, hòa vào toàn thân. Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng có người trên người dựng lên bừng sáng nhàn nhạt, hoặc là nội lực gợn sóng đông nhiên cường thịnh mấy phần. Hoa Mãn Lâu tuy mắt không thể thấy, nhưng nhận biết nhất là nhạy cảm. Hắn chỉ cảm thấy uống vào linh tử hậu, chân khí trong cơ thể dường như lâu hạn gặp cam lâm, trở nên trước nay chưa từng có hoạt bát linh động, đối với thiên địa vạn vật khí tức cảm ứng cũng biến thành càng thêm rõ ràng tỉ mỉ, phản phất có thể nghe đến phong hình dạng, nghe đến ánh trăng lạnh lạnh. Tiểu Ngư Nhi càng là cảm giác cả người ấm áp, tinh lực dồi dào đến phảng phất có dùng không hết khí lực, một ít thường ngày tối nghĩa chiêu thức tựa hồ cũng rộng rãi sáng sủa. Liên Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành bực này nhân vật đang yên lặng luyện hóa, quanh thân lưu chuyển kiếm ý cũng tựa hồ trở nên càng thêm cô động thuần túy, ánh mắt càng ngày càng sắc bén như hàn tinh. Thời gian ở tiếng cười cười nói nói cùng lặng im luyện hóa bên trong lặng yên trôi qua. Ngoài cửa sổ, cái kia vòng thiêu đốt giống như hoàng hôn cuối cùng triệt để chìm vào phía tây biển mây, đem cuối cùng một mảnh sáng lạn ánh nắng chiều cũng thu lại. Trong thiên địa vẫn chưa rơi vào hoàn toàn hắc ám, một vòng trong sáng không chút tì vết trăng tròn, dường như to lớn khay bạc. Lặng yên không một tiếng động địa nhảy lên màu xanh đậm mặt trời. Lạnh lạnh, tinh khiết, mênh mông ánh trăng, dường như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ đỉnh Hoa Sơn. Thật đẹp a. Có người không nhịn được cảm thán. Đỉnh Hoa Sơn bị bao phủ ở hoàn toàn mông lung mà thần thánh ánh bạc bên trong. Xa xa kỳ phong quái thạch ở dưới ánh trăng bỏ ra đá lởm chấm cắt hình, ở gần tung bách cảnh lá phảng phất dắt lên một tầng biển bạc. Biển mây ở dưới ánh trăng cuồn cuộn, dường như chảy xuôi trạng thái lòng bạc, tráng lệ đến làm người nghẹt thở. Toàn bộ thế giới đều tắm rửa ở mảnh này sa hoa, kỳ ảo trong suốt ánh trăng bên dưới. Theo cuối cùng một tia linh tiểu hiệu lực bị triệt để luyện hóa, chính khí hiên bên trong mọi người cũng lục tục từ loại kia say cùng chìm đắm trạng thái bên trong tỉnh lại. Mỗi người trong mắt đều thần quang trầm tĩnh, khí tức so với uống rượu trước càng thêm trầm ổn dài lâu, hiển nhiên đều thu hoạch không ít. Hô, Tiễn Nam Thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở kia càng mơ hồ mang theo một tia mùi rượu cùng sóng linh khí. Hắn cảm thụ trong cơ thể dâng trào tăng trưởng chân khí, không nhịn được vô bàn than thở, hảo tiểu. Huyền Vũ lao đệ, ngươi này linh tiểu thật sự thần diệu. Không chỉ tư vị đứng đầu thiên hạ, này tăng lên công lực, rèn luyện chân khí hiệu quả càng là bá đạo. Lão ca ta cảm giác đỉnh trệ nhiều năm bình cảnh đều có một chút buông lỏng. Không sai. Lý Tầm Hoan cũng gật đầu, tuấn tú trên mặt mang theo một tia hồng hào cùng thỏa mãn, rượu này ẩn chứa linh khí tinh khiết ôn hòa, thay đổi với hấp thu, đối với căn cơ rất nhiều ích lợi. Tầm Hoan cũng cảm công lực tinh tiến không ít, nhiều tạ Huyền Vũ huynh trọng thượng. Hắn thê tử cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên cũng được ích lợi không nhỏ. Hoa Mãn Lâu nhắm hai mắt, trên mặt mang theo trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng sung sướng, ôn thanh nói, rượu này ẩm chi, như ẩm ánh trăng thanh lộ, gột rửa trần tâm, càng làm ngũ giác sáng rực. Đối với thiên địa chi tức cảm ứng càng ngày càng thân cận. Huyền Vũ Minh, đây là tiên lưỡng. Hắn trong giọng nói than thở phát ra từ phế phủ. Huyền Vũ đại ca, ngươi rượu này quá thần. Tiểu Ngư Nhi nhảy lên, thương phấn qua tay, ta cảm giác công lực tăng trưởng một đoạn, có còn hay không? Lại cho ta đến một vò. Hoa Vô Khuyết dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong mắt cũng tràn đầy thán phục, hiển nhiên thu hoạch rất lớn. Phong Thanh Dương nuốt dâu cười nói, lão hủ cũng cảm thấy nhiều năm vắng lặng khí huyết đều sinh động mấy phần, rượu này hiệu quả, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Huyền Vũ tiểu hữu, cỡ này tiên ngưỡng, sợ là tiêu hao ngươi không ít tâm huyết chứ. Huyền Vũ nhìn mọi người thán phục thỏa mãn biểu hiện, nghe bọn họ xuất phát từ nội tâm than thở, trong lòng cũng là vui sướng. Hắn cao giọng cười to, hào khí cần vân, ha ha ha. Chư vị huynh đệ yêu thích là tốt rồi. Rượu này tuy khó thôi, nhưng với ta mà nói, có điều là khi nhàn hạ dẫn thiên địa linh khí, tiện tay sản xuất đồ vật. Nếu mọi người cảm thấy được, lúc rời đi, ta cho các ngươi mỗi người bị trên mấy đàn. Hắn giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, phản phất đưa đi không phải có thể tăng lên công lực hy thế linh hữu, mà là tầm thường sơn tuyển quả dại. Này phóng khoáng hứa hẹn, trong nháy mắt để mọi người con mắt đều sáng. Huyền Vũ huynh đệ, lời ấy thật chứ? Tự nhiên thật sự. Ha ha ha. Cái kia cảm tình tốt. Bực này bà bối, càng nhiều càng tốt. Tiễn Nam Thiên cười đến râu mép đều bật lên. Huyền Vũ huynh, chuyện này quá quý trọng. Lý Tầm Hoan tuy rằng động lòng, nhưng còn có chút chần chờ. Lý Thắng Hoa, ngươi cùng Huyền Vũ đại ca khách khí cái gì? Tiểu Ngư Nhi một cái nắm ở Lý Tầm Hoan bay, nháy mắt, Huyền Vũ đại ca nhưng là sở hữu kỳ lân thần thú, sáu vị tiên vợ đại cường hảo. Chúng ta cái này gọi là đánh cường hảo. Đúng không, nhiều người nhi? Đúng đúng đúng. Đánh cường hảo. Huyền Vũ huynh đệ, vậy chúng ta nhưng là không khách khí. Mọi người dồn dập cười đáp lời, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ cùng tán đồng, không có mảy may thật không tiện. Chính như Tiểu Ngư Nhi nói, đối mặt Huyền Vũ bực này sâu không lường được, tiện tay lấy ra tiên ngưỡng đại cường hào đánh cướp lên không hề gánh nặng trong lòng. Liên Phong Thanh Dương đều đuốt râu mỉm cười, ngầm thừa nhận này đánh cường hào lời giải thích. Huyền Vũ nhìn mọi người không chút khách khí dáng vẻ, cũng là bật cười lắc đầu, trong mắt nhưng tràn đầy ấm áp. Hắn nhớ tới rời đi toàn chân giáo lúc, cũng cho sư phụ cùng sư thúc các sư bá lưu lại một đại diếu, đầy đủ bọn họ trẻ chén mười mấy năm, chút rượu này đối với hắn mà nói, xác thực không tính cái gì. Huyền nào quá hậu, chính khí hiên bên trong dần dần yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà xuyên thấu qua hiên sòng, nhìn phía gian ngoài cái kia vòng treo cao phía chân trời, hào quang màu xanh lần tung viên mãn hạ nguyệt. Ánh trăng như nước, chảy xuôi ở luận kiếm bình mỗi một tấc đất trên, cũng chảy xuôi ở trái tim của mỗi người. Một loại nghiêm túc mà chờ mong bầu không khí, ở trong im lặng lặng yên tràn ngập. Phong Thanh Dương vô vẻ trắng như tuyết dâu dài, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua đang ngồi mỗi một vị anh hào, cuối cùng rơi vào Huyền Vũ trên người, âm thanh cứng cáp mà vang dội, mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được lực xuyên thấu, ở yên tĩnh dưới đêm trăng rõ ràng vang lên, chư vị anh hào. Rượu ngon đã hàm, món ngon đã hết. Nay tình cảnh này, trăng sáng giữa bầu trời, hào quang màu xanh vạn dặm, chính là thiên địa giao cảm, tinh thần thanh minh thời gian. Ánh mắt của hắn sáng quắc, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một luồng khai tông lập phái giống như trang nghiêm khí thế, ngày tốt cảnh đẹp, há có thể phụ lòng. Thừa dịp trong thiên địa này đến thanh đến tịnh trăng tròn hào quang, Hoa Sơn Luận Kiếm đang lúc này mở ra. Tiếng nói lạc, trong nháy mắt thiêu đốt trong mắt tất cả mọi người vắng lặng đã lâu chiến ý cùng hào hùng. Đúng là nên như thế, ta đối với trận chiến này đã chờ mong đã lâu. Một luồng vô hình, làm người nhiệt huyết sôi trào khí tức, bắt đầu tại đây ánh trăng bao phủ đỉnh Hoa Sơn trên, ầm ầm bốc lên. Chương 559, cùng Huyền Vũ chiến lệnh, tiên phàm khác biệt chương 559, cùng Huyền Vũ chiến lệnh, tiên phàm khác biệt đỉnh Hoa Sơn, ánh trăng như luyện. Phong Thanh Dương cái kia thanh Hoa Sơn luật kiếm, đang lúc này mở ra. Dường như tập trung vào dầu sôi sao hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt ở đây sở hữu võ giả chiến ý. Không khí phảng phất đều nhân sôi trào chiến ý mà nóng rực lên, từng đạo ánh mắt lợi hại ở dưới ánh trăng đan xen, vô hình khí chàng lẫn nhau va chạm, khuấy động lên lạnh lẽo khí lưu. Mọi người ở đây chiến y kéo lên đến đỉnh điểm thời khắc, Huyền Vũ trận phát sinh một đạo ho nhẹ thanh. Cái kia khập tiếng không lớn, nhưng dường như thanh tuyền lưu hưởng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, càng kỳ dị địa vớt lên sắc bạo phát kịch liệt bầu không khí. Huyền Vũ đứng chắc tay, ánh trăng chiếu vào trên người hắn, tăng thêm mấy phần siêu nhiên. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái nóng lòng muốn thử, khát vọng sát minh võ đạo khuôn mặt, khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, "Chư vị bình tĩnh đừng nóng." Kỳ thực, lần này đem mọi người từ Đại Minh tứ phương tụ hội với này, là có chính sự thương lượng, luận kiếm luận bản chỉ là tiện thể. Có điều các ngươi nếu đối với luận kiếm như vậy để bụng, vậy trước tiên luận xong kiếm, chúng ta bàn lại chính sự. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại thiêu hồng trên khối thép rót một muôi nước lạnh. Bù, mới vừa dâng lên nóng rực chiến ý bỗng nhiên hơi ngưng lại, thay vào đó chính là toàn trường kinh ngạc cùng nghi hoặc. Luận kiếm không phải hàng đầu mục đích. Đây là vì cái gì? Vẫn biết điều không cái gì tồn tại cảm đoạn thiên ai, thượng quan hải đường, thành thị phi, uy hải nhất đao mấy vị hoàng đế đại minh tâm phúc cao thủ, giờ khác này biểu hiện đột nhiên ngưng lại. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị. Thành tựu trong triều đình người, bọn họ biết rõ Huyền Vũ động tác này phân lượng, tụ tập nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, đủ để lật đổ Đại Minh vương triều. Tuy rằng bọn họ biết đạo Huyền Vũ xem thường như thế làm, nhưng cũng đủ để cho bọn họ lo lắng đề phòng. Thân là nữ tử, tâm tư càng nhắn nhủi thượng quan hải đường không nhịn được đứng lên, anh khí lại không mất thanh lệ trên mặt mang theo rõ ràng lo lắng. Nàng tiến lên một bước, đối với Huyền Vũ ôm quyền, thanh âm lanh lảnh, "Huyền Vũ đại ca, thứ hải đường mạo muội, không biết là cỡ nào chuyện quan trọng, càng cần làm phiền ngài vận dụng lớn như vậy tác phẩm, đem chúng ta, đem Đại Minh hầu như sức mạnh mạnh nhất hết mức hội tụ với này." Lời nói của nàng chạm đến là thôi, nhưng ý tại ngôn ngoại tất cả mọi người đều hiểu, nguồn sức mạnh này tụ tập cùng một chỗ, đủ để quấy lên Đại Minh thiên hạ phong vân. Huyền Vũ nhìn về phía thượng quan hải đường, ánh mắt ôn hòa, mang theo động viên lòng người sức mạnh. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười kia ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt thần bí, việc này không đổi, chờ các ngươi luận xong kiếm sau khi lại nói cũng không mượn. Có điều các ngươi không cần lo lắng, ta có thể sáng tỏ báo cho chư vị, việc này đối với Giang Sơn Đại Minh xã tắc mà nói, không những không phải tai họa, trái lại là ngàn năm một thở, lợi ở thiên thu chuyện thật tốt. Hắn hết sức ở chuyện thật tốt ba chữ càng thêm nặng ngữ khí, nhưng như cũ bán cái nút, vẫn chưa vạch trần cụ thể chuyện gì. Chuyện thật tốt, lợi ở thiên thu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi. Huyền Vũ là người bọn họ tự nhiên tin được, nhưng đem Đại Minh sở hữu sức mạnh mạnh nhất tụ tập cùng một chỗ mới có thể làm thành chuyện thật tốt. Phạm vi này thực sự quá rộng rãi, cũng quá làm người hiếu kỳ. Liên Phong Thanh Dương, Tiến Nam Thiên bực này lão luyện thành thục hạng người, trong mắt cũng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu vẻ. Huyền Vũ nhìn mọi người khó chịu dáng dấp, ý cười càng sâu. Chư vị giờ khắc này chiến ý chính đủ, trước tiên thỏa thích luật kiếm, xác minh võ đạo, chờ chư vị tận hứng sau khi, chúng ta lại nói chuyện cái kia cọc chuyện thật tốt cũng không muộn. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo một loại chuyện đương nhiên thông dong. Đến nỗi ta mà, thực lực quả thật có chút siêu mẫu hạ chẳng tỉ thí khó tránh khỏi có chút bắt nạt người. Ta coi như cái thanh nhàn trọng tài, ở một bên vì là chư vị lược trận xem trận chiến chính là. Hắn giơ tay chỉ đỉnh đầu cái kia vòng viên mãn hạ nguyệt, cất cao giọng nói, đêm trăng tròn, Hoa Sơn luật kiếm. Hiện tại, ai đi tới? Các ngươi đều có thể thoải mái tay chân, triển khai bình sinh sở học, không cần kiêng kỵ. Có ta ở đây, bảo đảm sẽ không để cho bất luận một hai bị thương tới máu. Huyền Vũ lời nói dường như định tâm hoàn, cũng triệt để thiêu đốt luận kiếm cảm xúc mãnh liệt. Được. Huyền Vũ tiểu hữu, đại ca, thoải mái. Mọi người ầm ầm đồng ý ta đi tới. Tiểu Ngư Nhi cái thứ nhất nhảy ra ngoài, chỉ vào thành thị phi, ta đối với ngươi kim cương bất phôi thần công cảm thấy rất hứng thú, ngày hôm nay vừa vặn có thể hảo hảo thử xem. Thành thị phi cười hì hì, trực tiếp hạ tràng, tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tiểu Ngư Nhi bản lĩnh. Chỉ một thoáng, đỉnh Hoa Sơn trên bóng người màu vàng nóng tung hành, quyền cước trưởng phong gào thét. Dưới ánh trăng, bóng người tung bay, kinh khí phân tán. Lục Tiểu Phượng sử dụng tới vô đối thiên hạ linh tê nhất chỉ cùng Lý Tầm Hoan lệ vô hư phát tiểu Lý Phi đao quyết đấu, chỉ cùng đao giao kích nơi khí bạo liên tục. Hoa Vô Khuyết cùng Hạ Tràng cùng Quy Hải nhất đao chiến ở cùng nhau, Minh Ngọc bảo kiếm găng đón đơ bá đạo hùng bá thiên hạ đao khí, phát sinh sắt thép va chạm giống như nổ vang. Thượng Quan Hải Đường thân pháp phiêu dật, ám khí cùng kiếm pháp cùng sử dụng, cùng Hoa Mãn Lâu cái kia linh động biến ảo, dường như ngân hà lưu chuyển thân pháp đánh đến khó hòa giải. Mỗi người đều tìm tới vừa lòng đối thủ, xác minh lẫn nhau trong lòng võ đạo, không có ân oán, hoàn toàn là thuần túy hưởng thụ này quyết đấu đỉnh cao vui vẻ. Ánh trăng bên dưới, tuyệt kỹ lộ ra, người xem hoa cả mắt, cảm xúc dâng trào. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần ngàn cân treo sợi tóc hậu hóa giải, cũng làm cho người tham dự đối với tự thân võ đạo có càng sâu thể ngộ. Phong Thanh Dương, Tiến Nam Thiên, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành bốn người cũng mở ra một cái kiếm ý chiến trường, bốn người đại hôn chiến. Ở bên trong chiến trường kia, các loại kiếm khí như biển gầm chạy trồn, như tia chớp nhằng nhịt khắp nơi, căn bản không thấy rõ bóng người. Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ, chúng ta có muốn hay không cũng chiến đấu một hồi? Yêu Nguyệt đột nhiên hỏi. Điều này làm cho Huyền Vũ bất ngờ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, Yêu Nguyệt đây là đối với đại tỷ vị trí còn nhớ mãi không quên đây. Tốt, vậy ngày hôm nay ta liền để muội muội tâm phục khẩu phục, hì hì. Nguyệt Nha Nhi trực tiếp đáp ứng. Một bên Diễm Linh Cơ ánh mắt sáng lên, Tuyết Duyên, Giang Ngọc Yến, còn có Liên Tinh muội muội, chúng ta cũng tới luận bàn một phen. Nhìn nàng nóng lòng muốn thử giáng dấp, hiển nhiên là đôi ba tỷ vị trí này cảm thấy rất hứng thú. Tốt. Tuyết Duyên không có lùi bước. Liên Tinh cùng Giang Ngọc Yến cũng tham dự vào, rất nhiều một loại ngày hôm nay cần phải phân ra cái xếp hạng đến tư thế. Nhìn ra Huyền Vũ một trận cười khổ, tùy ý các nàng hồ đồ đi tới. Nàng chắp tay lập với bên sân, quan sát giữa trường tất cả mọi người chiến đấu, khí độ nhàn nhã. Nhưng mà, bất luận trong sân chiến đấu làm sao kịch liệt, kinh khí làm sao cuồng bạo phân tán, chỉ cần tới gần hắn quanh người phạm vi ba thước, thì sẽ dường như đá chìm đáy biển, lặng yên trừ khử với vô hình, liền hắn góc áo đều không thể gợi lên mảy may. Phần này biến nặng thành nhẹ, khống chế toàn cục thực lực, để sở hữu bí mật quan sát hắn người, trong lòng kính nể càng sâu một tầng. Luận kiếm kéo dài hồi lâu, mãi cho đến bầu trời trăng tròn bắt đầu tăm tích. Mọi người kịch chiến tràn trề, mỗi người có thắng bại, cũng đều có thu hoạch, trên mặt đều mang theo thỏa mãn cùng hiểu ra vẻ. Cuối cùng, giữa trường luận bàn dần dần lắng lại. Muội muội có thể phục rồi. Nguyệt Nha Nhi kéo Yêu Nguyệt cánh tay, cười hỏi, trận chiến đấu này là nàng thắng. Hừ, không phục, chờ ta trở nên mạnh mẽ, còn có thể lại khiêu chiến tỷ tỷ. Yêu Nguyệt không cam lòng nói. Nguyệt Nha Nhi nghe được tỷ tỷ hai chữ, trên mặt nụ cười càng sâu. Diễm Linh Cơ muội muội, thật không tiện, cái này tam tỷ do ta đến làm. Tiếng kêu tam tỷ tới nghe một chút. Tuyết Duyên đầy mặt ý cười, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi cuối cùng là nàng thắng được, nàng không diệt ma thân vẫn là quá mạnh mẽ, Diễm Linh Cơ chân hỏa thiểu không phá. Tam tỷ. Diễm Linh Cơ bất đắc dĩ kêu một tiếng, sau đó liền không nhịn được đối với Tuyết Duyên giở trò, tựa hồ lấy này tìm đến bề bãi. Đương định. Cuối cùng các nàng xếp hạng phân biệt là Nguyệt Nha Nhi đại tỷ, Yêu Nguyệt nhị tỷ, Tuyết Duyên tam tỷ, Diễm Linh Cơ tứ muội, Liên Tinh ngũ muội, Giang Ngọc Yến lục muội. Ken ken ken. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng điệu tìm đến phía kiếm ý bên trong chiến trường, mấy vị kia tuyệt đỉnh kiếm khách, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tiến Nam Thiên, Phong Thanh Dương. Bọn họ cũng chia ra thắng bại, cuối cùng vẫn là Phong Thanh Dương càng hơn một bậc. Hô bốn người bọn họ đồng thời ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía vị kia, trước sau dường như định hải thần châm giống như, lập với bên sân, Huyền Vũ. Hiển nhiên bọn họ vẫn là không muốn buông tha khiêu chiến Huyền Vũ cơ hội. Tây Môn Suy Tuyết ôm ấp ô sao trường kiếm, chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn dường như vạn năm hàn băng, thẳng tắp khóa chặt Huyền Vũ, âm thanh lạnh lẽo đến không mang theo một tia khói lửa, ta nghĩ thử xem. Này ngắn gọn bốn chữ, nhưng ẩn chứa vị này kiếm thần suốt đời đối với kiếm đạo chấp nhất cùng theo đuổi. Diệp Cô Thành theo sát nó hậu, bạch đi phất phơ, khí độ ung dung, ta có một kiếm, xin mời Huyền Vũ vừa nhìn. Ánh mắt của hắn đồng dạng sắc bén như kiếm, mang theo thuộc về kiếm khách kiêu ngạo. Tiến Nam Thiên cười ha ha, dũng cảm khí sông thẳng mây xanh, Huyền Vũ lao đệ. Lao ca ta biết xa không phải người thủ, nhưng có thể thấy được ngươi cảnh giới cỡ này thủ đoạn, chết cũng không tiếc. Cũng tiếp ta một kiếm. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, một luồng phảng phất có thể lay động núi cao bá đạo khí thế ầm ầm bạo phát. Phong Thanh Dương nuốt dâu cười dài, trong mắt chiến ý bốc lên, lão hủ một đời si với kiếm đạo, hôm nay có thể nhìn thấy núi cao, hy vọng đến hai. Huyền Vũ tiểu hữu, lão hủ cũng mặt dày lĩnh giáo một chiêu. Hắn chập ngón tay như kiếm, một luồng phá hết vạn vật mênh mông kiếm ý phóng lên trời, hình thành một cái kiếm đạo lĩnh vực. Bốn vị đương đại tuyệt đỉnh kiếm khách, đồng thời khiêu chiến Huyền Vũ một người. Này trước nay chưa từng có rầm rộ, làm cho tất cả mọi người nín thở, trái tim hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Coi như là Huyền Vũ, đối mặt bốn người này cũng phải coi trọng mới được chứ. Bọn họ biết, này chính là tối nay luận kiếm cao trào nhất, cũng là bọn họ có thể nhìn thấy Huyền Vũ thực lực chân thật cơ hội duy nhất. Nhưng mà, làm bọn họ không nghĩ đến chính là, đối mặt bốn vị tuyệt thế kiếm khách khiêu chiến, Huyền Vũ trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia mặt nhẹ như mây gió nụ cười. Hắn thậm chí không có bày ra bất kỳ phòng ngự hoặc tấn công tư thái, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Đây có phải hay không quá bất cẩn? Không ít người nghi vấn. Ai? Các ngươi đối với Huyền Vũ thực lực không biết gì cả? Tuyết Duyên lắc lắc đầu, nàng tận mắt chứng kiến quá Huyền Vũ một chiêu chìm đông doanh đảo khủng bố cảnh tượng. Hiện tại cái này tiểu tình cảnh, liền cho Huyền Vũ làm nóng người cũng không bằng. Huyền Vũ không để ý đến mọi người ý nghĩ, hắn đem tay trái phụ với phía sau, đưa tay phải ra. Đến đây đi. Hai chữ, thời hận. Thời môn suy tuyết động. Trong lồng ngực của hắn ô sao trường kiếm phảng phất có sinh mệnh, phát sinh một tiếng réo rắt rồng gầm. Một đạo thuần túy đến mức tận cùng, phảng phất có thể đông lại linh hồn Hàn Nguyệt kiếm quang xé rách ánh trăng, mang theo Tây Môn Suy Tuyết suốt đời đối với thành cùng tịch lĩnh ngộ, lấy vượt qua thị giác cực hạn tốc độ, đâm thẳng Huyền Vũ mi tâm. Nay một kiếm, là Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo trung cực thể hiện, nhất kiếm Tây Lai. So với lúc trước gặp phải Huyền Vũ lúc, nay một kiếm không biết mạnh mẽ rồi bao nhiêu. Diệp Cô Thành gần như cùng lúc đó ra tay. Hắn thân hóa một đạo mờ mịt cô hồng ảnh, ánh kiếm như cửu thiên ngân hà cuốn ngược, mang theo mây trắng cao ngạo cùng lôi đình như thế. Kiếm thế bao phủ Huyền Vũ quanh thân sở hữu chỗ yếu, chính là nó tuyệt học Thiên Ngoại Phi Tiên. Ánh kiếm óng ánh, dường như muốn đem Huyền Vũ kéo vào một mảnh do kiếm ý tạo thành cao ngạo tiên cảnh. Tiễn Nam Thiên phát sinh một tiếng giống giận rung trời, toàn thân hắn bắp thịt sôi sục như cầu lòng, không có bất kỳ đẹp đẽ, ngưng tụ suốt đời công lực với một kiếm, mang theo phấn vai chân không, phá diệt vạn vật khí thế, ầm ầm chém về phía Huyền Vũ. Gió kiếm nơi đi qua nơi, không khí bị áp xúc đến mức tận cùng, phát sinh chói tai âm bạo. Đây là thuần túy lấy lực chứng đạo ba kiếm. Phong Thanh Dương hợp lại ngón tay một điểm. Một đạo nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng phảng phất ngưng tụ hoa sơn ngàn trượng hiểm trở, vạn hát tiếng thung reo, cùng với năm tháng lắng đọng mênh mông kiếm khí, vô thanh vô tức địa hậu phát tới trước. Kiếm khí hướng về, không gian đều tựa hồ sản sinh nhỏ bé nhăm nheo. Đây là phản phát quy chân, độc cô cửu kiếm phá khí thức. Bốn đạo công kích, đại diện cho đương đại kiếm đạo, ý cảnh đỉnh cao. Chúng nó từ bốn cái phương hướng, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, trong nháy mắt đem Huyền Vũ bóng người hoàn toàn nhấn chìm. Bốn loại cực hạn kiếm ý đan xen vào nhau, hình thành một mảnh khủng bố tử vong lĩnh vực. Xem trận chiến mọi người không khỏi ngơ ngác biến sắc. Tự nghĩ đổi làm chính mình, ở đây chờ công kích dưới, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà, thân ở bao táp trung tâm Huyền Vũ, đối mặt này đủ khiến thiên địa biến sắc liên thủ một đòn, nụ cười trên mặt nhưng chưa từng thay đổi mảy may. Hắn chỉ là giật giật ngón tay. Đúng, vẻ mẹ là bấm tay, quay về cái kia bốn đạo hủy thiên diệt địa công kích, cực kỳ tùy ý, bắn ra. Không có kinh thiên động địa nổ vang, không có hào quang chói mắt bạo phát, chỉ có một loại làm người ta sợ hãi, phản phất quy tắc bị mạnh mẽ thay đổi yên tĩnh. Cái kia đông lại linh hồn Hàn Nguyệt kiếm quang, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm đông tuyết tiêu tan. Cái kia bóng ánh như ngân hà cuốn ngược thiên ngoại phi tiên ánh kiếm, ở Huyền Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bên dưới, dường như ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt và mẹo, tán loạn, phản phất tử chưa từng xuất hiện. Cái kia phấn phái chân không bá quyền kiếm cương, ở Huyền Vũ đầu ngón tay hơi gảy dưới, dường như tập trung vào biển rộng đá tảng, vẹn vẹn gây nên một vòng bé nhỏ không đáng kể gợn sóng, liền trừ khử với vô hình. Cái kia mênh mông cổ điện, phản phát quy chân phá khí tức kiếm khí, đang tiếp xúc đến Huyền Vũ đầu ngón tay trước mắt, phản phất bị càng cổ lão, càng bản nguyên quy tắc tăng dã, vô thanh vô tức địa dập tắt. Trong nháy mắt, tứ đại tuyệt đỉnh kiếm khách đỉnh cao một đòn, tan thành mây khói. Toàn bộ đỉnh Hoa Sơn tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người cũng như cùng chăn làm định thân pháp, há to miệng, trợn to hai mắt, liền hô hấp đều quên. Ánh trăng vẫn như cũ lạnh lạnh địa tung xuống, chiếu vào Huyền Vũ trên người. Hắn vẫn như cũ tùy ý đứng ở nơi đó, liền góc áo đều không có một tia lăng loạn, phản phất vừa nay cái kia kinh thiên động địa công kích, chỉ là lướt nhẹ qua mặt mà qua vài sợi gió nhẹ. Hắn thu ngón tay lại, quay về bốn vị tâm thần rung mạnh, phản phất thế giới quan đều bị lật đổ người khiêu chiến, ôn hòa địa cười cợt, đa tạ. Thời hợt hai chữ, nhưng dường như hồng trung đại lữ, tầng tầng đập vào lòng của mỗi người tiến lên. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng không có so với rõ ràng biết được, bọn họ cùng Huyền Vũ sự chênh lệch, đâu chỉ là hồng câu. Chuyện này quả là tiên phàm khác biệt. Ai? Không nghĩ đến chúng ta cùng ngươi chênh lệch không chỉ không có rút ngắn, trái lại kéo đến càng to lớn hơn, chúng ta đã không nhìn thấy bóng lưng của ngươi. Tứ đại kiếm khách cô đơn cảm thán. Ánh trăng như nước, chiếu rọi Huyền Vũ cái kia sâu không lường được bóng người, cũng chiếu rọi toàn bộ đỉnh Hoa Sơn, một mảnh không hề có một tiếng động chấn động cùng kính nghệ. Hoa Sơn luật kiếm, ở Huyền Vũ này kinh thế hai tục chỉ tay bên dưới, hạ màn. Mọi người lại lần nữa ngồi trở lại chính khí hiên. Huyền Vũ tiểu hữu, hiện tại Hoa Sơn luận kiếm đã kết thúc, ngươi xưng là chuyện thật tốt chính sự là gì mà? Hiện tại có thể nói đi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Huyền Vũ, tràn ngập tò mò. Chương 560, quần tình sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Chương 560, quần tình sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Huyền Vũ vẻ mặt thông dong, tiện tay cầm lấy một con bạch ngọc ly rượu. Trong ly cái đĩa chính là hắn cái kia có thể tăng lên công lực linh hữu, rượu ở ánh trăng dưới dập dờn hổ phách giống như ánh sáng lấp lẫy. Hắn ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, động tác tiêu điều tùy ý, hầu kết chuyển động, một luồng mát lạnh mùi rượu tràn ngập ra. Thả xuống ly rượu, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường. Ánh mắt kia đã không còn trước trêu tức cùng ung dung, mà là mang theo một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng cùng thâm thúy, dường như xuyên thấu trước mắt ánh trăng, nhìn phía càng thêm tương lai xa xôi. Chư vị, Huyền Vũ âm thanh không cao, nhưng rõ ràng xuyên thấu bầu trời đêm yên tĩnh, mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng, vừa mới luận kiếm tận hứng, rượu ngon cũng hàm. Giờ khắc này trăng sáng phong thanh, chúng ta liền đến nói một chút này chính sự đi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đoạn tiên ai, thượng quan hải đường mọi người căng thẳng khuôn mặt, cũng đảo qua phong thanh dương, tiến nam thiên mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cuối cùng trầm giọng nói, ta lúc trước nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Lần này triệu tập các ngươi tụ hội Hoa Sơn, hàng đầu việc liên quan đến toàn bộ Giang Sơn Đại Minh, càng liên quan đến vùng thế giới này tương lai. Ta cũng không còn thừa nước đục thả câu. Tiếng nói của hắn đột nhiên cất cao, dường như hồng trung đại lữ, đánh ở tâm khảm của mỗi người trên, ta muốn làm là hai việc. Một trong số đó, đem Đại Minh toàn cảnh chân chính thống nhất, cũng không trên danh nghĩa thần phục, mà là tiêu trừ sở hữu phiên trấn các cứ, địa phương cường hào ác bá, giang hồ hàng rào, đem tất cả sức mạnh, sở hữu tài nguyên, tất cả mọi người tâm, hết mức bệnh thành một sợi dây thừng. Để này vạn dặm non sông, chính lệnh hiểu rõ, trên dưới một lòng, lại không nội háo. Thứ hai, chữa trị thời kỳ thượng cổ liền đã tàn tạ, tiên tiên ngũ hành đại trận. Tiên tiên ngũ hành đại trận. Mọi người nghi hoặc. Thống nhất Đại Minh rất dễ hiểu, lấy Huyền Vũ thực lực, thêm vào bọn họ những người này, việc này bắt tay vào làm vô cùng đơn giản. Thế nhưng, này tiên tiên ngũ hành đại trận là vật gì? Bọn họ vì sao chưa từng nghe nói? Huyền Vũ đón mọi người ánh mắt nghi hoặc, âm thanh dường như lôi đình, nổ vang ở mọi người bên tai, tiên tiên ngũ hành đại trận, bao quát thiên địa sáu khối đại lục, nguyên bản là cái kia gắn bó thiên địa cân bằng, phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí, tầm bổ vạn vật tiên tiên đại trận. Trận này đại tống cái kia một góc, tự thượng cổ lúc bị vô chi sức mạnh phá hoại, đại tống đại lục bản khối bị chia ra làm hai, dẫn đến nguyên khí đất trời từ từ thưa dần, võ giả con đường càng gian nan, thiên địa linh cơ cũng bị áp chế. Ta muốn làm chính là chữa trị trận này. Chữa trị tiên tiên ngũ hành đại trận hậu, chẳng những có thể khiến nguyên khí đất trời thức tỉnh, cái hiện tượng cổ tu luyện thịnh cảnh, càng có thể xúc động thiên địa pháp tắc cộng hưởng, thúc đẩy cái thế giới này. Hắn hít sâu một hơi, từng chữ từng câu, dường như tuyên cáo thần dụ, thăng, duy, tấn, giai, vang. Huyền Vũ lời nói, dường như cựu thiên kinh lôi, lại dường như hỗn độn sơ khai đạo âm, trong nháy mắt ở tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Cái gì? Thiên địa, thăng duy, chữa trị tiên thiên ngũ hành đại trận, để hai khối đại lục hợp hai là một. Chuyện này, điều này ma khả năng làm được đến. Nguyên khí thức tỉnh, tái hiện thượng cổ tu luyện tình cảnh. Những người tiên giới bình thường cảnh tượng chẳng lẽ muốn tái hiện? Đây là có thật không? Toàn bộ đỉnh Hoa Sơn rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch giống như chấn động. Tất cả mọi người cũng như cùng chăn làm hóa đá phép thuật, đứng thẳng bất động ở tại chỗ, trên mặt tràn ngập cực hạn kinh ngạc, mờ mịt, cùng với một loại phảng phất ở lắng nghe thần thoại truyền thuyết hoang đường cảm. Tin tức này quá mức làm người nghe kinh hãi, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ cực hạn. Lục Tiểu Phượng rượu trong tay li len ken một tiếng rơi trên mặt đất, rượu tung tóe, hắn nhưng hồn nhiên không cảm thấy, chỉ là há to miệng. Cái kia hai phiết mang tính tiêu chí biểu trưng lông mày đều níu khúc thành dấu chấm hỏi. Yến Nam Thiên thân thể hùng tráng chấn động mạnh một cái, trung đồng giống như con mắt trợn lên tròn xoe, phản phất nghe được nói mơ giữa ban ngày. Lý Tầm Hoan luôn luôn trầm ổn, giờ khác này cũng bỗng nhiên đứng dậy, tuấn tú khắp khuôn mặt là sóng to gió lớn, nắm phi đao nang ngón tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Hoa Mãn Lâu tuy rằng không nhìn thấy, nhưng thân thể cũng rõ ràng căng thẳng, ôn hòa trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn. Hắn có thể nghe đến Huyền Vũ trong giọng nói ẩn chứa phần kia đủ để cải thiên hoán địa bảng bạc ý chí. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết cặp đôi này vai hề huynh đệ, càng là triệt để há hốc mồm, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Đoạn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi chờ trong triều đình người, càng lại như bị sét đánh. Thống nhất toàn cảnh đã là kinh thiên động địa kế hoạch lớn, chữa trị tiên thiên đại trận, thúc đẩy thiên địa thăng duy. Chuyện này quả thật là thần tích. Bọn họ nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt tràn ngập không cách nào chuyển lời kính nể, phản phất đang ngước nhìn một vị cất bước ở nhân gian chân thần. Này tự nhiên là thật sự. Huyền Vũ âm thanh đánh vỡ tĩnh mịch, hắn đón vô số đạo chấn động, hoài nghi, ánh mắt dò xét. Vẻ mặt vô cùng chăm chú, ánh mắt trong suốt mà kiên định, không có nửa phần chuyện cười tâm ý, ta không ngại nói cho chư vị, ta lúc này đã nắm giữ có thể để hai khối đại lục bản khối hợp nhất thực lực. Thế nhưng ta lo lắng tiên tiên ngũ hành đại trận chữa trị hậu, gặp có đất chấn động sóng thần chờ thiên địa tai họa phát sinh. Vì phòng bị với chưa xảy ra, ta cần mỗi một khối trên đại lục đều chỉ có thể có một thanh âm, đem tất cả sức mạnh đều bệnh thành một sợi dây thừng, lấy ứng đối tương lai khả năng đến biến cố. Hán thành khẩn nhìn về phía ở đây mỗi người, âm thanh mang theo một loại làm người tín phục sức cuốn hút, chư vị đang ngồi chính là đại minh vạn dặm cương vực bên trong, đứng ở đỉnh cao nhất sức mạnh. Ý chí của các ngươi, hành động của các ngươi, đủ để ảnh hưởng đại minh thiên hạ đại thế. Có cỡ này trắng cử, không phải sức lực của một người có thể thành, cần trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Như có chư vị hết sức giúp đỡ, đồng tâm hiệp lực thì lại này thành tựu, tất đương sự giữa công bội, ngay trong tầm tay. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua từng cái vẫn như cũ nơi với to lớn chấn động bên trong khuôn mặt, âm thanh càng thêm sục sôi, chư vị thử nghĩ, việc này như thành, đối với đại minh mang ý nghĩa cái gì? Một cái chân chính thống nhất, cường thịnh, lại không nội ưu huy hoàng thiên triều, ngàn tỷ lê dân đem khỏi bị chiến loạn lưu ly nỗi khổ, cộng hưởng thái bình tình thế. Đối với thiên hạ mang ý nghĩa cái gì? nguyên khí đất trời thức tỉnh, linh cơ tái hiện. Con đường võ đạo đem gọi lại sinh cơ, không còn gian nan. Kỳ chân dị bảo, động tiên phúc địa đem như mưa hậu mang mùa xuân. Toàn bộ thế giới cấp độ đều sẽ nhảy vọt. Đây mới thực là thiên thu thành tựu, trạch bị muôn dân. Đối với chúng ta tự thân lại mang ý nghĩa cái gì? Huyền Vũ ánh mắt trở nên nóng rực, đứng ở thiên địa thăng duy chiều đầu, cảm nội trước đó không có pháp tắc biến hóa, chạm đến cảnh giới cao hơn ngưỡng cửa. Này chính là cỡ nào cơ duyên, cỡ nào tạo hóa. Này tuyệt đối không phải nói xuông, mà là đưa tay là có thể chạm tới tương lai. Huyền Vũ lời nói, dường như nóng rực dung nham, trong nháy mắt thiêu đốt tất cả mọi người trong lòng bị chấn động áp chế nhiệt huyết. Ngắn ngủi trầm mặc hậu, là núi lửa bạo phát giống như đáp lại. Cản. Tiến Nam Thiên cái thứ nhất vỗ bàn đứng dậy, râu tóc kích trường, thanh như sấm nổ. Hắn bàn tay khổng lồ đột nhiên vỗ vào trên bàn đá, lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành, hào hùng và trượng. Huyền Vũ lao đệ, bực này khai thiên tích địa, tạ phúc muôn đời chuyện thật tốt, ta Yến Nam Thiên cái thứ nhất hưởng ứng. Phó thang đạo hỏa, vạn tử không chối tử. Vì đại minh, vì vùng thế giới này, càng chúng ta võ giả cái kia con đường lên trời. Tính ta một người. Không sai. Lý Tầm Hoan ánh mắt sắc bén như lao, lại không nửa phần chần chờ. Hắn ôm quyền trầm giọng nói, Tầm Hoan tuy bất tài, cũng biết đây là thiên thu vĩ nghiệp, vì thiên hạ muôn dân kế, vì võ đạo tương lai kế, Lý Mộ nguyện dốc hết sức mọn, đi theo Huyền Vũ huynh, cùng cử hành hội lớn. Bên cạnh hắn thê tử cũng dùng sức gật đầu, nhìn trong lòng nhi tử, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Đại minh thống nhất, thiên địa thăng duy, rất hiển nhiên bọn họ đời kế tiếp được lợi là to lớn nhất. Lục Tiểu Phượng đột nhiên nhảy lên đến, nhặt lên trên đất ly rượu, cũng mặc kệ dơ không dơ, trực tiếp đổ đầy linh rượu, dơ cao khỏi đầu, kích động hô, Huyền Vũ lao đệ. Ta Lục Tiểu Phượng hành tẩu giang hồ, tự nhận nhìn thấy vô số sóng gió, nhưng hôm nay mới biết như thế nào chân chính vô cùng bạo tay. Bực này cải thiên hoán địa đại sự, có thể nào ít đi ta Lục Tiểu Phượng. Tính ta một người. Sau này ngươi chính là để ta đi trộm tiểu hoàng đế Ngọc tỷ làm mắt trận, ta cũng cản. Hắn lời nói dẫn tới mọi người một trận cười vang, nhưng cũng nói ra quyết tâm. Huyền Vũ đại ca, mang tới ta, mang tới ta. Tiểu Ngư Nhi mang theo thê tử tiểu tiên nữ kích động nhảy lên, như thế thú vị. Không, như thế vĩ đại sự tình, sao vậy có thể ít đi ta Tiểu Ngư Nhi. Đánh nhau, chân chạy, làm việc. A không, là hỗ trợ, ta giỏi nhất. Hoa Vô Quyết cũng chỉnh trọng ôm quyền, Vô Quyết nguyện đi theo Huyền Vũ huynh, tận kỳ có khả năng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành dù chưa ngôn ngữ, nhưng đều quay về Huyền Vũ, cực kỳ trịnh trọng ôm kiếm thi lễ. Ánh mắt lạnh như băng bên trong, thiêu đốt trước nay chưa từng có nóng rực chiến ý, đó là hướng về càng cao hơn kiếm đạo cảnh giới khởi xướng xung kích khát vọng. Đoạn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi mọi người lẫn nhau đối diện, hỏi: "Huyền Vũ, nếu là đại minh thống nhất, ai tới làm người hoàng đế kia?" Huyền Vũ mỉm cười: "Các ngươi không cần phải lo lắng, ta trước nhìn quét một ánh mắt đại minh toàn cảnh, Chu Hậu chiếu tiểu hoàng đế này làm bất được, sau khi hắn nếu là còn muốn làm, cái kia để hắn tiếp tục làm là được rồi. Có điều, ta phía sau gặp thiết lập luật pháp hoàn thiện cùng chế độ, nhất định phải tất cả mọi người đều muốn tuân thủ, hoàng đế cũng không thể ngoại lệ, đây là sáu khối đại lục cũng thống nhất thực thi. Hắn cũng không để ý ai làm hoàng đế, ngược lại hoàng quyền cũng phải được pháp luật ràng buộc. Sau này cái này thiên hạ thực thi chính là pháp luật trí thượng. Chỉ cần tất cả mọi người đều ở pháp luật giàn giáo dưới, kỳ thực ai làm hoàng đế cũng không đáng kể." Đoạn Thiên Ngai mọi người trong mắt lại không nửa phần nghi ngờ, chỉ còn dư lại kích động cùng sứ mệnh cảm. Bọn họ cảm thấy đến như thế trị quốc cũng là một cái chuyện tốt to lớn. Thượng Quan Hải Đường càng là tiến lên một bước, anh tư hiên ngang địa ôm quyền: "Huyền Vũ đại ca, Hải Đường đại biểu hộ Long Sơn Trang, đại biểu bệ hạ, toàn lực chống đỡ việc này. Đại Minh cương vực thống nhất chính là bệ hạ tâm nguyện. Thiên địa thăng duy, càng là vạn dân chi phúc. Triều đình phương diện, ta chờ tất đem hết toàn lực phối hợp phối hợp." Ha ha ha. Hảo. 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 Một trận cứng cắp dũng cảm tiếng cười lớn, vượt trên sở hữu huyên áo. Chỉ thấy Phong Thanh Dương đứng thẳng người lên, vị này phái Hoa Sơn danh nhân giả, giờ khắc này kích động đến mặt đỏ lử lử, trắng như tuyết dâu dài không gió mà bay. Hắn bưng lên ly rượu, quay về Huyền Vũ, cũng đúng toàn trường anh hảo, âm thanh vang dội như trùng, tràn ngập phát ra từ phế phủ mừng như điên cùng cảm khái. Đây quả nhiên như Huyền Vũ tiểu hữu lời ngươi nói như vậy, là một cái chuyện thật tốt. Không chỉ là chuyện thật tốt, vẫn là công che thiên thu, ân trạch vạn thế vô lượng việc trọng đại. Lão phu Phong Thanh Dương, lão giả lưng quổng, vốn tưởng rằng đời này đã xem tận phong vân, không ngờ cuối cùng có thể tận mắt chứng kiến đại minh nhất thống non sông, càng có hạnh thân lịch tiên địa này thăng duy, pháp tác lại mở ra vạn cổ kỳ quan. Đây là cỡ nào chuyện may mắn, cỡ nào vinh quang. Hắn giơ lên cao ly rượu, quay về cái kia vòng chứng kiến tất cả trăng tròn, kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy, nên uống cạn một chén lớn. Vì là này huy hoàng vĩ nghiệp, vì là này bóng ánh tương lai, cạn ly, cạn ly. Vì đại minh, vì thiên địa và dân, cạn. Quân tinh sục sôi, tất cả mọi người đều giơ lên ly rượu, bất kể là hào hiệp, kiếm khách, vẫn là triều đình mật thám, giờ khắc này tâm ý trước nay chưa từng có địa thống nhất. Kích động, hưng phấn, sứ mệnh cảm, đối với tương lai vô hạn ước mơ, ở mỗi người trong lồng ngực khuấy động. Mắt lạnh linh tiểu hỗn hợp tràn đầy nhiệt huyết, uống một hơi cạn sạch. Huyền Vũ cũng theo cạn một vò linh tiểu, sau đó cười to nói: "Ha ha ha, các ngươi có như vậy đấu trí là chuyện tốt, có điều các ngươi có thể muốn nhanh thêm một chút bước chân. Đại Tống đã hoàn thành rồi thống nhất, trung ương Thần Châu đại lục cùng cái khác mấy khối đại lục đều ở cố gắng càng nhanh càng tốt hoàn thành thống nhất tiến trình, nhiều nhất 3 tháng thời gian, chúng nó liền có thể toàn bộ hoàn thành thống nhất. Đại Minh nhưng là muộn nhất một cái." Mọi người nghe nói, dồn dập mở miệng nói rằng: "Chúng ta trời vừa sáng liền bắt đầu kế hoạch, thề muốn trong vòng 3 tháng đem Đại Minh toàn cảnh thống nhất, cũng không thể bị cái khác mấy đại đế quốc làm hạ thấp đi." Bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi. Thành tựu Đại Minh một phân tử, bọn họ cũng không thể làm mất đi Đại Minh đế quốc mặt. Huyền Vũ mỉm cười, 3 tháng thời gian, tới kịp sao? Hắn tự nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, cũng không thể một mực cầu nhanh, mà quên thống nhất chất lượng. Mọi người tự tin đạo, lấy thực lực của chúng ta cùng thế lực, hơn nữa tiểu hoàng đế toàn bộ triều đình phối hợp, trong vòng 3 tháng thống nhất Đại Minh toàn cảnh thừa sức. Lấy thực lực của bọn họ, đừng nói 3 tháng thống nhất, kỳ thực 1 tháng liền được rồi. Còn lại 2 tháng, là dùng để thiên hạ rèn luyện ổn định. Dù sao đến thời điểm Huyền Vũ cần, là một cái ổn định, lực hướng về một nơi khiến Đại Minh đế quốc. Huyền Vũ cười nói, cái kia sau khi ta liền mang theo các phu nhân về Đại Tống, ở nơi đó chờ các ngươi tin tức tốt. Hắn không dự định dính líu việc này, lấy những người trước mắt này thực lực, có hắn không hắn đều như thế. Huyền Vũ quyết định, 3 tháng này, hãy theo các phu nhân du sơn ngoạn thủy, tiêu giao khoái hoạt. Hắn muốn cùng các phu nhân thử nghiệm sở hữu thèm người tư thế, thỏa mãn các nàng sở hữu hiếu kỳ, nhìn thân thể có hay không cực hạn. Nguyệt Nha Nhi cùng Yêu Nguyệt sáu nữ nhìn thấy Huyền Vũ ánh mắt hậu, lập tức rõ ràng trong lòng hắn suy nghĩ, nhất thời cũng giận cũng xấu hổ lên. Huyền Vũ, ngươi yên tâm giao cho chúng ta đi, chờ triệt để hoàn thành thống nhất hậu, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Chúng ta cũng muốn tận mắt chứng kiến, ngươi là sao vậy đem Đại Tống Đại Lục bản khối hợp 2 là 1. Mọi người nâng chén cộng ẩm. Ánh trăng bên dưới, đỉnh Hoa Sơn. Một cái nhất định phải thay đổi Đại Minh, thay đổi thiên địa lớn lao kế hoạch, ở Huyền Vũ dưới sự hướng dẫn, ở tòa này cổ lão trên đỉnh núi, chính thức kéo dài ầm ầm sóng dậy mở màn. Hống. Hỏa Kỳ Lân phảng phất cảm nhận được này sục sôi bầu không khí, phát sinh một tiếng trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh rít gào, như đều là này vĩ đại hành trình thổi lên cái lệ. Chương 561, cùng người khác bạn tốt cáo biệt chương 561, cùng người khác bạn tốt cáo biệt đỉnh Hoa Sơn, tảng sáng lúc. Khuấy động lòng người đêm trăng luật kiếm, cùng chấn động lòng người kế hoạch lớn tuyên cáo, phảng phất còn ở bên thai băng vọng, thời gian cũng đã lặng yên lướt qua. Đông phương phía chân trời, đêm đen bị một tia cực kỳ nhạt ngân bạch sắc xé rách. Huyền Vũ đứng ở đỉnh Hoa Sơn biên giới, dưới chân là bước lên dâng trào, phảng phất bị nhen lửa biển mây. Hắn phía sau, 6 vị phong hoa tuyệt đại phu nhân, dường như lục đạo tuyệt mỹ phong cảnh tuyến, tắm rửa ở tảng sáng thâm thủy ánh sáng bên trong. Trước người là chờ xuất phát, trong mắt thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt cùng sứ mệnh chào các vị bạn bè. Chư vị, Huyền Vũ âm thanh đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, mang theo một tia ly biệt hào hiệp cùng mong đợi. Thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, kế hoạch lớn đã định, một đường tiến lên liền có thể. Sắp chia tay thời khắc, ta cũng thực hiện đêm qua hứa hẹn. Hắn khẽ mỉm cười, tay áo lớn bung lên. Trong phút chốc, hào quang vi hiện, mấy chục tạo hình cổ điện trong vỏ rượu đã thấy có lượng lớn ẩn chứa linh khí nồng nặc rượu xuất hiện. Thấm ruột thấm gan mùi rượu tiêu tán đi ra, trong nháy mắt vượt trên sáng sớm trên núi cây cỏ thanh khí. Đây là đáp ứng chư vị linh cửu. Huyền Vũ chỉ vào những người vào rượu, cất cao giọng nói, mỗi người đều có phân, các lấy 5 đàn. Trên mặt hắn mang theo vài phần bỡn cợt dặn dò, đều tỉnh điểm uống, nếu là rất sớm uống sạch, lại nghĩ nếm trải bực này thư vị, vậy thì phải đợi đến ngũ hành hợp nhất, thiên địa thăng duy, linh khí thức tỉnh một ngày kia. Ha ha ha, Huyền Vũ lao đệ yên tâm. Bực này bà bối, cái nào cam lòng nốc từ ngực. Nhất định phải mỗi ngày uống soảng, tế phẩm kỳ rượu. 5 đàn. Đủ ta uống một trận. Mọi người nghe vậy, không những không có thất vọng, trái lại bùng nổ ra một trận vui vẻ tiếng cười. Bọn họ dồn dập tiến lên, dồn dập đem đàn khẩu đóng kín, trân trọng khu vực nắm quá thuộc về chính mình phần kia linh cữu. Lục Tiểu Phượng động tác nhanh nhất, ôm chặt lấy 5 vò rượu, cái kia 2 phiết lông mày đều sắp bay lên đến rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, vò rượu khe hở tràn ra mùi hương, say mê nói, "Hảo cửu, thực sự là hảo cửu." Huyền Vũ huynh đệ, ngươi yên tâm, ta Lục Tiểu Phượng định coi nó là lão bà như thế bà bối, mỗi ngày chỉ nghe vừa nghe, không tới thiên địa thăng duy ngày đó tuyệt không. Ân, uống ít chút, uống ít chút. Hắn lời nói dẫn tới mọi người lại là một trận cười vang. Tiến Nam Thiên một tay ung dung nhấc lên 5 đàn to lớn vò rượu, dường như mang theo mấy cây dâm dạng, dũng cảm cười to, ha ha ha, 3 tháng mà thôi, trong nháy mắt bung lên. Đợi đến khi đó thiên địa linh khí thức tỉnh, vạn vật phát sinh, tự chúng ta cũng có thể học Huyền Vũ lao đệ nhưỡng nó cái thoải mái. Lý Tầm Hoan tiếp nhận vò rượu, bay về Huyền Vũ sâu sắc vái chào, Huyền Vũ huynh trọng thượng, Tầm Hoan ghi khắc. Lúc này đi ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Huyền Vũ huynh, bảo trọng. Hắn thê tử cũng doanh doanh hành lễ, bé trai thì lại tò mò nhìn những người gặp phát sáng rượu, rất muốn nếm thử, đáng tiếc, mẫu thân không cho. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành từng người yên lặng thu hồi vỏ rượu, bay về Huyền Vũ ôm quyền thi lễ, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo một tia không dễ nhận biết ấm áp cùng hứa hẹn. Hoa Mãn Lâu nâng ôn hòa ngọc đàn, cảm thụ trong đó dâng trào linh cơ, ôn hòa cười nói, rượu này ở tay, như nắm hy vọng. Huyền Vũ huynh, lặng lặng chờ tin vui. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Quyết cũng cười hì hì tiếp nhận vỏ rượu, Tiểu Ngư Nhi càng là vỗ bộ ngực bảo đảm, Huyền Vũ đại ca yên tâm, ta Tiểu Ngư Nhi làm việc, đáng tin nhất, ngươi sẽ chờ xem trọng đi. Hoa Vô Quyết thì lại thận trọng gật đầu, Huyền Vũ đại ca, bảo trọng. Đoạn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi mọi người trịnh trọng tiếp nhận vào rượu. Thượng Quan Hải Đường đại biểu mọi người nói, Huyền Vũ đại ca yên tâm, triều đình phương diện, ta chờ ổn thỏa toàn lực điều đình, quét sạch cản trở, lặng lẽ chờ ngài trở về hiệu lệnh. Mọi người trân trọng mà đem linh tiểu thu cẩn thận, lại lần nữa cùng Huyền Vũ cùng 6 vị phu nhân từng cái cáo biệt. Ánh mặt trời đâm thủng tầng mây, hào quang màu vàng rơi ra, đem mỗi người bóng người đều dắt lên một lớp biển vàng. Trên mặt của bọn họ không có ly biệt vẻ u sầu, chỉ có lao tới sứ mệnh sục sôi, cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ. Huyền Vũ huynh đệ, bảo trọng. Huyền Vũ lao đệ, 3 tháng sau thấy. Huyền Vũ huynh, sau này gặp lại. Từng tiếng cáo biệt bên trong, chào các vị bạn bè hoặc đồng bệnh xuống núi, hoặc kết bạn mà đi, mang theo Huyền Vũ giao phó cùng linh cữu, dường như tập trung vào sông lớn dòng suối, cấp tốc biến mất ở bốn lượn sơn đạo cùng bước lên biển mây bên trong. Đi hướng về Đại Minh cương vực các góc, thiêu đốt cái kia thống nhất liệu nguyên chi hỏa. Rất nhanh, đỉnh Hoa Sơn trên chỉ còn dư lại Huyền Vũ đoàn người, cùng Phong Thanh Dương cầm đầu phái Hoa Sơn mọi người. Phong Thanh Dương vuốt râu tiến lên, quay về Huyền Vũ chắp tay, trên khuôn mặt giàn mua mang theo cảm khái, "Huyền Vũ tiểu hữu, cỡ này bí nghiệp, phái Hoa Sơn trên dưới tất huynh lực chống đỡ." Lão hủ này liền dẫn không quân bọn họ xuống núi, liên lạc Ngũ Nhạc kiếm phái, còn có những người chính đạo thế lực, cùng cử hành hội lớn. Hắn chuyển hướng Nhạc Bất Quần mọi người, "Không quân, truyền lệnh xuống, phái Hoa Sơn bắt đầu từ hôm nay, toàn lực phối hợp Huyền Vũ tiểu hữu kế hoạch, phàm có trở ngại ngại thống nhất đại nghiệp người, coi là ta Hoa Sơn chi địch. Xin nghe sư thúc, sư thúc tổ, chi mệnh." Nhạc Bất Quần, lệnh Hồ Xung chờ Hoa Sơn đệ tử cùng kêu lên đồng ý, nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt tràn ngập kính nể cùng kiên định. Bọn họ biết, chính mình đang đứng ở một cái vĩ đại thời đại khởi điểm. Phong Thanh Dương quay về Huyền Vũ cùng 6 vị phu nhân lại lần nữa chắp tay, "Huyền Vũ tiểu hữu, chư vị phu nhân, Hoa Sơn đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn địa phương, mong rằng bao dung. Chúng ta đi trước một bước, chư vị xin cứ tự nhiên, này Hoa Sơn mỹ cảnh cũng có thể tùy ý thưởng ngoạn." Dứt lời, liền dẫn phái Hoa Sơn mọi người, hóa thành từng đạo ánh kiếm, cấp tốc biến mất ở nắng sớm bên trong. Náo động tan hết. Đỉnh Hoa Sơn lần nữa khôi phục nó từ tuyên cổ tới nay yên tĩnh. Chỉ có gió núi vẫn như cũ gào thét, tiếng thông reo vẫn như cũ than nhẹ, cùng với cái kia vòng tránh thoát sở hữu giang vực, đem vạn trượng kim quang thỏa thích rọi ở biển mây cùng quần trên đỉnh núi, chiều dương. Hào quang màu vàng chạy xuôi ở mỗi một tấc trên núi đá, cũng chạy xuôi ở Huyền Vũ cùng hắn 6 vị phu nhân trên người, ấm áp mà thần thánh. Xa xa biển mây dưới ánh mặt trời cuồn cuộn bốc hơi, biến ảo ra vạn ngàn khí tượng, tráng lệ tuyệt luân. Hống. Hỏa Kỳ Lân lười biếng nằm nhồi xe kéo bên, to lớn đầu lâu đặt ở chân trước trên, màu đỏ vàng vảy giáp dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Huyền Vũ xoay người, nhìn về phía bên người 6 vị ở nắng sớm bên trong mỹ đến kinh tâm động phách phu nhân, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Hắn đưa tay ra, tự nhiên địa ôm đồn quá cách hắn gần nhất Nguyệt Nha Nhi cùng Yêu Nguyệt, ánh mắt đảo qua cái khác 4 vị gia nhân. "Mấy vị phu nhân, bạn tốt đã qua, kế hoạch lớn đã bố. Bây giờ này lại minh việc, tự có bọn họ đi bốn ba. Chúng ta..." Hắn dừng một chút, trong mắt mang theo trưng cầu ý cười, "là hiện tại liền khởi hành về Đại Tống, vẫn là tại đây Đại Minh Cẩm Tú Hà Sơn bên trong, nhiều nấn ná mấy ngày, lãnh hội một phen nơi đầy phong thổ." Hắn tiếng nói vừa ra, Tuyết Duyên cùng Diễm Linh Cơ nhị nữ, hầu như là trăm miệng một lời đạo, đến rồi, đương nhiên phải ở Đại Minh nhiều dạo chơi mấy ngày rồi. Các nàng lần đầu tiên tới Đại Minh, tự nhiên muốn đi dạo. Diễm Linh Cơ càng là sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ làm nổi lên một vệt mê hoặc chúng sinh độ cong, lười biếng chậm rãi xoay người, cái kia kinh tâm động phách đường cong dưới ánh chiều dương triển lộ không bỏ sót. Đó là, cả ngày bay tới bay lui thật vô vị. Phu quân mang chúng ta đi dạo Đại Minh phồn hoa nhất phố xá, nếm thử địa đạo ăn vặt, nhìn thú vị trò chơi mà. Nàng nói, còn cố ý rót vào Huyền Vũ trong lồng ngực, hai đám nhuyễn miên nhẹ nhàng lung lay. Huyền Vũ liền vội vàng đem trong lồng ngực tiểu yêu tinh để lại. Được, đều y các ngươi. Giang Ngọc Yến cùng Liên Tinh cười nói, chúng ta thành tựu Đại Minh người, liền do chúng ta làm người hướng dẫn, nhất định để chư vị tỷ tỷ chơi đến tận hứng. Huyền Vũ trong mắt ôn nhu hầu như muốn tràn ra tới. Nếu các phu nhân có này nha hứng, cái kia vi phu hãy theo các ngươi tại đây Giang Sơn Đại Minh, cẩn thận mà, tiêu giao mấy ngày. Hỏa Kỳ Lân. Hống. Hỏa Kỳ Lân lập tức tinh thần chấn hưng địa đứng lên, vẫy vẫy đuôi, để dưới xích diễm ẩn hiện. Thu lại khí tức, chúng ta xuất phát. Huyền Vũ vung tay lên, dắt 6 vị tuyệt sắc giai nhân, ở Hỏa Kỳ Lân dịu ngoan tiếng gầm nhẹ bên trong, đón cái kia vòng phồn thịnh chiều dương, bước lên xe sang trọng liễn. Bắt đầu rồi tràn ngập ngọt ngào cùng tiêu giao Đại Minh dạo chơi lữ trình. Phu quân, ngươi sao vậy, vừa về tới Long Vượng trên giường mềm, tay liền bắt đầu không thành thật. Mấy vị tuyệt sắc giai nhân đỏ mặt sắc giọng. Ha ha ha, không kìm lòng được. Xe kéo theo Hỏa Kỳ Lân đạp không ngừng lay động, bên trong xe lưu diễm, không người nhìn thấy. Chương 562, mở khóa kiến thức mới, thưởng thụ sinh hoạt, về nhà. Chương 562, mở khóa kiến thức mới, thưởng thụ sinh hoạt, về nhà. Mấy ngày hậu, tỉ mỉ mưa bụi dường như dệt thành bạc vải, mềm nhẹ địa bao phủ thiên địa. Hỏa Kỳ Lân lôi kéo xe kéo, ở bích lục trong sông lặng lặng bò neo, một đạo vô hình kết giới bao phủ, để người ngoài xem chi không gặp. Hai bờ sông phấn tường đại ngói kiến trúc, ở mưa bụi bên trong như ẩn như hiện, câu lạc ra một bức yên tĩnh thủy mặc giang nam. Thật an nhàn a. Huyền Vũ ở xe kéo bên trong, ôm 6 vị y ôi tại bên cạnh hắn tuyệt sắc giai nhân, lặng lặng thưởng thức ngoài cửa sổ vũ cảnh. Thực sự là đã lâu không có bình tĩnh lại tâm tình thưởng thức quá vũ cảnh. Mấy nữ cũng là thở dài nói. Nguyệt Nha Nhi lạnh lạnh mặt bên ở trong màn mưa càng hiện ra kỳ hảo. Tuyết Duyên ôn nhu kéo Huyền Vũ cánh tay, thưởng thức mưa đánh chuối tây. Diễm Linh Cơ hồng y ở ướt át trong không khí càng tươi đẹp, nàng lười biếng giữa tựa ở Huyền Vũ bả vai, đầu ngón tay thưởng thức một tia bị vũ khí thấm ướt sợi tóc. Yêu Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt đảo qua này điên vũ gian nam, đáy mắt cũng có một tia không dễ nhận biết đu hòa. Liên Tinh thì lại xem chỉ chim sơn ca, rồi ra tay ngọc nhỏ dài, đi đón xong diêm dưới nhỏ xuống hạt mưa, phát sinh lanh lảnh tiếng cười. Giang Ngọc Yến yên tĩnh ngồi ở Huyền Vũ một bên khác, ánh mắt dịu dàng mà nhìn trong mưa nước chảy cầu nhỏ. Mấy ngày nay, bọn họ giấu chân đạp khắp Đại Minh Cẩm Tú Sơn Hạ, từ Tây Vực Đại Mạc Cô Yên Tà Dương, đến Linh Nam rừng mưa xanh ung thần bí, từ Đế Đô Kim Lăng phồn hoa náo động, đến biên thủy trấn nhỏ yên tĩnh thuần phát, từ Bắc Quốc trưởng thành hùng hồn bao la, đến Giang Nam vùng sông nước biển nước triền miên. Hỏa Kỳ Lân thu lại thần thú uy thế, hoặc lướt sóng mà đi, hoặc gần với đám mây, lôi kéo cái kia hoa mị xét kéo, mang theo mấy vị này thần tiên quý lữ, ở vô số địa phương lưu lại làm người thán phục truyền thuyết. Kỳ Lân thủy thú hiện thế, tại tiên nhân quyến lữ ngao du dưới trăng tiên tử Lâm Ba, cùng thần quân cùng nhau thưởng thức sơn hạ. Những này truyền thuyết dường như tập trung vào mặt hồ cục đá, ở dân gian gây nên tầng tầng gợn sóng, cũng vì sắp đến thống nhất làn sóng tăng thêm mấy phần kết tưởng cùng chờ mong. Mà mấy ngày nay sớm chiều ở chung, như hình với bóng du lịch, càng làm cho Huyền Vũ cùng 6 vị phu nhân trong lúc đó tình ý, dường như cất vào hầm rượu ngon, càng thuần hậu sền sệt. Ban ngày dắt tay đồng du, cùng nhau thưởng thức kỳ cảnh, buổi tối hoặc túc với đỉnh núi quan sát ngôi sao, hoặc cư với nước bên nghe đảo. Huyền Vũ tình cờ hứng khởi, gặp giảng giải một ít kiếp trước nghe nói kỳ văn truyền vật, dị vực phong tình, thậm chí là một ít. Làm người mặt đỏ tới mang thai rồi lại mơ tưởng mong ước tri thức. Ở không người quay rối bí cảnh ô tuyển, ở ánh trăng rơi ra rừng trúc nơi sâu xa, ở ấm áp thư thích xe kéo nhuyễn giường bên trên. Những người bị mở khóa kiếp trước tri thức, hóa thành lần lượt vành thai và tóc mai chạm vào nhau thì thầm, lần lượt ngầm hiểu ý thăm dò, lần lượt để linh hồn cũng vì đó run rẩy thân mật giao hòa. Sáu nữ từ ban đầu ngượng ngùng, đến sau đó chủ động thăm dò, lẫn nhau trong lúc đó cũng nhân cộng hưởng phần này cùng phu quân độc nhất vô nhị bí mật mà càng thêm thân mật không kẽ hở. Phần tình ý kia, từ lâu vượt qua đơn giản yêu say đắm, hòa vào huyết thống cốt tủy, đậm đến hóa không mở. Huyền Vũ nắm thật chặt ôm mấy vị phu nhân cánh tay, ôn thanh cười hỏi: "Các phu nhân, này Giang Sơn Đại Minh, chúng ta xem như là đi dạo mấy lần, cũng mua cái thoải mái. Chỉ lát nữa là phải khởi hành về Đại Tống, nhưng còn có cái gì vừa lòng vật muốn mua, hoặc là còn muốn nếm thử nhà ai cửa hàng điểm tâm? Thừa dịp hiện tại, cùng nhau mua đi." Giờ khắc này, trên xe kéo hầu như cũng bị các loại tinh mỹ lễ vật, đặc sắc ăn vặt, mới mẻ trò chơi nhồi vào. Sáu nữ nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nở nụ cười, trong nụ cười mang theo thỏa mãn. Mấy ngày nay các nàng hứng thú đắt đỏ, dạo chơi lên phố xá đến, cái kia rồi dạo tinh lực, liền Huyền Vũ đều có chút không chịu nổi. Các nàng khẽ mỉm cười, nói: "Thực sự là sao vậy, dạo chơi cũng không cảm thấy được phiền chán đây, tuy rằng còn muốn cho phu quân sư phụ của ngươi sư bá cùng các sư thúc nhiều mua một điểm lễ vật, thế nhưng xe kéo đã không bỏ xuống được, đành phải thôi." "Đúng nha đúng nha, thứ tốt quá nhiều rồi, xe kéo thực sự nhét không xuống rồi." Các nàng có chút tiếc nuối địa vỗ vỗ căng phòng thùng xe. Huyền Vũ lắc lắc đầu: "Không sao, tâm ý đến liền có thể, sư phụ sư bá cùng sư thúc bọn họ càng để ý, là chúng ta bình an trở lại." Hắn ôn nhu đối với mấy nữ gật đầu: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi." Hắn mấy ngày nay nhìn như tiêu dao, thân niệm nhưng thời khắc quan tâm trong thiên địa khí vận lưu chuyển. Hắn có thể rõ ràng địa xem đến, một luồng trước nay chưa từng có thống nhất ý chí, chính đang đại minh toàn cảnh bên trong cấp tốc ngưng tụ, dâng trào. Tiến Nam Thiên, Tây Môn Suy Tuyết mọi người kinh sợ giang hồ bọn đạo trích đồ, Phong Thanh Dương mang theo Ngũ Nhạc kiếm phái, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết mang theo Di Hoa cùng, cùng Lục Tiểu Phượng mọi người ở rất nhiều thế lực bên trong xảo diệu điều đình, Đoạn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường mọi người thì lại dường như tinh vi bánh răng, tại bên trong triều đình hiệu suất cao vận chuyển, quét dọn cản trở. Địa phương cường hào ác bá ở triều đình cùng giang hồ song trọng dưới áp lực, hoặc quy thuận, hoặc tan rã. Toàn bộ Đại Minh phản phất một chiếc to lớn cơ khí, ở khắp nơi anh hào thúc đẩy dưới, chính trước đây không có hiệu suất, hướng về trên dưới một lòng mục tiêu ầm ầm đi tới. Loại biến hóa này là mắt trần có thể thấy, là tràn ngập ở trong không khí một loại dâng trào hướng lên trên thế. Huyền Vũ tin tưởng, căn bản không cần 3 tháng, này cô đại thế liền có thể bao phủ toàn bộ Đại Minh. Mà cái khác mấy khối đại lục, ở hắn lưu lại hậu thủ dưới sự dẫn đường, nói vậy cũng đang phát sinh tương tự biến hóa. Chữa trị tiên tiên ngũ hành đại trận, để thế giới thăng duy trung cực kế hoạch, chính dọc theo hắn trải quỹ đạo, đều lâu vào đấy địa, kiên định địa lấy mạnh. Hiện tại, hắn chỉ cần trở lại Đại Tống cái kia ấm áp nhà lặng lặng chờ đợi, thưởng thụ này trước bao tác cuối cùng, cũng là ngọt ngào nhất yên tĩnh thời gian. Cùng thiêu thê mỹ quyến làm bạn, xem mây tụ mây tan, chính là nhân gian đến nhạc. "Các phu nhân, chúng ta về nhà." Huyền Vũ không cần phải nhiều lời nữa, ôm lấy 6 vị giai nhân, hướng về phía dưới nhẹ nhàng bung tay lên. "Hống." Từ lâu chờ đợi đã lâu Hỏa Kỳ Lân phát sinh một tiếng trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh rít gào. Lần này, nó không còn hết sức thu lại, thần thú uy nghiêm nương theo bảng bạc xích diễm ầm ầm bạo phát. Trong phút chốc, đầy trời mưa bụi bị sức mạnh vô hình bốc hơi lên, gạt ra, chu vi trăm trượng bên trong, tan thành mây khói, rừng rực màu đỏ vàng thần diễm, tự Hỏa Kỳ Lân to lớn bốn vó dưới bốc lên, dường như mây lửa. Hai bờ sông vô số bách tính kinh ngạc thốt lên, là Kỳ Lân thủy thú, thần tiên, là thần tiên hiển linh. Ở vô số tiếng kinh hô bên trong, Hỏa Kỳ Lân mang theo nó hô yếm chủ nhân cùng các chủ mẫu, bốn vó đạp lên phần thiên liệt diễm, dường như một đạo xé rách bầu trời vàng dòng sa băng, ầm ầm bụt lên từ mặt đất, xông thẳng mây xanh. Đập, đập, đập. Nó đạp lên mãnh liệt biển mây, hướng về đông phương, hướng về cái kia mảnh thuộc về Đại Tống vùng biển, đạp không chạy như điên. Phía dưới, mênh mông vô ngần xanh thẳm biển rộng ở tầm nhìn bên trong cấp tốc trải ra, sóng lớn lan lộn. Xe kéo bên trong, Huyền Vũ ôm tựa ở trong lồng ngực của hắn các phu nhân, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua tráng lệ cảnh biển, cảm thụ trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc không muốn xa rời, nhếch miệng lên thỏa mãn ý cười. Chương 563, mệt mỏi lữ trình, trở lại ấm áp nhà. Chương 563, mệt mỏi lữ trình, trở lại ấm áp nhà. Mênh mông đông hải, sóng xanh mênh mang, trời cao vân rộng. Đập, đập, đập. Trầm trọng mà giàu có nhịp điệu tiếng chân, dường như gióng lên thiên địa nhịp trống, ở vô ngần biển trời trong lúc đó vang vọng. Hùng tráng uy vũ Hỏa Kỳ Lân, bốn vó đạp lên cháy hừng hực màu vàng nóng thần diễm. Mỗi một lần hạ xuống, đều phản phất đạp ở vô hình cầu thang bên trên, ở trên mặt biển xanh thẳm chạy trồm rong rồi. Cái kia thần diễm cũng không phải là phàm hỏa, dương dực nhưng không trước người, hơi thở thần thánh đem phía dưới nước biển đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ và vàng, bốc hơi lên lượn lờ sương trắng, lưu lại một cái thật dài, dung kim giống như ngọn lửa quy tích, ở xanh thấm màn vải trên kéo ra sán lạn đuôi lửa. Hỏa Kỳ Lân phía sau, bộ kia do vạn năm ấm ngọc cùng tinh thần tinh kim chế tạo hoa lệ xe kéo, theo nó khỏe mạnh thân thể chạy trốn, không thể phòng ngừa trên đất dưới phập phồng, dường như trôi nổi ở ngọn lửa màu vàng bên trong đại dương một lá hoa mỹ thuyền cứu nạn. Xe kéo toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt hào quang, cùng Hỏa Kỳ Lân xích diễm hòa lẫn, tạo thành một bức chấn động mà duy mỹ hình ảnh. Xe kéo bên trong, ngăn cách ngoại giới phong khiếu cùng tiếng chân nổ vang, duy còn lại một mảnh ấm áp hương thơm, tiểu diễm lười biếng yên tĩnh. Tấm kia rộng lớn vô cùng long phượng nhuyễn giường, giờ khắc này thành thư thích nhất cảng. Nhuyễn giường theo xe kéo chập trùng, cũng mang theo một loại ung dung mà quy luật nhịp điệu nhẹ nhàng lay động. Tại đây ôn nhu cái nôi giống như lay động bên trong, bảy đạo bóng người thân mật không kẽ hở điệu tựa sát. Huyền Vũ nghiêng người dựa vào ở trung ương nhất vân cẩm gối trên, rộng rãi lồng ngực hơi chập trùng. Hắn ngón tay thon dài, chính vô cùng ôn nhu khẽ vuốt nằm ở trên người hắn Nguyệt Nha Nhi cái kia một đầu như thác nước đen bóng mái tóc. Cái kia sợi tóc xúc tu lạnh lẽo chơn nhắn, dường như thượng đẳng nhất tơ lụa, giờ khắc này nhưng hơi hắn thấp, có vài sợi dính ở nàng chân bóng thái dương cùng duyên dáng trên cổ, lộ ra một luồng sự hậu lười biếng cùng mệt mỏi. Phu nhân mệt mỏi lời nói, trước hết nằm tiến vào vi phu trong lồng ngực nghỉ ngơi một chút. Huyền Vũ âm thanh trầm thấp mà tràn ngập tư tính, mang theo sự hậu khàn khàn cùng vô tận chịu mến, dường như nhẹ nhàng nhất lông chim lướt qua đầu quả tim. Hắn cúi đầu, ở Nguyệt Nha Nhi hắn thấp thái dương ấn xuống một cái ấm áp hôn. Thư hương Nguyệt Nha Nhi phát sinh một tiếng cực kỳ quyến rũ lười biếng hơi thở, thanh âm kia phảng phất mang theo câu tử, tê dại tận xương. Nàng lanh lảnh tuyệt diễm trên khuôn mặt, giờ khắc này che kín động tình đỏ ửng, mi mắt buông xuống, dường như quyện phi cánh bướm. Nghe được Huyền Vũ lời nói, nàng thuận theo địa, lại mang theo một tia làm lung ý vị địa, đem toàn bộ mềm mại hương thơm thân thể mềm mại, càng sâu địa phục tiến vào Huyền Vũ ấm áp kiên cố ôm ấp, gò má dán vào hắn hơi hãn thấp lồng ngực, cảm thụ cái kia trầm ổn mạnh mẽ như tim. Nàng sắc thực mệnh cực kỳ, vừa mới trận đó thoải mái tràn trề, tiêu hao hết nàng sở hữu khí lực lữ đổ thêm món ăn làm cho nàng liền nâng lên một ngón tay khí lực đều không có, đổ mồ hôi tràn trề thân thể dường như bị rút đi giường, chỉ muốn tại đây tôi an tâm cảng bên trong ngủ say. Mà ở Huyền Vũ bên cạnh, cái khác năm vị tuyệt sắc giai nhân tương tự là một bộ hương ngậm say mê sâu đậm, vẻ bại tận xương dáng dấp. Liên Tinh xem chỉ thỏa mãn mèo con, quần mình ở Huyền Vũ bên cạnh người. Một cái chân bóng như ngọc cánh tay vô ý thức khoát lên Huyền Vũ eo, đầu nhỏ gối lên bờ vai của hắn, béo mập bờ môi hơi đô lên, phát sinh đều đều mà nhỏ bé tiếng ấy. Nàng vang nhạt quần áo có chút lăng loạn, lộ ra êm dịu bả vai cùng tình xảo xương quai xanh, mặt trên còn lưu lại điểm điểm ám muội hồng ngân. Diễm Linh Cơ nhưng là một bộ hải đường xuân ngủ xinh đẹp tư thái. Nàng hòa hồng quần áo bán rải, tảng lớn tuyết trán ra thịt bại lộ ở ấm áp trong không khí, cái kia kinh tâm động phách đường cong theo hô hấp hơi chập trùng. Nàng nằm nghiêng, một cái thon dài tròn trịa đùi đẹp tùy ý khoát lên Huyền Vũ trên đùi, môi đỏ khẽ nhếch, hơi thở như hoa lan, lông mi thật dài ở trước mắt bỏ ra dày đặc bóng tối, quyến rũ dung nhan trên mang theo cực hạn thỏa mãn cùng sâu sắc u rũ. Tuyết Duyên cùng Giang Ngọc Yến yên tĩnh rúc vào với nhau, ngủ ở Huyền Vũ một bên khác. Tuyết Duyên mái tóc dài màu đen phô tán ở trên nhuyễn tháp, nàng điểm tĩnh ngủ nhan mang theo thánh khiết hào quang, chỉ là giữa hai lông mày cái kia mặt lái đi không được hề bại tiết lộ vừa mới ra lao. Giang Ngọc Yến thì lại dịu ngoan điệu tựa ở Tuyết Duyên bả vai, một cái tay còn theo bản năng mà nhẹ nhàng cầm lấy Huyền Vũ gấp áo. Phản phất đang ngủ cũng phải xác nhận hắn ở bên người. Nàng hô hấp thanh thiện, dường như trong rừng gió nhẹ. Yêu Nguyệt thì lại một mình chiếm cứ nhuyễn giường dựa vào ở ngoài một góc, tư thái vẫn như cũ mang theo một tia thuộc về Di Hoa cung đại cung chủ lạnh lạnh cùng tao nhã. Nàng quay lưng mọi người nằm nghiêng, như mây tóc đen rối tung ở chân bóng ngọc trên lưng, chỉ che kín một góc bạc hầm, câu lạc ra chập trùng có hứng thú eo mông đường cong. Chỉ là nàng đóng chặt hai con mắt dưới, cái kia hơi thở hỗn hển cùng tình cờ vô ý thức nhíu lên đôi mi thanh tú, cũng tỏ rõ nàng đồng dạng rơi vào thâm trầm hệ bại cùng giấc ngủ bên trong. Nàng dù chưa như hắn tỉ mội giống như y ôi tại Huyền Vũ trên người, nhưng thân thể phương hướng, nhưng là không tự chủ hướng về phương hướng của hắn nghiêng. Hiển nhiên, nay một chuyến vượt qua biển rộng mênh mông đường về ở Hỏa Kỳ Lân đạp hỏa chạy trồm nhịp điệu bên trong, ở xe kéo ôn nhu chập trùng lay động bên trong, Huyền Vũ cùng phu nhân môn mở khóa tiếp trước chi thức được lại một lần sâu sắc mà kịch liệt thực tiễn. Trận này tiêu hao tâm lực thêm món ăn để sáu vị vốn là nhân mấy ngày liền du ngoạn mà có chút hề bại phu nhân, triệt để tiêu hao tinh lực, cả người đều trở nên lười biếng thèm ngủ lên. Huyền Vũ ánh mắt dường như ôn nhu nhất ánh trăng, chậm rãi chạy xuôi quá bên người này sau tấm nghiêng nước nghiêng thành, giờ khắc này nhưng đều mang theo vẻ bại ngủ nhan khuôn mặt. Các nàng hoặc quyến rũ, hoặc lạnh lạnh, hoặc ngây thơ, hoặc dịu dàng, hoặc kỳ hảo, hoặc xinh đẹp, giờ khắc này đều dỡ xuống sở hữu phòng bị, dường như tinh khiết nhất trẻ mới sinh, chìm đắm ở thâm trầm nhất giấc ngủ bên trong, ỉ lại hắn. Một luồng đậm đến hóa không mở thương tiếc cùng yêu thương xông lên đầu. Rất nhanh sẽ về đến nhà. Hắn thanh âm trầm thấp dường như nhẹ nhàng nhất bài hát du con, ở yên tĩnh xe kéo bên trong vang lên. Hắn nhàn rỗi một cái tay khác, cũng vô cùng mềm nhẹ địa ở chúng phu nhân trên người thường tiếp địa khẽ bước lên. Đầu ngón tay của hắn mang theo ấm áp xúc cảm, dường như mang theo động viên lòng người ma lực. Hắn luôn chấn liên tinh nu thuận phát đỉnh, vuốt lên Diễm Linh Cơ cau lại mi tâm, xét qua Tuyết Duyên chân bóng cánh tay, nắm chặt Giang Ngọc Yến cầm lấy hắn góc áo tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Lại đang yêu nguyệt cái kia lộ ra, đường nét duyên dáng xương bả vai thượng lưu liền chốc lát, cuối cùng, cái tay kia cũng trở xuống trong lòng Nguyệt Nha Nhi trên lưng, cách mỏng manh vài áo, cảm thụ nàng ôn nhuận da thịt cùng đều đều hô hấp. Hắn động tác là như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, tràn ngập quý trọng cùng bảo vệ. Phản phất ở đụng vào thế gian này quý giá nhất báu vật. Mỗi một lần khẽ bước đều mang theo vô tận thương tiếc, dường như muốn đưa các nàng sở hữu hề bại đều vò tán tại đây ấm áp đầu ngón tay. Hống. Xe kéo ở ngoài, Hỏa Kỳ Lân vẫn như cũ không biết mệt mỏi đạp hỏa chạy trồm, xé rách biển mây, hướng về nhà phương hướng kiên định tiến lên. Đập, đập, đập. Tiếng chân cùng tiếng rít, thành này điên tính không gian duy nhất bối cảnh âm. Xe kéo bên trong, chỉ có bảy đạo đều đều hoặc nhỏ bé tiếng hít thở đang dệt, cùng với Huyền Vũ cái kia tràn ngập yêu thương, hầu như không hề có một tiếng động khẽ bước. Ánh mặt trời xuyên thấu qua xe kéo rào tiêu màn cửa sổ bằng lụa mỏng, tung xuống loang lổ ấm áp quang ảnh. Ở trên nguyên tháp, ở sáu vị ngủ say tuyệt sắc giai nhân trên người, ở Huyền Vũ ôn nhu nhìn chăm chú trong con ngươi, lặng lặng chảy xuôi. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này trở nên chậm chậm mà dài lâu, sở hữu kế hoạch lớn vĩ nghiệp, mây gió đất trời đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Chỉ còn giữ lại này một phương nho nhỏ, chỉ thuộc về bọn họ 7 người ấm áp thiên địa, ở về nhà trên đường, chậm rãi đi tới Yên Tĩnh cảng. Nam Tống hoàng cung, Quỳnh Hoa trước điện quảng trường. Hỏa kỳ lân đạp lên phần thiên xích diễm, dường như một viên thiêu đốt sao băng, xé rách đại tống cương vực bầu trời cuối cùng một mảnh tầng mây. Nó thân thể to lớn mang theo phong lôi tư thế, vững vàng mà hạ xuống ở Quỳnh Hoa trước điện, cái kia do cẩm thạch lắt thành rộng rãi trên quảng trường. Bốn vó đạp dưới, thần diễm thu lại, chỉ ở bóng ánh bạch ngọc trên mặt đất lưu lại vài đạo nhợt nhạt, mang theo nóng rực oi ả vết thương, chợt lại bị nó tự thân tỏa ra thần thánh khí tức vút lên. Ngang. Hỏa kỳ lân phát sinh một tiếng trầm thấp mà tràn ngập về nhà vui sướng rít gào, âm thanh ở trống trải trên quảng trường vang vọng, chấn động tới xa xa ngự hoa viên bên trong vài con tiên hạc. Từ lâu ở trước điện nóng trông mong mỏi mai lan trúc cúc bốn bảo thai tỉ muội, nghe được này quen thuộc rít gào, lập tức dường như bốn đóa nhẹ nhàng thải điệp, từ điện bên trong mềm mại địa bay lượn mà ra. Là Hỏa kỳ lân, là chủ nhân cùng các phu nhân trở về. Quá tốt rồi, cuối cùng trở về. Tứ tỉ muội ăn mặc kiểu dáng tương đồng, màu sắc khác nhau cung trang, mai hồng, lan hành, trúc thúy, cúc hoàng, xinh đẹp trên mặt tràn trề không hề che giấu chút nào vui sướng cùng kích động. Các nàng đang muốn hoan hô tiến ra đón. Đang lúc này, xe kéo cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh rèm cửa bị một con khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng xốc lên. Huyền Vũ bóng người xuất hiện ở cửa xe. Hắn vẫn như cũng là cái kia phó phong thần tuấn lãng dáng dấp, chỉ là giữa hai lông mày mang theo một tia lặn lội đường xa hậu phong trần, cùng với một tia không dễ nhận biết ôn nhu hữu dũ. Ánh mắt của hắn đảo qua hưng phấn tứ tỉ muội, lập tức dựng thẳng lên một cái ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng đến ở bên môi, làm một cái cấm khẩu thủ thế. Xuyệt. Hắn động tác mềm nhẹ nhưng mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Đồng thời, hắn nghiêng người sang, dùng nháy mắt giá hiệu cho phía sau xe kéo bên trong. Mai Lan trúc cúc tứ tỉ muội lập tức hiểu ý, hiếu kỳ lại cẩn thận địa nhón chân lên, xuyên thấu qua Huyền Vũ tránh ra góc độ, hướng bên trong xe nhìn tới, chỉ thấy cái kia rộng lớn xa hoa long phượng trên giường mềm, sáu vị phong hoa tuyệt đại phu nhân, chính lấy các loại lười biếng mê người tư thái, nặng nề ngủ say. Nguyệt Nha Nhi tóc bạc rối tung, lạnh lạnh ngủ nhan mang theo một tia thỏa mãn đỏ ửng, liên tinh quần mình, xem chỉ thăm ngủ mèo con, Diễm Linh cơ quần đỏ bí sượng, xinh đẹp đường cong chập trùng, môi đỏ khẽ nhếch, Tuyết Duyên cùng Giang Ngọc Yến giúp vào với nhau, điểm tính tốt đẹp, yêu nguyệt nằm nghiêng, tóc đen như thác nước, lạnh lạnh bên trong lộ ra mệt mỏi. Sáu người hô hấp đều, hiển nhiên hắn ngủ thật say, xe kéo bên trong tràn ngập một luồng hỗn hợp các nàng mùi thơm cơ thể, cùng một loại nào đó ám muội khí tức ngọt ngào thơm ngát. Thấy cảnh này, Mai Lan trúc cúc tứ tỷ bội khuôn mặt thanh tú ửng đỏ một hồi. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lập lòe quả thế chủ nhân thật là lợi hại, các phu nhân cực khổ rồi ngượng ngùng cùng hiểu rõ ánh sáng. Các nàng đội vã dùng tay nhỏ che lại miệng, liều mình gật đầu, biểu thị tuyệt đối không lên tiếng, động tác chỉnh tề như một, đáng yêu cực kỳ. Huyền Vũ nhìn tứ tỷ bội ngoan ngoãn lại bắt bái dáng dấp, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không nói nhiều. Hắn xoay người, cẩn thận từng ly từng tí một mà thò người ra tiến vào xe kéo, ánh mắt rơi vào cách cửa xe gần nhất Nguyệt Nha Nhi trên người. "Phu nhân." Hắn cúi người, âm thanh trầm thấp mềm nhẹ đến dường như thì thầm, mang theo vô tận chịu mến, "Chúng ta về đến nhà." Trên xe ngủ không thoải mái, vi phu ôm các ngươi về tầm cùng, cái kia mềm mại trên giường lớn đi ngủ, khỏe không? Thư Hư Nguyệt Nha Nhi đang ngủ phát sinh một tiếng mơ hồ mà quyến rũ giọng mũi, lông mi thật dài chấn động một chút, nhưng chưa mở mắt ra, chỉ là vô ý thức hướng về Huyền Vũ phương hướng sợ sượng, phảng phất đang tìm kiếm càng ấm áp thư thích dựa vào. Huyền Vũ lại lần lượt nhẹ giọng hô hoán mấy vị khác phu nhân, được đáp lại đại khái giống nhau, "Liên Tinh, à, phu quân đừng lịch." Lầm bầm một câu, chờ mình ngủ tiếp. "Diễm Linh Cơ, ừm, về đến nhà." "Tốt." Ôm chặt một chút. Hàng hô đáp lời, cánh tay nhưng mềm mại địa rủ xuống. Tuyết Duyên cùng Giang Ngọc Yến chỉ là hơi giật giật, hô hấp vẫn như cũ vững vàng. Yêu Nguyệt thậm chí ngay cả giọng mũi đều thiếu nợ phụng, chỉ là cái kia lạnh lạnh vầng trán tựa hồ triển khai một phần. "Ha." Huyền Vũ nhìn các phu nhân này mệt cực kỳ dáng dấp khả ái, không nhịn được bất đắc dĩ lại cương triều mà khẽ cười thành tiếng. Lần này đường về thêm món ăn xem ra là thật đem các nàng mệt muốn chết rồi. Hắn không do dự nữa, động tác mềm nhẹ đến dường như đối xử dễ vỡ chân bảo. Hắn trước tiên túi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí một mà sắp xa cách hắn gần nhất Nguyệt Nha Nhi ôm ngang lên đến. Nguyệt Nha Nhi gầy gò nhưng linh lung có hứng thú thân thể mềm mại địa tựa ở trong lồng ngực của hắn, tóc bạc như thác nước giống như buông xuống, lạnh leo sợi tóc lướt qua cánh tay của hắn. Nàng tựa hồ cảm giác được quen thuộc ôm ấp cùng an ổn, phát sinh một tiếng thở dài thỏa mãn, đem gò má càng sâu địa vùi vào Huyền Vũ chỗ gáy. Huyền Vũ ôm Nguyệt Nha Nhi, đi lại vững vàng địa đi xuống xe ngựa. Mai Lan trúc cúc lập tức không tiếng động mà tránh ra con đường, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn chủ nhân ôm ngủ say nữ hoàng đại nhân hướng đi tẩm cung phương hướng. Đem Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng thu xếp ở tẩm cung tấm kia bày ra mềm mại nhất vân cẩm, hương an thần hương liệu to lớn vượng giường một góc, vì nàng dịch thật góc miền hậu, Huyền Vũ rồi lập tức trở về xe kéo. Sau đó là Liên Tinh. Nha đầu này ngủ đến tối không hình tượng, Huyền Vũ phi đi điểm sức lực mới đem nàng cái kia quận mình đáng yêu tư thế điều chỉnh tốt, vững vàng ôm lấy. Liên Tinh mơ mơ màng màng mà rầm rì một tiếng, tay nhỏ vô ý thức nắm lấy Huyền Vũ trước ngực và áo, xem chỉ tìm tới thụ cản cây nhỏ gấu túi. Sau đó là xinh đẹp không có xương Diễm Linh Cơ. Huyền Vũ ôm lấy nàng lúc, nàng hỏa hồng làn váy lướt xuống, lộ ra một đôi thon dài thẳng tắp, trắng loáng như ngọc đùi đẹp. Nàng tựa hồ cảm giác được di động, lười biếng nửa mở mở mị nhãn, thấy rõ là Huyền Vũ hậu, môi đỏ làm nổi lên một vệt thỏa mãn độ cong, lại an tâm mà nhắm chặt mắt lại, cánh tay tự nhiên địa hoàn lên Huyền Vũ cái cổ, đem toàn thân trọng lượng đều giao cho hắn. Tiếp theo là giúp vào với nhau Tuyết Duyên cùng Giang Ngọc Yến. Huyền Vũ cẩn thận mà đưa các nàng tách ra, Tuyết Duyên dịu ngoan địa dựa vào hắn, Giang Ngọc Yến thì lại theo bản năng mà nắm lấy ống tay áo của hắn. Huyền Vũ phân hai lần, đem hai vị này dịu dàng như nước phu nhân cũng an toàn đưa đến tẩm cung trên giường lớn, làm cho các nàng tiếp tục tựa sát ngủ say. Cuối cùng, là một mình nằm nghiêng ở nhuyễn giường một góc yêu nguyệt. Huyền Vũ đi tới bên người nàng, cúi người khẽ gọi, "Yêu Nguyệt." Yêu Nguyệt lông mi thật dài run rẩy, chậm rãi mở một đường, cặp kia lạnh lạnh như hàn đàm con mắt mang theo mới tỉnh mông lung cùng sâu sắc cũ rũ, nhìn Huyền Vũ một ánh mắt, tựa hồ xác nhận là hắn, lại chậm rãi nhắm lại, không nói lời nào, chỉ là thân thể hơi thả lỏng chút. Huyền Vũ hiểu ý, động tác mềm nhẹ mà đưa nàng ôm lấy. Yêu Nguyệt thân thể so với Nguyệt Nha Nhi càng đầy đà dẻo dai một ít, ôm vào trong ngực mang theo nặng chỉnh trịch cảm giác thỏa mãn. Nàng dù chưa như Diễm Linh Cơ giống như chủ động bấy quanh, nhưng thân thể nhưng một cách tự nhiên mà dán vào Huyền Vũ, đem đầu tựa ở hắn kiên cố trên bả vai, lạnh lạnh khí tức hỗn hợp nhàn nhạt mùi thơm cơ thể quanh quẩn ở Huyền Vũ trong núi. Liên như vậy, Huyền Vũ dường như không biết mệnh mỏi nhân viên quân bác, lại dường như trung thành nhất kỵ sĩ thủ hộ, một lần lại một lần địa qua lại với xe kéo cùng tẩm cung trong lúc đó. Mỗi một lần đều cẩn thận, đi lại trầm ổn, chỉ lo quấy nhiều trong lòng giai nhân thanh ngộ. Cuối cùng, sáu vị ngủ say tiên tử đều bị hắn dàn xếp ở tẩm cung tâm kia đủ để chứa được 10 người, bày ra cao cấp nhất vân cẩm, ấm áp như xuân to lớn vượng giường bên trên. Các nàng hoặc ngưỡng hoặc chết, hoặc một mình ngủ yên, hoặc tựa sát một nơi, hô hấp đều dài lâu, tuyệt mỹ ngủ nhan ở tẩm cung ánh sáng dịu họ phơ lìn, có vẻ vô cùng an bình an lành. Mai Lan chúc cúc tứ tỷ muội từ lâu lặng yên không một tiếng động theo sát đến cửa tẩm cung, thò đầu nhỏ ra, nhìn chủ nhân ôn nhu đem cuối cùng một vị phu nhân sắp xếp cẩn thận, lại tỉ mỉ địa vì các nàng kéo thật chặt lấm. Các nàng trong mắt tràn ngập ước ao cùng cảm động. Huyền Vũ đứng ở giường một bên, nhìn sáu vị phu nhân chìm vào giấc ngủ dáng dấp, đường dài buôn ba cuối cùng vẻ vẻ bại phảng phất cũng bị này ấm áp hình ảnh xua tan. Hắn thở phào một hơi, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Nhà, cuối cùng đi rồi. Hắn quay về cửa tứ tỷ muội vẫy vẫy tay, ra hiệu các nàng đi vào nhẹ giọng hầu hạ, chính mình thì lại đi tới bên cửa sổ nhuyễn giường ngồi xuống, lặng lặng mà bảo vệ mảnh này chỉ thuộc về hắn cùng các nàng yên tĩnh cảng. Ngoài cửa sổ, ánh tà dương xuyên thấu qua tinh xảo cửa sổ tung vào, đem bên trong tẩm cung hết thảy đều dắt lên một tầng ấm áp màu vàng. Hỏa Kỳ Lân ở ngoài điện trên quảng trường, thích ý địa nằm sấp hạ xuống, to lớn đầu lâu đặt ở trên móng vuốt, màu đỏ vàng con mắt híp lại, bảo vệ chủ nhân của nó cùng các chủ mẫu. Chương 564, đây mới gọi là sinh hoạt a. Chương 564, đây mới gọi là sinh hoạt a. Ngày mai, thiên quang vi hi. Các vị phu nhân lục tục tỉnh lại, đêm qua mở tiệc chia vui lười biếng chưa hoàn toàn rút đi, đôi lông mày khỏe mắt cũng đã nhiễm phải tân quang hái. Huyền Vũ nhìn trước mắt này sáu vị tươi cười rạng rỡ, tư thái khác nhau giai nhân, trong lòng tràn đầy đắc ý cùng ôn nhu. Hắn vung tay lên, cười nói, "Các phu nhân, theo vi phu về chuyến nhà mẹ đẻ, đem các ngươi từ Đại Minh mua lễ vật, đưa hết cho sư phụ sư bá bọn họ đưa đi." Nguyệt Nha Nhi kinh hô, "Ai nha, phu quân ngươi sao vậy không nói sớm một chút, các muội muội, nhanh lên một chút lên rửa mặt, gặp mặt sư phụ các sư bá lúc cũng không thể mất lễ." Lại là một trận nô đùa đùa giỡn. Mọi người cuối cùng cũng coi như rửa mặt trang phục được, ăn qua đồ ăn sáng. Không lâu lắm, đoàn người đã xuất hiện ở Trung Nam Sơn Điền, toàn chân giáo cổ điển nghiêm túc đạo quan trước. Huyền Vũ bọn họ mang đến lễ vật có thể thực tại không ít, hầu như chất đầy trùng dương cung trước đất trống. Từ Đại Minh Vương triều thượng đẳng nhất tơ lụa gấm vóc, tinh xảo tuyệt luân đồ sứ ngọc khí, đến Đại Minh cung đỉnh bí chế điểm tâm mức hoa quả, quý báo dược liệu hy hữu hương liệu. Rực rỡ muôn màu, mùi hương pha tạp vào châu quang bảo khí, vẫn cứ đem này thành tu khu vực lạnh lạnh hòa tan mấy phần. Khâu Sử Cơ, Mã Ngọc chờ toàn chân thất tử dắt tay nhau mà ra. Dù bọn hắn đạo tâm kiên định, bỗng nhiên nhìn thấy Huyền Vũ phía sau cái kia sáu vị phong thái hiểu điệu, khác nào cựu thiên tiên tử hạ phàm trần tuyệt thế giai nhân, cũng không khỏi cùng nhau ngẩn ra, trong mắt lộ ra khó có thể che giấu chấn động. Số lượng sao vậy lại biến có thêm. Nguyệt Nha Nhi sáng rực rỡ cao quý, Giang Ngọc Yến linh động thông minh, Yêu Nguyệt lành lạnh xuất trần, Tuyết Duyên thanh lệ dịu dàng, Liên Tinh xinh đẹp khả nhân, Diễm Linh Cơ quyến rũ xinh đẹp. Sáu loại tuyệt nhiên không giống tuyệt thế phong hoa hội tụ một nơi, liền trên núi mây mù đều phảng phất vì đó ngưng trệ. Ngươi trở về xem chúng ta là được, còn mang cái gì lễ vật? Khâu Sử Cơ trước hết phục hồi tinh thần lại, loát râu dài, trên mặt là không ngừng được ý cười, âm thanh vang dội. Mấy vị khác sư bá sư thúc cũng dồn dập phụ họa, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt ở Huyền Vũ cùng sáu vị phu nhân trong lúc đó qua lại băn khoăn, tràn đầy vui mừng cùng thán phục. Bọn họ biết tên đồ nhi này bất phàm, nhưng không ngờ càng bất phàm đến đây. Này phúc duyên khí vận, quả thực làm người nghe kinh hãi. Lời tuy như vậy, cảm nhận được mấy vị đồ nhi nàng dâu trong mắt chân thành kính trọng cùng chờ đợi, thất tử đương nhiên sẽ không phất phần này tâm ý. Khâu Sử Cơ đại biểu mọi người, mỉm cười gật đầu, vừa là bọn nhỏ một mảnh hiếu tâm, chúng ta liền mặt dày nhận lấy. Đạo đồng môn lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà bắt đầu vận chuyển này chồng chất như núi tâm ý. Thừa dịp mọi người sự chú ý đều ở lễ vật trên, Khâu Sử Cơ lặng lẽ đem Huyền Vũ kéo đến một bên, nhỏ giọng mang theo vài phần bỡn cợt cùng thân thiết, khắc khắc, đồ nhi à. Hắn ánh mắt hướng về cái kia sáu vị tuyệt sắc liếc nhìn một ánh mắt, có ý riêng, có muốn hay không vi sư cho ngươi mở trường cố bản bồi nguyên, tư âm bổ dương phương thuốc. Trong cung bí truyền, hiệu quả rất tốt. Huyền Vũ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức dở khóc dở cười. Hắn cố ý thẳng tắp sống lưng, phiên cái đại đại khinh thường, thanh âm không lớn nhưng lộ ra 10 phần 10 tự tin cùng trêu tức, sư phụ, lão nhân gia ngài muốn đi đâu rồi? Đồ đệ của ngài ta bây giờ mạnh đến nỗi đáng sợ, từ lâu đạt tới trong truyền thuyết tinh mãn không tư dâm, khí đủ không tư thực, thần vượng không tư ngủ không lậu kim thân cảnh giới. Chỉ là sáu vị ta là nói, ngài cảm thấy cho ta còn cần những này ngoại vật giúp ích sao? Hắn vô vô bộ ngực, một mặt ngài quá coi thường ta vẻ mặt. Khâu Sử Cơ bị hắn nơi này trực khí trắng lại mang theo chút ít khoe khoang dáng dấp nghẹn một hồi, lập tức cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ Huyền Vũ bay, ha ha. Khá lắm, có vi sư năm đó phong thái. Không, so với vi sư năm đó mạnh hơn nhiều. Trong tiếng cười tràn đầy thoải mái cùng kiêu ngạo. Ở toàn chân giáo nấn ná 2 ngày, tự tận tiên luân hậu. Huyền Vũ liền dắt 6 vị phu nhân, như mọi người vờn quanh giống như trở lại Nam Tống hoàng cung. Hoàng cung nơi sâu xa, có một vũng cực hạn xa hoa bể. Ào ào ào, ùng ục ục. Nơi này cũng không phải là tầm thường bể, mà là dẫn lòng đất ôn tuyển nước chảy, lấy cả khối ôn hòa bạch ngọc thế liền to lớn bể. Nước ao quanh năm mịt mờ màu trắng sữa nhiệt khí, lượn lờ bốc lên, tựa như ảo mộng. Trên mặt nước trôi nổi tỉ mỉ hái đủ loại cánh hoa, ngào ngạt mùi thơm ngát cùng ôn tuyển đặc hữu lưu hình khí tức hỗn hợp, hình thành một loại làm người say mê ấm hương. Bên cạnh ao khảm nạm dạ minh châu, ánh sáng dịu dịu ngắt xuyên thấu qua hơi nước, đem toàn bộ không gian nhuộm đẫm đến dường như mông lung tiên cảnh. Hạch đa, khoan khoái. Giờ khắc này, Huyền Vũ chính vô cùng thích thú địa nghiêng người dựa vào ở bóng loáng ôn hòa thành ao một bên, ấm áp dòng nước bao khỏa toàn thân, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hoan sướng. Mà bên cạnh hắn, 6 vị nghiêng nước nghiêng thành phu nhân, dường như sau đoa ở tiên cảnh ôn tuyển bên trong chứa đựng tuyệt thế danh hoa, cùng dùng phong thái. Nguyệt Nha Nhi cười duyên dáng, ngón tay ngọc nhỏ dài chính khéo léo bắt từng viên một phong phú thủy nhuận quả vải, ướp lạnh phần thịt quả óng ánh long lanh. Yêu Nguyệt khí chất lạnh lạnh như nguyệt, yên tĩnh ngồi ở xa hơn một chút trong nước, một đôi như xương như tuyết chân ngọc tỉnh cờ nhẹ nhàng kích thích dòng nước, tóc đen như thác nước, có vài sợi ướt nhẹ điệu kề sát ở chân bóng bên gáy, tăng thêm mấy phần xuất trần vẻ đẹp, tuyết duyên thì lại mang theo nàng đặc lưu quyến rũ, lười biếng. Tựa ở bên cạnh ao, trong tay thưởng thức một thanh khéo léo ngọc sơ, ánh mắt thỉnh thoảng mang theo khiêu khích cùng ý cười liếc về phía Huyền Vũ, giang ngọc yến dịu dàng như nước, chính tỉ mỉ mà đem một chiếc nhiệt độ vừa bạn trẻ thơm bê đến Huyền Vũ trong tay, trà hương mát lạnh, thấm ruột thấm gan. Bận rộn nhất thuộc về Liên Tinh cùng Diễm Linh Cơ. Liên Tinh một thân nhẹ vải bị hơi nước thấm ướt, phát họa ra huyền chuyển đường cong. Nàng nghiêm lên một viên khổng lồ phong phú, dường như đá quý màu tím giống như nho, cẩn thận điệu lột đi ra, lộ ra bên trong rũ rượi, phong ánh long lanh phần thịt quả. Sau đó lúm đồng tiền như hoa điệu tiến đến Huyền Vũ bên môi, âm thanh ngọt đù, "Đến, phu quân." Há mồm Huyền Vũ thuận theo điệu há mồm, ngọt ngào nước ở trong miệng vỡ toang, quả hương phân tán. Hầu như là đồng thời, một bên khác Diễm Linh Cơ cũng dán lại đây. Nàng hỏa hồng váy gạc ở bên trong nước dường như diêm dúa hồng hoa, da thịt trắng hơn tuyết, ở trong sương mù hiện ra trân châu giống như ánh sáng lộng lẫy. Trong tay nàng nâng một cái tạo hình kỳ lạ ly ngọc, trong ly cái đĩa màu hổ phách chất lỏng, tỏa ra nồng nặc kỳ dị quả hương cùng mùi rượu. Diễm Linh Cơ sóng mắt lưu chuyển, bị thái nảy sinh, nàng vẫn chưa đem rượu ly đưa ra, mà là chính mình hàm một cái. Lập tức cúi người, đem tiểu diễm đát, mang theo mùi rượu đôi môi trên ấn Huyền Vũ miệng, đem chiếc kia ấm áp thuần hương linh tiểu chậm rãi đổ vào trong miệng hắn. Rượu kia dịch vào miệng, lối vào tơ lụa, đầu tiên là cực hạn thuần hậu, lập tức hóa thành bách quả ngọt ngào, cuối cùng một dòng nước ấm thẳng vào đan điền, làm người toàn thân thư thái. A, Huyền Vũ tinh tế thưởng thức, cảm thụ giữa răng môi lưu lại quả hương. Mùi rượu cùng với cái kia như có như không, thuộc về Diễm Linh Cơ đặc biệt mùi thơm cơ thể. Từ đáy lòng mà chép chép miệng, khen, hảo kiểu. Miệng đầy lưu hương, càng hơn rượu tiên nước thánh. Linh Nhi tay nghề, có thể gọi thiên hạ nhất tuyệt. Các phu nhân thấy hắn hưởng thụ, càng là thích thú. Các nàng phân công sáng tỏ, phối hợp hiệu ngầm, đem Huyền Vũ hầu hạ e rằng vi không đến. Nguyệt Nha Nhi đưa lên ướp lạnh quả vải, Giang Ngọc Yến phụng thượng thanh tâm trẻ thơm. Tuyết Duyên gặp đúng lúc truyền đạt tấm áp khăn lụa vì hắn lau chùi cũng không tồn tại mùa hôi hột. Liên Tinh thì lại không ngừng đem đủ loại mùa hoa quả đưa vào trong miệng hắn. Yêu Nguyệt tuy ít lời quả ngữ, nhưng nàng cái kia thanh tuyển giống như ánh mắt rơi vào Huyền Vũ trên người, chính là tốt nhất làm bạn. Diễm Linh Cơ thì lại dường như xinh đẹp nhất tinh linh, hoặc y ôi tại hắn bên cạnh người, hoặc dùng cặp kia sẽ nói con mắt treo chọc tiếng lòng của hắn, hoặc lại lần nữa lấy môi độ rượu, đem này xa mỹ hưởng thụ đẩy hướng về cực hạn. Cuộc sống như thế, thực sự là thần tiên đều muốn ước ao a. Huyền Vũ cảm giác mình phảng phất rơi vào mềm mại nhất, tối thơm ngát trong đám mây. Hắn cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có trà thơm rượu ngon, môi miệng khẽ nhếch, liền có sơn hào hải vị giai quả, thân thể hơi phạm, liền có nhu để tay ngọc vì hắn nhào nát bay. Thực sự là áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm. Hắn chỉ cần thả lỏng cả người, thỏa thích chìm đắm tại đây do tuyệt thế hồng nhan môn tự tay bệnh, cực hạn ôn nhu hương bên trong. Ấm áp nước suối gột rửa thân thể, càng ngất tiếp tâm linh. Huyền Vũ thật dài mà, thỏa mãn mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn bên cạnh vẩn quanh như hoa mỹ quyến, cảm thụ này dễ như trở bàn tay vô thượng hưởng thụ. Như thế lâu tới nay, hắn vì cái kia mục tiêu cuối cùng, vẫn buôn ba lao lực, hiện tại cuối cùng có thể thanh tĩnh lại, hào hào hưởng thụ một chút. Sở hữu chủ tính, sở hữu sức mạnh, sở hữu truyền kỳ, cuối cùng chỉ về, không phải là trước mắt này thần tiên cũng không đổi khoái hoạt tháng ngày sao? Hắn hơi hí mắt, tùy ý mịt mờ hơi nước mơ hồ tầm mắt, chỉ cảm thấy này sau tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan ở trong sương mù càng mỹ đến không chân thực, phảng phất một hồi không muốn tỉnh lại khi mộng. Khoe miệng hắn làm nổi lên một vệt lười biếng mà thỏa mãn độ cong, từ sâu trong linh hồn phát sinh một tiếng than thở, đây mới gọi là sinh hoạt ta. Âm thanh trầm thấp, mang theo trải qua tang thương hậu vô hạn thỏa mãn, tại đây xa hoa ấm áp giao chỉ tiền cảnh bên trong nhẹ nhàng vang vọng. Chương 565, bất ngờ tâm cảnh tăng trưởng. Chương 565, bất ngờ tâm cảnh tăng trưởng. Thời gian như chỉ lưu xa, lặng yên lướt xuống. Trong nháy mắt, cái kia thần tiên giống như tháng ngày đã xa xôi đã hơn một tháng. Nam Tống hoàng cung, phòng ấm bên trong, hương nhang lượn lờ, là tốt nhất long tiên hương hỗn hợp nữ tử mùi thơm cơ thể, dệt thành một tấm lười biếng say lòng người mạng. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời ôn hòa, xuyên đấu qua chạm chỗ cửa sổ tung xuống loang lổ quang ảnh, ở trên thảm trải sàn chậm rãi dao động. Huyền Vũ giờ khắc này chính nghiêng người dựa vào ở một tấm rộng lớn xa hoa trên giường mềm, dưới thân lót mây tầng mềm mại nhất tuyết bạch hồ cầu, trên người che kín khinh bạc như mây khói trắng gấm. Hắn một tay gối lên náo hậu, một cái tay khác tùy ý khoát lên bên người liên tinh chân bóng như ngọc trên bắp chân, ánh mắt chạy xe không, mang theo một loại triệt để lỏng lẻo hậu mở mịt cùng thỏa mãn. Một tháng này, hắn thật sự là gì mà đều không có làm. Triều đình chính vụ, tự có năng thần càn lại quản lý, chỉ cần ở chỗ mấu chốt để được một, hai. Giang hồ phân tranh, từ lâu bụi bặm lắng xuống, không người dám phạm. Hắn triệt để dỡ xuống trên vai cái kia phó tên là trách nhiệm cùng mục tiêu gánh nặng, đem chính mình hoàn toàn ngâm vào này sáu vị tuyệt sắc giai nhân dùng ôn nhu cùng yêu thương cấu trúc trong ôn nhu hương. Áo đến thì đưa tay. Không, các phu nhân sẽ đích thân vì hắn chọn, phối hợp, thay y phục, liền và táo làm sao hệ ra tối phiêu giật kết đều mỗi người có xảo tư. Cơm đến há mồm. Đó là cơ bản nhất. Nguyệt Nha Nhi cùng yêu nguyệt có thể biến đổi trò gian làm ra tối hợp hắn tâm ý điểm tâm tiểu thực, liên tinh gặp cẩn thận địa lột sông nho, quả vải, dịch đi hột, tuyết duyên tuy không quen nấu nướng, nhưng có thể hái tới sáng sớm mang theo nước xương trên núi linh quả. Trong veo vô cùng, Giang Ngọc Yến thì lại tinh thông trà đạo hương đạo, một chiếc trà xanh, một lò ấm hương, đều là nhân gian đến vị. Đến nỗi Diễm Linh Cơ, nàng cặp kia tay khéo điều chế linh tiểu tiên nướng, cùng với cái kia đặc biệt độ rượu phương thức, càng làm cho Huyền Vũ mỗi khi dư vị vô cùng. Càng khỏi nói những người cẩn thận tỉ mỉ phụ dưỡng, thần lên lúc đó có người là hắn sơ phát lau sạch mặt, buổi trưa khế lúc đó có người là hắn nhẹ lay động la phiến, vào đêm hậu càng là ôn hương nhuyễn ngọc, hồng tụ thiên hương, hoặc đánh đàn, hoặc đánh cờ, hoặc vẹn vẹn là tựa sát xem đầy trời sao, nghe các nàng mềm giọng ôn tồn. Khởi đầu mấy ngày, Huyền Vũ trong lòng vẫn còn có một tia dường như đang mơ cảm giác không thật, cùng với một tia ẩn náu, quen thuộc bận rộn căng thẳng. Nhưng dần dần, cái kia căng thẳng huyền triệt để buông ra. Sở hữu sầu lo, chú tính, tính toán, cũng như cùng tập trung vào hồ sâu cục đá, chỉ nổi lên vài vòng gợn sóng, liền chìm vào cái kia bị ôn nhu bao khỏa yên tĩnh nơi sâu xa, lại không gợn sóng. Chính là tại đây loại trước nay chưa từng có, triệt để tâm không lo lắng bên trong. Huyền Vũ kinh ngạc phát hiện, chính mình đỉnh trệ đã lâu tâm cảnh tu vi, dĩ nhiên dường như bị mưa xuân thoải mái mang mùa xuân, lặng yên không một tiếng động địa nổ lên thăng một đoạn. Cái kia cũng không phải là hết sức tu luyện được, càng như là ở cực hạn thả lỏng cùng hưởng thụ bên trong, tinh thần một cách tự nhiên mà trong suốt, thông suốt, hòa hợp. Qua lại sát phạt lệ khí bị này lưu tình như nước lặng yên tẩy đi, lưu lại chính là càng thuần túy, càng cứng cỏi nội hạch. Hán phảng phất đứng ở càng chỗ cao, lấy một loại càng cao thượng, càng thông dòng ánh mắt về xem đã từng mình cùng trải qua. Sách, Huyền Vũ khoe miệng không tự chủ được mà làm nổi lên một vẻ xuất phát từ nội tâm ý cười, nói nhỏ, hiện tại có thể coi là rõ ràng năm đó Lưu Hoàng thúc câu kia đánh cả đời trượng, liền không thể hưởng thụ một chút. Tâm cảnh. Thả xuống trọng trách, nguyên lai thật có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Thả xuống, không phải trầm luân, mà là ở một loại khác cực hạn trải nghiệm bên trong, tìm được sức mạnh tăng trưởng bất ngờ chi kính. Thực sự là niềm vui bất ngờ. Nay cảm khái bên trong, tràn ngập phát hiện bảo tàng giống như sung sướng. Phu quân, cái gì sự như vậy hài lòng? Nhuyễn Nhu bên trong mang theo một tia hồn siêu phách lạc vẻ quyến rũ vang lên. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ chính nằm nhòi Huyền Vũ bên cạnh người trên giường mềm. Nàng chỉ một cái mỏng như cánh ve phi sắc lụa mỏng, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Giờ khắc này nàng đang dùng cặp kia câu hồn đoạt phách con mắt nhìn Huyền Vũ, một đôi trắng loáng như ngọc mũi chân ở sau người nhẹ nhàng đá đá, cái kia lười biếng lại khiêu gợi tư thái, đem view vật hai chữ giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đùng, một tiếng lanh lảnh lại mang theo thân mật ý vị nhẹ vang lên. Huyền Vũ mang theo ý cười, thuận lợi ở nàng cái kia êm dịu về cao, theo đá đá mà hơi chập trùng trên mông ngọc vỗ một cái, gây nên một trận làm người hoa mắt sóng thịt vận sóng. Tự nhiên là chuyện tốt một cái. Huyền Vũ ban cái nút, trong mắt ý cười càng sâu. Lần này động tĩnh, lập tức đưa tới mấy vị khác phu nhân chú ý dồn dập căng tới tìm kiếm ánh mắt. Phu quân mau nói, cái gì chuyện tốt? Nguyệt Nha Nhi tò mò nhất, tiến đến Huyền Vũ phía sau, đem đầu hắn gối lên nguy nga trên, mềm nhẹ kìm Huyền Vũ huyệt thái dương. Đúng đấy, một tháng này chúng ta có thể đều một tấc cũng không rời địa kề cận ngươi đây. Liên Tinh cũng để sắp vào, đem lột xong thủy tinh nho này tiến vào Huyền Vũ trong miệng, mắt to vụ sáng, có cái gì chuyện tốt là chúng ta không biết. Tuyết Duyên khỏe miệng mang theo một tia hiểu rõ lại bớn cười, hẳn là lại suy nghĩ ra cái gì dằn vặt người tân pháp tử. Nàng có ý riêng địa liếc nhìn Diễm Linh Cơ một ánh mắt, dẫn tới Diễm Linh Cơ hờn dỗi địa trở lại. Liên lanh lạnh yêu nguyệt. Thanh tuyển giống như trong con ngươi cũng toát ra rõ ràng nghi vấn. Một tháng này, Huyền Vũ xác thực cùng các nàng hình bóng đi theo, ngày đêm không rời, hắn có cái gì bí mật có thể giấu giếm được bên gối người? Ha ha ha, Huyền Vũ thoải mái cười to, cánh tay dài một thư, đem các vị phu nhân đều ôm vào lòng. Chỉ một thoáng, Nguyễn Ngọc Ôn hương đầy cõi lòng, sáu tấm tuyệt sắc dung nhan gần trong gang tấc, hơi thở như hoa lan. Hắn hưởng thụ phần này bị cực hạn tốt đẹp vây quanh cảm giác thỏa mãn, mới xa xôi mở miệng nói ra, các phu nhân hay là không tin? Hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn các nàng càng thêm hiếu kỳ ánh mắt, mới cười nói, một tháng này. Đang vi phu triệt để quên đi tất cả, xa vào với các phu nhân tỉ mỉ chú đáo, tận tâm tận lực hầu hạ bên trong lúc, tâm cảnh tu vi dĩ nhiên tăng trưởng không ít. Các ngươi nói, đây có phải hay không là niềm vui bất ngờ? Có hay không là chuyện tốt to lớn một cái? A, tâm cảnh tăng trưởng, còn có chuyện tốt như thế? Mấy nữ đồng thời hét lên kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn tròn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Các nàng biết chính mình phu quân tu vi thông thiên, nhưng tâm cảnh tu vi tăng lên, thường thường nương theo tình ngộ, rèn luyện, thậm chí là sinh tử mài giũa, sao? Sao tại đây loại cực hạn hưởng lạc cùng ôn nhu hương bên trong, trái lại tinh tiến? Nguyệt Nha Nhi trước hết phản ứng lại, trong mắt lóe ra thông minh ánh sáng, phu quân ý tứ là, cực hạn thả lỏng cùng vô ưu, trái lại phù hợp một loại nào đó phản phát quy chân đại đạo chí lý. Đúng a, đúng a. Huyền Vũ cười gật đầu, nặng nặng gò má của nàng, Nguyệt Nha Nhi quả nhiên thông tuệ. trong lòng không lo lắng, không ưu phiền, tinh thần tự nhiên trong suốt không minh, dường như bị thanh tuyển nhiều lần bột rửa, cảnh giới kia hàng rào, bất chi bất giác liền bạc. Vậy này ma nói, Diễm Linh Cơ sóng mắt lưu chuyển, vẻ quyến rũ nảy sinh, thân thể mềm mại lại gần kề mấy phần, môi đỏ hầu như muốn đụng tới Huyền Vũ vành hai, hơi thở như hoa lan, tỉ muội chúng ta mấy cái, không chỉ có là phu quân cô gái đẹp, ôn nhu hương, vẫn là trợ phu quân tu hành đỉnh lô lạc. Chỉ có điều, là đỉnh đỉnh khoái hoạt loại kia đỉnh lô. Lời nói của nàng lớn mật mà ám muội, mang theo vén tâm hồn người mê hoặc. Ha ha ha. Huyền Vũ bị nàng lời giải thích chọc cho cười to, dùng sức đưa nàng lâu càng chặt hơn. Nhìn chung quanh trong lòng từng cái hoặc kinh ngạc, hoặc mừng rỡ, hoặc e thẹn, hoặc quyến rũ tuyệt sắc dung nhan, trong lòng cái kia thỏa mãn cùng khoái ý quả thực muốn tràn ra tới, Linh Nhi nói đúng. Các ngươi à, chính là ta Huyền Vũ đời này to lớn nhất phúc duyên, mạnh nhất trợ lực tối ngọn tu hành quân lương. Nay tâm cảnh tăng trưởng, đều là nhờ chư vị nương tử công lao. Tiếng cười ở ấm áp quỳnh hoa các bên trong vang vọng, tràn ngập đắc ý vô cùng cùng hồng trần tiêu dao vui sướng. Tại đây cả phòng hương thơm cùng tiểu diễm bên trong, Huyền Vũ chỉ cảm thấy, này thả xuống gánh nặng hậu tìm được tiêu dao đạo, thật sự là tuyệt không thể tả. Chương 566, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 566, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội lại là 2 ngày thời gian. Ở thành Lâm An lười biếng thu dương, cùng Quỳnh Hoa điện vô tận tiểu diễm bên trong lặng yên lướt qua. Huyền Vũ chính nghiêng người dựa vào ở bên cửa sổ trên giường mềm, một tay ôm lấy tựa ở hắn bả vai chợp mắt Nguyệt Nha Nhi, một tay kia thì lại chấp nhất một quyển ố vàng sách cổ. Nhìn như thanh thản, tâm thần nhưng dường như tinh mật nhất la bàn, trước sau có một tia vô hình sợi tơ, xa xa khiên buộc vào cái kia mảnh cổ lão ma thần bí hạt nhân, trung ương thần châu đại lục. Hào hào. Ngoài cửa sổ, vàng óng ánh ngân hạnh diệp đánh cái vòng bay xuống, trong không khí tràn ngập chỉ quế cuối cùng bị ngọt. Điện bên trong, Tuyết Duyên chính tay trắng điều cầm, réo rắt tiếng đàn như cao sơn lưu thủy, gột rửa ngày mùa thu táo bạo, Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến đánh cờ, quân cờ đen trắng lạc với ngọc bình, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, Liên Tinh cùng Diễm Linh Cơ thì lại tụ lại cùng nhau, thấp giọng nói cười, tựa hồ đang nghiên cứu tân làm Huyền Vũ cách chơi. Đột nhiên, vụ, không có dấu hiệu nào địa, một luồng lớn lao, mênh mông, phản phất đến từ thời không phần cuối ý niệm, dường như vô hình bận sóng, trong nháy mắt xuyên thấu liều không cách trở, tinh chuẩn địa giáng lâm ở Huyền Vũ tâm hồ bên trên. Đây là Đại Nhật Như Lai, vô danh cùng kiếm thánh mọi người đưa tin. Này ý niệm cũng không phải là âm thanh, nhưng so với bất kỳ ngôn ngữ đều càng thêm rõ ràng, càng thêm chấn động. Nó ẩn chứa một loại khai thiên tích địa giống như dày nặng, một loại vạn năm không thay đổi sắc bén, một loại bao dung vạn vật thâm thúy. Huyền Vũ chấp quyền tay đột nhiên ngừng lại, sách cổ không tiếng động mà lướt xuống ở bệ da mềm mại trốn tuyết ra trên giường mềm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thâm thúy trong con ngươi bắn mạnh ra trước nay chưa từng có tinh mang. Tia sáng kia, phản phất có thể xuyên thấu Quỳnh Hoa Điện cung đỉnh, thẳng đến vô tận bầu trời. Tâm hồ bên trong, cái kia ý niệm đã hóa thành rõ ràng vô cùng tin tức, dường như dấu ấn giống như hiện ra, thần châu đã định, càn khôn quý tự. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi gió đông. Huyền Vũ tiểu hữu có thể bắt tay chữa trị tiên tiên ngũ hành đại trận, lặng lặng chờ thăng duy thời khắc. Không có phiền phức ngôn ngữ, không có cụ thể miêu tả, chỉ có này ngắn gọn tuyên cáo, nhưng gánh chịu khó có thể tưởng tượng trọng lượng. Đây là tới tự trung ương thần châu đại lục, do những người lâu đời nhất, mạnh mẽ nhất đám người kia cộng đồng phát sinh ý chí. Nó tuyên cáo một thời đại chung kết, càng tuyên cáo một cái kỷ nguyên mới tự trương. Thần châu đại lục toàn cảnh đã toàn bộ thống nhất xong xuôi, hết thảy đều đã an ổn xuống. Huyền Vũ ở trong lòng không tiếng động mà hò hét, cái kia tin tức hạt nhân hàng nghĩa, dường như hồng trung đại lư ở linh hồn hắn nơi sâu xa nổ vang. Huyền Vũ tiểu hữu có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Đây là tín nhiệm, là giao phó, càng là đối với cuối cùng thời khắc hô hoán. Chúng ta rất chờ mong tiên thiên ngũ hành đại trận được chữa trị, thiên địa bị thăng duy cảnh tượng. Phần kia vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, vượt qua cá nhân binh nhục thuần túy chờ mong, dường như tối ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt thiêu đốt Huyền Vũ trong lồng ngực đọng lại 3 tháng, thâm trầm nhất thiết tha. Anh, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được, giống như là núi lửa phun trào mừng như điên, trong nháy mắt bao phủ Huyền Vũ toàn thân. Hắn đột nhiên từ trên giường mềm đứng lên, động tác to lớn, thức tỉnh dựa vào hắn chợp mắt Nguyệt Nha Nhi. Phu quân, nàng mỹ lệ mắt phượng mang theo mới tỉnh mông lung, nhìn về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ nhưng hồn nhiên chưa cảm thấy, hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt, tuấn lãng trên mặt kềm nén không được nữa cái kia dâng trào kích động cùng phấn chấn. Hắn đột nhiên mở hai tay ra, dường như muốn ôm ấp toàn bộ thiên địa, một tiếng ẩn chứa vô tận vui sướng cùng hào hùng thét dài, dường như tránh thoát sở hữu ràng buộc cự lòng, ầm ầm từ trong miệng hắn bạo phát, cuối cùng có thể bắt đầu cuối cùng một bước. Tiếng này thét dài, đã không còn bất kỳ thu lại. Nó dường như thực chất tiếng gầm, ẩn chứa Huyền Vũ cái kia vượt qua giới này cực hạn mênh mông sức mạnh cùng vô cùng ý chí, trong nháy mắt phá tan Quỳnh Hoa Điện ràng buộc, xông thẳng mây xanh. Vụ, toàn bộ Nam Tống hoàng cung, không, là toàn bộ Đại Tống bầu trời, phản phất đều tại đây thanh thét dài dưới run rẩy một chút. Sóng gợn vô hình đã qua, tất cả mọi thứ đều phát sinh lanh lảnh mà chỉnh tề ong ong, sở hữu chân cầm dị thú trong nháy mắt cấm khẩu, nằm dạp trên mặt đất, sở hữu mặt nước, không gió mà bay, dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Phu quân sao vậy? Mấy vị khác phu nhân, kể cả nghe tiếng tới rồi Mai Lan Trúc Cúc tứ tỷ muội, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Huyền Vũ. Các nàng chưa từng gặp Huyền Vũ thất thố như thế. Đó là một loại ngột ngạt quá lâu, cuối cùng nên đón mục tiêu cuối cùng, thuần túy nhất kích động cùng phong thích. Hán kiên cường dáng người tắm rửa ở xuyên vào cửa sổ thu dương dưới, quanh thân phảng phất có không nhìn thấy thần quang đang lưu chuyển, áo bào không gió mà bay, bay phần phần. Cặp kia thâm thúy con người, giờ khắc này lượng đến dường như trên 9 tầng trời tinh thần, thiêu đốt đủ để thiêu cháy tất cả ngọn lửa, đó là khai thiên tích địa quyết tâm, là sáng tạo kỷ nguyên mới hào hùng. Phu quân, Diễm Linh Cơ phản ứng đầu tiên, chạy chậm nhào tới Huyền Vũ bên người, bắt lấy hắn cánh tay, trong mắt vừa lo lắng lại là hiếu kỳ, sao vậy? Cái gì bắt đầu rồi? Tuyết Duyên cũng thu hồi lời biếng, trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, có phải là Trung ương Thần Châu đại lục đến tin tức? Liên Tinh, Giang Ngọc Yến cũng cấp tốc xuống lại đây, trên mặt đều mang theo nghiêm nghị cùng chờ mong. Yêu Nguyệt tuy rằng vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng trong ánh mắt cũng tràn ngập dò hỏi. Huyền Vũ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống cái kia hầu như muốn phá thể mà ra kích động năng lượng. Hắn nhìn chung quanh bên người sáu vị phong hoa tuyệt đại thế tử, trên mặt phóng ra dường như triệu dương giống như sáng lạ, đủ để chiếu sáng cả thiên địa nụ cười. Hắn nặng nề gật đầu, âm thanh nhân kích động mà hơi run, nhưng mang theo có 102 kiên định cùng sức mạnh, không sai. Mới vừa thu được vô danh cùng kiếm thánh bọn họ tự Trung ương Thần Châu truyền đến tin tức, hắn từng chữ từng câu, dường như tuyên cáo thần dụ, Thần Châu đại lục, dĩ nhiên triệt để thống nhất. Càn khôn yên ổn, vạn sự đã chuẩn bị. Ánh mắt của hắn sáng quắc, phản phất xuyên tấu cung điện, nhìn phía cái kia trong cõi u minh sắp mở ra thiên địa chi môn, hiện tại chính là chúng ta mở ra bước kế tiếp, đem đại tống nam bắc hợp hai là một, tiện đà chữa trị tiên tiên ngũ hành đại trận, xúc động thiên địa thăng duy, tốt nhất thời khắc. A, thật sự quá tốt rồi. Sáu vị phu nhân trong nháy mắt rõ ràng tiếng này thét dài hàng nghĩa, trên mặt cũng cùng nhau hiện ra to lớn kinh hỉ cùng kích động. Các nàng biết rõ ba tháng này tiêu giao là cỡ nào quý giá, cũng càng biết rõ phu quân trong lòng cái kia cải thiên hoán địa ý nguyện vĩ đại là cỡ nào bao la. Giờ khắc này, cái kia ý nguyện vĩ đại cuối cùng bước ra mấu chốt nhất, lớn nhất như một bước. Hống. Đang lúc này, Quỳnh Hoa ngoài điện truyền đến một tiếng rung trời động địa, tràn ngập vô tận hương phấn kỳ lân rít gào. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được chủ nhân cái kia trùng thiên ý chí cùng vô cùng hào hùng, nó thân thể cao lớn ầm ầm đứng lên, màu đỏ vàng thần diễm không bị khống chế địa phóng lên trời, đem toàn bộ trước điện quảng trường chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Nó đang dùng nguyên thủy nhất, nhiệt liệt nhất phương thức, là chủ nhân sắp mở ra vĩ đại hành trình, rít gào trợ uy. Ha 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 ha. Nhìn thấy nó dáng dấp kia, Huyền Vũ không nhịn được hào hùng bạn trượng bắt đầu cười lớn. Ngày mùa thu phòng ấm bên trong, vừa mới lười biếng cùng thanh thản quét đi sạch sành sanh, thay vào đó chính là một loại phồn thịnh lớn lao khí thế. Một loại khai thiên tích địa chính đang giờ khắc này sục sôi ý chí. Huyền Vũ đứng ở phu nhân trung ương, dường như sắp xuất chinh thần vương, trong mắt thiêu đốt đủ để thiêu đốt kỷ nguyên mới ngọn lửa. Chờ đợi, cuối cùng kết thúc. Mở màn, giờ khắc này kéo dài. Các phu nhân, theo vi phu đi đem đại tống tảng khối hợp hai là một. Huyền Vũ cảm xúc mãnh liệt dâng trào phất tay nói rằng, đây là chúng ta vinh hạnh. Sáu nữ trong mắt lộ đầy vẻ lạ. Cái kia chữa trị tiên thiên ngũ hành đại trận, thang duy thiên địa cuối cùng chương nhạc, sắp tấu hưởng.